Chương 384, Sư Đà Linh Tam Ma chương 384, Sư Đà Linh Tam Ma 2025-06-01 Lâm Nam quanh thân pháp lực phun trào, chỉ thấy kia Dương Bình chứa cũng công ấn chậm rãi trôi lơ lửng lên, toát ra nhu hòa mà thần bí quang mang. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, một bốn tên là Cựu Cực Minh Uy phụ lục sách lặng lẽ hiện ra, trên đó khắc từng đạo thần linh tục danh, những thứ này tục danh ở ánh sáng nhạt trung nhẹ nhàng lóe lên, phảng phất hàm chứa vô tận lực lượng. Lâm Nam tâm niệm vừa động, Dương Bình chứa cũng công ấn bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như mặt trời lên không, ngay sau đó hóa thành một vệt sáng, vững vàng rơi vào Cựu Cực Minh Uy phụ lục trên. Theo một tiếng trầm thấp nổ ầm, phụ lục cùng pháp ấn hoàn mỹ dung hợp, tản mát ra càng thêm khí thế mênh mông. Ngay sau đó, Lâm Nam trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo uy nghiêm sắc lệnh từ hắn giữa môi phun ra, thổ địa sơ thần, nghe ta hiệu lệnh. Lấy sư đà làm ranh giới, cố bịa bốn phương, sinh linh cấm ra. Vừa dứt lời, Cựu Cực Minh Uy phụ lục sách bên trên địa chi thần linh tục danh rối rít toát ra tia sáng chói mắt, phảng phất bị vô hình nào đó lực lượng lôi kéo. Những thần linh này, bất kể vui lòng hay không, đều không thể không cống hiến ra chính mình lực lượng, hoặc là bị động hưởng ứng Lâm Nam triệu hoán. Giờ phút này Lâm Nam lửa giận trong lòng trung đốt, hắn cũng không lấy khách sáo chi lễ đối đãi, mà là trực tiếp lấy thân phận của đạo chủ cùng pháp lực, cưỡng ép chiêu mộ những thứ này địa chi thần linh. Tại dưới bực này tình huống, địa chi các thần linh tự nhiên không dám chống lại Lâm Nam mệnh lệnh, rối rít hiện thân, chấp hành ý chí của hắn. Ùng ùng. Sư đà lĩnh trung quanh, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Đông đảo sơn thần thổ địa bóng người nổi lên, mỗi người bọn họ chỉ trích đến thần lực, đồng tâm hiệp lực mà đem sư đà lĩnh trung quanh địa giới phong tỏa. Lâm Nam cử động lần này ý ở phòng ngừa sư đà lĩnh bên trên bất kỳ một cái nào tiểu yêu chạy thoát. Trong lòng của hắn đã có quyết định, hôm nay nhất định phải để cho này sư đà lĩnh toàn quân bị diệt, hoàn toàn diệt trừ này một yêu ma nơi. Nhưng mà, vẹn vẹn phong tỏa địa mặt hiển nhiên là không đủ. Lâm Nam biết rõ, nếu muốn bảo đảm không sơ hở tí nào, còn cần từ không trung cũng tiến hành phong tỏa. Vì vậy, thân thể của hắn rung một cái, trong cơ thể xông ra một cổ hơi thở nóng bỏng, hóa thành một đạo đỏ ngầu bóng người, chính là kia Xích Đế. Xích Đế thân hình chợt lóe, xông thẳng vân tiêu, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Sau một khắc, Xích Đế bóng người ở đám mây hiện ra, hắn bung hai tay lên, một tấm do mảnh nhỏ tiểu hỏa diễm sợi tơ tạo thành lưới lớn trong nháy mắt mở ra, bao phủ toàn bộ sư đà lĩnh bầu trời. Này tấm bóng lớn nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực hàm chứa vô cùng lực lượng, một khi có yêu quái định chạy thoát, át sẽ bị ngọn lửa này lưới khó khăn. Lưới lớn dung nhập vào không trung, phản phất chưa từng tồn tại một dạng, nhưng Lâm Nam lại có thể cảm nhận được rõ ràng nó tồn tại. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, có này tấm bóng lớn, toàn bộ sư đà lĩnh tựa như cùng bị giam cầm ở một cái vô hình trong lồng giam, thượng thiên hạ địa, tất cả không đường đào thoát. Đến đây, Lâm Nam mới xem như hoàn thành bước đầu bố trí. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên người Lục Nhĩ Mi Hầu, thanh âm trầm thấp mà kiên định, hôm nay không thể để cho những thứ này sư đà lĩnh yêu ma chạy thoát một cái nữa. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu không nói hai câu, thân thể có chút lay động, trong nháy mắt triển lộ ra chính mình hình thái chiến đấu. Chỉ thấy hắn một thân ngụy trang tỏa tử giáp, dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang, trên đầu có khổng tức linh giải dùng, lộ ra uy phong lấm lẫm, trên chân đi lên lý vân chi dày, phản phất tùy thời cũng có thể bay lên trời. Bộ dáng này, cùng kia trong truyền thuyết Mi Hầu Vương lại giống nhau đến mấy phần. Lục Nhĩ Mi Hầu sở dĩ hiện ra bộ dáng như vậy, dĩ nhiên là để cho tiện chiến đấu. Hắn nghiêm túc gật gật đầu, hướng Lâm Nam tỏ ý mình đã chuẩn bị ổn thỏa. Mà Lâm Nam là như cũ đứng ở tiểu bạch long trên người ngao ngọc, ánh mắt thâm thúy mà nhìn kia sư đà lĩnh. Hắn nhìn kia hải thành đường núi, cốt thành rừng cảnh tượng, trong lòng cũng không có chút nào gợn sóng. Ngược lại, hắn có thể đủ càng bình tĩnh thi triển thần thông, bởi vì này hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Chỉ thấy bên hông hắn ngũ minh hàng ma tát chậm rãi trôi lơ lửng lên, rơi vào trong tay hắn. Lâm Nam tay cầm hàng ma tát, ánh mắt ngưng mắt nhìn sư đà lĩnh, tự lẩm bẩm: các ngươi đã làm như thế chi ác, hôm nay liền nếm thử một chút tự tắc kết cục thảm hại mùi vị đi. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng bung lên hàng ma tát, một cổ bàng bạc pháp lực trong nháy mắt thông qua mặt quạt hóa thành âm phong, gào thét rơi vào kia sư đà lĩnh xương người chất đống nơi. Âm phong bên trong, xen lẫn trận trận âm hồn tát tha tiếng, phản phất có vô số oan hồn đang thút thít, đang gieo họ. Kia hải cốt phía trên dãy núi, từng cây một xương trắng ở âm phong thổi lất phất hạ, đống nhiên động. Tướng của bọn họ lẫn nhau ma sát đến, phát ra răng rắc chói tai âm thanh. Dần dần, những thứ này xương trắng lại tổ hợp thành rồi một đạo đạo nhân hình, phản phất là từ trong địa ngục bỏ ra ngoài u linh. Dầm dầm. Cùng lúc đó, Lâm Nam sau lưng Cựu Cực Minh Uy phụ lục sách lần nữa lật động. Lần này cũng không có tên lấp lóe phát quang, mà là sách tự thân toát ra từng cổ một tia sáng chói mắt. Này quang mang giống như trên trời hạ xuống trời hạ gặp mưa một dạng rơi vào những thứ kia đứng lên trên người xương trắng. Nhất thời, những thứ kia xương trắng xương sọ bên trong sáng lên hai điểm quang mang, phản phất là con mắt của chúng. Bọn họ phản phất bị lực lượng nào đó thật sự đánh thức, bắt đầu có chính mình ý thức cùng hành động. Ngày xưa sư đã quốc, bây giờ lại lần nữa trở về, hóa thành quỷ quốc, đến tự hành báo thù đi. Lâm Nam một đạo thở dài truyền vào những thứ kia xương trắng trong thai, lại khiến chúng nó phảng phất là thức tỉnh. Đúng, ta là sư đà quốc tướng quân. Một cái xương trắng tướng quân dẫn đầu mở miệng trước, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta là sư đà quốc quan chức. Một cái khác xương trắng quan chức cũng theo sát phía sau, phảng phất như nói chính mình oan khuất. Ta là sư đà quốc một quân sĩ. Ta là sư đà quốc quốc vương. Càng nhiều xương trắng rối rít mở miệng, bọn họ khi còn sống đều là sư đà quốc chi người, bây giờ lại hóa thành cô hồn dã quỷ, xương trắng một nhóm. Nhưng bởi vì Lâm Nam thần thông, được của bọn họ lấy lần nữa đứng lên, cũng có chút lực lượng. Sau lưng Lâm Nam, có một đám đi theo tới đạo nhân. Bọn họ mắt thấy một màn này, vô không cảm thấy khiếp sợ và kính sợ. Đạo chủ thần thông, lại để cho người chết sống lại. Ngày xưa một nước chi sinh ra, hóa thành cô hồn dã quỷ, bây giờ lại bị tất cả lấy xương trắng thân thể sống lại, người quốc hóa thành quỷ quốc. Kinh thế hải tục thần thông. Đạo chủ sức mạnh to lớn, mạnh mẽ đến đây. Bọn họ làm tu đạo nhân, tự nhiên biết rõ làm như vậy độ khó cùng không tưởng tượng nổi chỗ. Nhưng Lâm Nam lại làm được dễ dàng rồi, để cho ngày xưa diệt vong một nước lấy loại phương thức này tái hiện báo thù. Thần thông như vậy, đã dính tới sinh tử, can thiệp luân hồi. Đi đi, bằng nhau này yêu quốc, giết hết những thứ này yêu ma. Lâm Nam một đạo than nhẹ hạ xuống, phản phất là đối những thứ kia xương trắng khích lệ cùng chỉ dẫn. Nhất thời, những thứ kia loại khác sống lại ngày xưa sư đà quốc chi người đều có mục tiêu cùng động lực. Ken két két. Xương trắng va chạm tiếng vang lên lần nữa, từng đạo xương trắng bóng người giống như quỷ mị một loại quét tán ra. Bọn họ thấy quanh mình yêu quái liền không chút do dự xông lên phía trước, dùng hết đủ loại thủ đoạn tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, sư đà lĩnh bên trên tiếng hô giết rung trời, quỷ ảnh nặng nề. Mà đúng lúc này, sư đà lĩnh bên trong cũng truyền đến trận trận dị động. Ba cái đại ma thân ảnh chậm rãi đi ra, bọn họ thân thể cao lớn, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Bọn họ vừa đi ra khỏi ngai vàng liền lập tức hấp dẫn chúng đạo nhân sự chú ý này, ba cái đại ma theo thứ tự là Thanh Sư Quái, Bạch Tượng Vương cùng với Đại Bằng Điều Khắc. Ánh mắt của chúng như đuốc, khí thế hung hăng nhìn về phía Lâm Nam. Dù sao so sánh với còn lại đạo nhân mà nói, đứng ở trên người Ngao Ngọc Lâm Nam càng nổi bật cùng làm người khác chú ý, huống chi trước người hắn còn có pháp ấn trôi lơ lửng, sau lưng còn có phụ triện sách sáng lên đây. Người đó là kia Sa Chỉ Quốc Lâm Nam. Thanh Sư Quái dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Nó bằng đại sư trên đầu bộ lông màu xanh tu lâm, tản mát ra một cổ hùng thần ác sát khí. Đem âm thanh như chuông lớn như vậy vang dội toàn bộ sư đà lĩnh, để cho cây cối cũng vì đó lã chã vang dội. Phật môn có thần xưng tên vì sư tử hống, mà dưới mắt này thanh mao sư tử quái một tiếng quát to mới là chân chân chính chính sư tử hống. Một tiếng bên dưới để cho sơn lâm tất cả tĩnh, yên lặng như tờ. Càn rỡ, lại dám không ngừng kêu đạo chủ tên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm khác chợt vang lên. Cùng sư hống ngược lại, này một giọng nói phảng phất khiếu triệt rồi sơn lâm, một cổ bách thú chi vương uy nghiêm hành đệ ở này sư đà lĩnh trên, thậm chí lấn át thanh sư quái khí thế. Thanh sư quái nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy vốn là Lâm Nam sau lưng một người mặc đạo bào đại hán đứng dậy. Kia đại hán sống một bộ không giận tự uy bộ dáng, lưng hùm vai gấu, trên trán mơ hồ có một cái vương tự tản ra uy nghiêm khí. Ngươi là người phương nào? Thanh sư quái thấy khí thế của hắn bất phàm, có thể cùng chính mình rằng có không khỏi mở miệng hỏi. Đồng thời trong lòng nó cũng không nhịn được có chút kinh ngạc, chẳng nhẽ này bên cạnh Lâm Nam một cái đạo nhân đều có thực lực bực này sao? Sau một khắc, kia đạo nhân mở miệng nói, ta là khu thần yêu vương Lâm Liệt. Trong lời nói mang theo mấy phần khí ngạo nghễ, thậm chí mắt nhìn xuống thanh sư quái. Hắn và thanh sư quái một người là sư, một người là hổ, đều là thú trung vương giả. Nhưng một điểm này không trở ngại Lâm Liệt coi thường thanh sư quái. Mặc dù thanh sư quái có hiển hách hung uy, ma khí ngút trời thậm chí nuốt ăn một nước người, nhưng đối với Lâm Liệt mà nói hắn lại không phải không gặp qua như vậy hung ác hạng người. Trong mắt hắn thanh sư quái không gì hơn cái này thôi. Năm xưa năm tháng, Lâm Liệt thân là thần hổ thân thể, từng đi theo tổ tiên sư Lâm Đạo Lăng, cùng đạp khắp thiên hạ, trấn áp vô số yêu ma quỷ quái, vì đạo đỉnh thành lập được chiến công hiển hách. Ở đó đoạn rộng lớn mạnh mẽ trong lịch trình, Lâm Liệt cái dạng gì yêu ma quỷ quái không từng gặp qua. Gần đó là so với thanh sư quái còn phải hung hãn tàn bạo ma vương, cũng ở đây hắn cùng với tổ thiên sư dưới sự liên thủ, bị trấn áp được dễ bảo. Cho nên, cho dù giờ phút này thanh sư quái hung danh vang dội, uy phong lấm lấm, Lâm Liệt cũng chưa đem coi vào đâu. Hắn dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, quyết tâm bảo trì hiện tại đạo chủ Lâm Nam tôn nghiêm cùng địa vị. Khu thần yêu vương Lâm Liệt. Thanh sư quái thấp giọng tự nói, ánh mắt ở trên người Lâm Liệt dừng lại chốc lát, sau đó cùng bên người hai cái huynh đệ trao đổi một cái ánh mắt. Đại Bằng Điêu Khắc thấy vậy, mở miệng nói, người này tựa hồ là ngày xưa tổ thiên sư thân bên thần hộ pháp thú, chỉ là chẳng biết tại sao, cũng không theo tổ thiên sư cùng phi thăng thiên giới, mà là ở lại nhân tộc đất thủ, làm lên yêu vương. Kỳ quái là, bây giờ hắn lại đi theo này Lâm Nam, còn chạy đến chúng ta sư đà lĩnh tới Dương Ai. Đại Bằng Điêu Khắc đối Lâm Liệt lai lịch có biết một, hai, giờ phút này liền tất cả nói ra. Nói xong, Đại Bằng Điêu Khắc còn khinh miệt cười nói, kia Lâm Đạo Lăng, ngày xưa cũng bất quá là nhân gian đạo chủ thôi, bây giờ mặc dù phi thăng thiên giới làm thiên sư, nhưng cũng không thể coi là đại nhân bận gì. Về phần này yêu vương Lâm Liệt, càng là không đủ gây sợ. Nghe vậy thanh sư quái khẽ gật đầu, tựa hồ cũng không đem Lâm Liệt bối cảnh để ở trong lòng. Mà bên kia, hồ yêu Lâm Liệt cũng đã chủ động hướng Lâm Nam xin đi, Lâm Nam đạo chủ, kia thanh sư quái liền giao cho ta đây lão Lâm đi đối phó đi. Cái tiết như vậy hành vi, lão Lâm từ trước đến giờ khinh thường. Ngày xưa đi theo Lâm thiên sư, chính là vì trấn áp bực này yêu ma, còn thiên người kế tiếp thái bình. Hồ yêu Lâm Liệt vừa nói, trong mắt lóe lên một tia ác liệt qua mang, lần này, liền để cho ta tới tốt dễ thu dọn này thanh sư quái một phen. Giờ phút này Lâm Liệt cũng bị sư đà lĩnh bên trên cảnh tượng sợ kích nộ. Hắn nhìn những thứ kia tùy ý làm bậy yêu ma, trong lòng dâng lên một cổ khó mà ức chế lửa giận. Vì vậy, hắn chủ động xin đi, muốn đích thân xuất thủ đối phó này thành sư quái. Đối mặt Lâm Liệt chủ động xin đi, Lâm Nam khẽ gật đầu, liền đồng ý, như vậy sư đà vương liền giao cho chân quân rồi. Lâm Nam sở dĩ gọi Lâm Liệt vì chân quân, là bởi vì này hổ yêu ngoại trừ là Lâm đạo lăng thủ hộ thần thú bên ngoài, còn có thân phận của quan vương, huyền đàn hộ chân quân. Vì vậy, Lâm Nam xưng hô như vậy hắn, cũng tỉnh không khỏi thỏa. Mà đối với Lâm Liệt thực lực, Lâm Nam càng là không nghi ngờ chút nào. Dù sao, so sánh với năm đó, Lâm Liệt nhưng là đi theo Lâm Đạo Lăng, ổn định thiên hạ, trấn áp ước vạn quỷ binh, rất nhiều quỷ soái cùng với bát đại ma vương. Trước mắt này mặc dù thanh sư quái mạnh mẽ, nhưng Lâm Liệt cũng không phải hạng người bình thường. Lấy Lâm Liệt bây giờ thành tựu, có thể nói đạo môn bên trong đệ nhất yêu tiên, cũng không quá đáng chút nào. Muốn biết rõ, một đám ngày xưa đại đường cầu đạo nhân, đối mặt Lâm Liệt, người người đều phải tôn xưng một tiếng chân quân. Lâm Liệt lấy được Lâm Nam đồng ý sau đó, lập tức hướng kia thanh sư quái quát lên, kia thanh mao sư tử, có dám đánh với ta một trận? Có gì không dám? Thanh sư quái nghe một chút, cũng là bị khiêu khích này nói như vậy chọc giận, lập tức đứng dậy, chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một phen này không biết trời cao đất rộng hồ yêu. Nay mặc dù lao ma hung ác tàn bạo, nhưng ý tưởng lại đơn giản trực tiếp, thực lực vi tôn. Đang không có chân chính tỷ đấu trước, thanh sư quái cũng không cho là mình sẽ bị thua. Trong ngay mắt, sư đà lĩnh ba cái lao ma bên trong, liền chỉ còn lại có hai cái. Lúc này, nhưng lại có một cái đạo nhân đứng dậy. Phía sau hắn vác lấy một thanh tử thanh song sắc bảo kiếm, trên mặt có một đạo trưởng mi đặc biệt nổi bật. Người này bất ngờ đó là lâu quan đạo tổ sư Doãn Hỷ, năm đó ở Hàm Cốc quan tiếp đại thái thượng quan lệnh. Bây giờ, hắn cũng bị một đám xa chỉ đạo nhân gọi là trưởng mi. Đạo chủ, kia răng vàng khẽ lao tựa tình, liền giao cho bần đạo đi đối phó đi. Doãn Hỷ như thế đứng ra tự đề nghị. Phía sau hắn tử thanh song kiếm phảng phất có chính mình ý thức một dạng đang phun ra nuốt vào đến ác liệt anh kiếm. Doãn Hỷ hướng Lâm Nam chắp tay hành lễ nói, bần đạo từ đạo chủ chỗ sở học, hoàn thiện ngự kiếm bực này vô thượng sát phạt thủ đoạn. Bây giờ chính là đôi kiếm xuất vỏ, thử một lần phong mang lúc. Vừa nói, Doãn Hỷ nhìn một chút kia sư đà lĩnh hai ma, một đầu màu vàng răng lão tượng tinh, vừa vặn thử một chút bần đạo này tử thanh song kiếm cùng này lão tượng hai khoảng ngà voi, kết quả ai sắc bén hơn một ít. Buổi chương hết, chương 385, giao thủ chương 385, giao thủ 2025-0602 ngự kiếm phương pháp. Ở hiện đại trong xã hội, có đủ loại truyền thuyết cùng cố sự, thậm chí còn có đặc biệt từ ngữ để gọi tu hành phương pháp này là sĩ kiếm tiên. Nhưng mà ở thế giới Tây Du Trung, bởi vì thời đại phát triển hạn chế, lại còn chưa tới kiếm tiên rực rỡ hào quang thời điểm, cho nên Lâm Nam nắm giữ ngự kiếm chi thuật đã là thời đại đỉnh. Doãn Hỷ trước liền mơ hồ có chút giác ngộ con đường này, đi tới xa chỉ quốc sau gặp được Lâm Nam, hắn mới từ Lâm Nam nơi đó học được các loại ngự kiếm pháp môn, chân chính đem những pháp môn này dung hội quán thông, độc thành kiếm tiên một đạo. Vì vậy Doãn Hỷ lúc này chủ động xin đi, cũng là muốn phải thử một chút chính mình ngự kiếm chi thuật kết quả đạt tới loại cảnh giới nào. Lâm Nam tự nhiên cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu, liền đồng ý trong nháy mắt. Sư đả lĩnh ba cái lao ma bên trong, liền chỉ còn lại có đại bằng điêu khắc một người. Trên thực tế, liền Lâm Nam dẫn bầy nói cùng đi đội hình mà nói, này sư đả lĩnh bên trong, trừ rồi ba vị lao ma bên ngoài, còn lại 48.000 tiểu yêu, căn bản cũng không đủ nhìn. Muốn biết rõ, ở bình thường trong quy tích, này dạ đại yêu quốc cũng là bị tôn ngộ không một mình phá bỡ. Thậm chí, còn để cho kia đại bằng điêu khắc đều không thể không đi đầu quân rồi chính mình cháu ngoại. Này vừa đại biểu tôn ngộ không thực lực cường đại, cũng phản ảnh này sư đả lĩnh tam yêu chân thực tiêu chuẩn. Xem xét lại Lâm Nam bên này, hắn làm đạo chủ đích thân đến, còn có một chúng đạo nhân tương trợ, hoàn toàn có thể tạo thành nghiền ép thế. Liên chỉ là hổ yêu Lâm Liệt đối thanh sư quái trận chiến này, Lâm Liệt liền tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Dù sao, Lâm Liệt một tay khu thần câu quỷ thần thông, không nói có 102 tầng giới, cũng tuyệt đối cũng coi là số 1 số 2. Mặc dù thanh sư quái thần thông bất phàm, nhưng nếu thật muốn chiến khởi đến, chỉ là kinh nghiệm về phương diện này, hắn liền không cách nào đuổi kịp Lâm Liệt. Vì vậy, Lâm Nam không lo lắng chút nào khu thần yêu vương Lâm Liệt sẽ thua trận, mà bây giờ được gọi là Trường Mi Duẫn Hỉ, Lâm Nam thì càng không lo lắng. Có thể nói, đi tới xa chỉ quốc một đám đại đường cầu đạo nhân bên trong, Duẫn Hỉ biến hóa cùng tiến bộ tuyệt đối là lớn nhất. Trước đây, Duẫn Hỉ khai sáng lâu con đạo, dốc lòng tu tiên, lại cuối cùng không thể tu thành chính quả. Nhưng mà, đi tới xa chỉ quốc chi sau, hắn nhưng là hiểu rõ tự thân đạo đường, ở hướng Lâm Nam cầu học một phen sau đó, ngang nhiên đi lên một cái con đường đặc biệt, kiếm tiên chi đạo. Hắn một thân tu vi, trong mấy năm nay, hoàn toàn cũng chút xuống ở chui luyện tự thân kiếm pháp trên, thậm chí lấy kiếm làm rồi căn bản, tu xuất ra một phen mạnh mẽ tung kiếm ngự kiếm thần thông. Đơn bản về sức chiến đấu mà nói, loại trạng thái này bên dưới Duẫn Hỉ tuyệt đối có thể nói xa chỉ đông đảo đạo nhân bên trong số một số hai tồn tại. Cho nên, làm Duẫn Hỉ vị này thế gian vị thứ nhất kiếm tiên đi đối kia sư đà lĩnh nhị đương ra răng vàng khẽ lao tượng tinh lúc, Lâm Nam cũng rất là yên tâm, không chút nào dùng có lo lắng. Về phần vị cuối cùng đại bằng điều khác, sư phó, cái này bằng vái liền giao cho Đồ Nhi đi. Lục Nhĩ Mi hầu nhưng là sách chính mình bướng bỉnh tùy tâm binh, nhao nhao muốn thử nói. Không, không ngờ, Lâm Nam lại khẽ lắc đầu cự tuyệt Lục Nhĩ Mi hầu điều thỉnh cầu này. Này sư đà lĩnh tồn tại đến bây giờ, ba cái yêu ma cũng cùng hung ác, tội ác tại trời. Nhưng bọn hắn có thể bình yên đến bây giờ căn nguyên, hay lại là này đại bằng điều khác. Lâm Nam bên người, Dương Bình chữa cũng công hơi cao, sau lưng có cựu cực minh uy phụ lục sáng lên, bên hông có ngũ minh hàng ma tắt treo. Hắn mắt sáng như bước điệu nhìn về phía kia đại bằng điều khác. Nếu bàn về xử phạt, nó tội lớp 10 các loại. Vì vậy, vi sư muốn hôn diệt này yêu. Lâm Nam trong giọng nói để lộ ra không nghi ngờ gì nữa kiên định. Sư phụ, Đồ Nhi cũng có thể đem giết. Lục Nhĩ Mi hầu còn muốn tranh thủ này cái cơ hội. Lâm Nam nhưng là hướng Tây Thiên Phương hướng nhìn một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chỉ sợ ngươi còn chưa đem giết, liền có người bên cạnh ngang ngược đúng tay, đem cứu đi. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn mình sư phụ nhìn về phía phương hướng, nhất thời hiểu rõ thâm ý trong đó, cũng không nói thêm gì nữa. Mà kia đại bằng điêu khắc lúc này lại mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Thế nào trong chớp mắt, đại ca của mình nhị ca liền bị phân hóa đối địch cơ chứ? Trong nháy mắt, hắn liền một mình đối mặt Lâm Nam cùng với phía sau hắn mấy cái nhìn khí thế không phàm đạo người. Bất quá, đại bằng điêu khắc có ngạo khí cùng sức lực. Này lúc mặc dù mơ hồ cảm giác không đúng, nhưng hắn vẫn không có một chút hốt hoảng ý, hắn rất là ngạo nghễ nói, đạo chủ Lâm Nam, ngươi tìm tới ta nhưng là sai lầm. Ngươi có thể biết ta xuất thân lai lịch. Nay đại bằng điêu khắc lại cũng không có đi lên liền sử thần thông gì, mà là lấy như thế ngôn ngữ đến sò xét Lâm Nam lai lịch. Thế nào không biết? Lâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười lại hiện lên nhiều chút lạnh giá ý, ngươi không chính là kia Phật môn Khổng Tức Phật Mẫu Đại Minh Vương Bảo Đệ sao? Ngươi còn từ trước đến giờ lấy Tây Thiên Như Lai cậu tự xưng, thậm chí dùng cái này tới phát triển tự thân mạng giao thiệp. Cho tới ở nơi này sư Đà Quốc làm ác mấy trăm năm, cũng không có vị nào thần tiên tới chạm yêu trừ ma. Lâm Nam đem đại bằng điêu khắc lai lịch cũng nói ra, để cho đại bằng điêu khắc sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đại bằng điêu khắc chợt nghe một chút nghe thấy Lâm Nam lời nói, trong lòng run lên bần bật, một cổ dự cảm bất tường tự nhiên nảy sinh. Hắn tâm lý biết rõ, Lâm Nam vừa đã biết thân phận của hắn bối cảnh, lại vẫn như vậy từng bước ép sát, hiển nhiên là có chỗ dựa vào, phía sau nhất định sẽ có ẩn tình. Hừ, không sai, ta đó là Như Lai cậu. Ngươi vừa đã biết chuyện này, còn dám như vậy cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ coi là thật không đem Như Lai coi vào đâu? Đại bằng điêu khắc cố giả bộ trấn định, bên ngoài mạnh bên trong yếu địa quát lên. Hắn biết rõ, chính mình tuy có Như Lai cậu một thân này phần làm đùa hộ mạng, nhưng giờ phút này đối mặt Lâm Nam, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Đại bằng điêu khắc dừng một chút, lại nói tiếp, trừ đi Như Lai, ta huynh trưởng cũng là thần thông quảng đại hạng người, pháp lực vô biên, há là ngươi bực này hậu khởi chi tú có thể so sánh. Hắn định lấy huynh trưởng uy danh tới chấn nhiếp Lâm Nam, nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút chột dạ, trong giọng nói không tự chủ toát ra một tia sắc lệ nội tra. Nghe vậy Lâm Nam, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, khinh miệt nói, Như Lai, đối đãi với ta chém ngươi sau đó, định phải thật tốt hỏi hắn một chút, nung chiều chính mình cậu làm sằng làm bậy, tàn sát một nước trăm họ, hắn này Phật tổ đến tuột cùng là như thế nào làm? Khẩu khí thật là lớn. Đại bằng điêu khắc nghe được Lâm Nam lại phải hỏi thăm Như Lai, trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Như Lai là nhân vật nào? Hắn là Tây Thiên chi chủ, Linh Sơn tôn sư, càng là đương kim Phật môn Phật tổ, thống lĩnh ngàn vạn Bồ Tát La Hán, địa vị tôn sùng vô cùng. Đó là Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế, đối với hắn cũng phải dùng lễ có thừa, phàm trần trăm họ càng đối với hắn quỳ bái, cung phụng không ngừng. Nhưng hôm nay, ở Lâm Nam trong miệng, Như Lai lại cũng được hắn muốn vấn trách đối tượng, điều này có thể không để cho đại bằng điêu khắc cảm thấy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, đại bằng điêu khắc trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Lâm Nam như thế kiêu ngạo, đủ để chứng minh hắn không sợ hãi, mà chính mình cho tới nay chỗ dựa. Ở trước mặt Lâm Nam tựa hồ căn bản lên không là cái gì tác dụng. Lại liên tưởng đến Lâm Nam ở trong tam giới danh tiếng, cùng với giờ phút này hắn thật sự cho thấy cường đại thanh thế, đại bằng điêu khắc trong lòng liền cùng đánh một trận ý nghĩ cũng tiêu tán, chỉ muốn mau trốn cách nơi này đi. Ý niệm tới đây, đại bằng điêu khắc không do dự nữa, không nói hai câu, phát ra một tiếng nhọn hót. Trong phút chốc, bóng dáng của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ hữu hóa làm bản thân dấu hiệu. Nhưng mà, sắp tới đem hóa thành bản thân trước, đại bằng điêu khắc vẫn là không nhịn được hỏi ta tuy từng từ người, nhưng ngươi ta giữa bản không thủ không đoán, các ngươi vì sao phải tới đây sư Đà lĩnh, tìm chúng ta phiền toái? Lâm Nam vẻ mặt lạnh lùng, nghĩa chính ngôn từ nói, ta vì đạo chủ, là nhân gian chi đạo chủ, tự nhiên muốn lấy nhân vi bản. Các ngươi sở hành chi ác, đã chạm đến tội ác chi căn bản, hôm nay bất kể ai tới, cũng không cứu được các ngươi. Dứt lời, Lâm Nam chậm rãi đưa ra tay mình. Nay đưa tay, phản phất toàn bộ thiên địa cũng trở nên động dung, gió nổi mây bẩn, càn khôn biến ảo. Chỉ thấy thủy hỏa âm dương lẫn nhau giao dung, một cổ sáng rực thiên uy đập vào mặt, để cho người ta khó mà ngăn cản. Lâm Nam tay tựa như từ trên trời hạ xuống, vừa tựa như thiên địa tay, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, hướng đại bằng điêu khắc bắt đi. Đại bằng điêu khắc thấy vậy, trong lòng biết không ổn, liền vội vàng phát ra một tiếng hí dài, trong nháy mắt hóa thành chính mình bản thân, một cái lớn vô cùng kim xí đại bằng điêu. Hắn giang hai cánh ra, liền muốn bay lên trời, thoát đi nơi đây. Muốn biết rõ, hắn này giang hai cánh ra, có thể vân trình vạn dặm, tốc độ so với kia Tôn Ngộ Không cân đầu vân còn nhanh hơn mấy phần. Nhưng mà khiến cho đại bằng điêu khắc vạn vạn không nghĩ tới là, hắn hai cánh liền triển lãm, lại phát hiện mình từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Lâm Nam bàn tay lớn kia. Bàn tay to kia phảng phất như bóng với hình, từ đầu đến cuối bao phủ ở đỉnh đầu hắn, một vùng tăm tối. Hơn nữa, quanh mình còn truyền tới một cổ cường đại cảm giác bị áp bách, phảng phất có một bàn tay vô hình, phải đem hắn bước bằng bát. Trong lòng kim sĩ đại bằng điêu vừa giận vừa sợ, không nhịn được hét lớn, ngươi nếu dám ra tay với ta, ta kia cháu ngoại Như Lai, còn có Minh Vương ca ca, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Nam lạnh rên một tiếng, không sợ hai chút nào nói, bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Bọn họ luôn chiều ngươi làm ác, đã là thất đức lục đục. Đối đãi với ta xử lý xong ngươi, sẽ tự đi tìm bọn họ tính sổ. Ngay tại Lâm Nam cùng đại bằng điêu khắc rằng có lúc, bên kia chiến đấu cũng kịch liệt dị thường. Thanh sư quái lắc mình một cái, hóa thành một cái thật lớn sư tử. Chỉ thấy hắn há to miệng, phản phất có thể chứa một mảnh thiên địa khác, kia cổ cường đại hấp lực, để cho người ta không khỏi tâm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, Lâm Liệt cũng phát ra rít lên một tiếng, hóa thành chính mình một tướng, một con sặc sỡ đại gan bàn tay quanh người hắn tản ra một cổ lẫm liệt khí tức, phảng phất một con tới từ viễn cổ manh thú. Hơn nữa, ở bên cạnh hắn, âm phong quỷ khí trận trận phun trào, bên trong mơ hồ có lần lượt từng bóng người như ẩn như hiện. Thì ra, Lâm Liệt tu tập là khu thần câu quỷ phương pháp. Hắn bản thể là mãnh hổ, vốn là có tiếp tay cho giặc thiên phú như vậy. Sau đó, hắn đi theo Lâm đạo lăng tu hành, đem thiên phú này trải qua không ngừng chui luyện, lại hóa thành trong tam giới nhất đẳng thần thông. Đến cuối cùng, Lâm Liệt thần thông đại thành, thậm chí có thể khu thiên hạ thần, có thể câu thiên hạ quỷ. Mà giờ khắc này, tại hắn thần thông thiên phú trong phạm vi, kia lần lượt từng bóng người đều là ngày xưa rất nhiều bị hắn đánh bại thu phục quỷ quái ma vương. Chỉ là Lâm Liệt một người, liền phảng phất giống như chỉ thiên quân vạn mã to bằng quân, khí thế bằng bạc. Thanh sư quái thần thông cũng rất là bất phàm, hắn từng một cái nuốt vào một nước, trong miệng phảng phất tự thành một mảnh thiên địa, đây cũng là hắn thiên phú thần thông biến thành. Lúc này, hắn há to miệng, liền thấy Lâm Liệt quanh thân kia từng đạo đặc biệt chảnh quỷ bóng người, ở một cổ tuyệt đại hấp lực bên dưới, rối rít rơi vào trong miệng hắn. Lâm Liệt quanh thân chảnh quỷ, phảng phất vô cùng vô tận, từng cái cũng đại biểu năm xưa hắn từng cuộc một chồng chất chiến công. Nhưng mà, đối mặt thanh sư quái thần thông, Lâm Liệt lại không chút nào hốt hoảng, ngược lại cười lạnh nói, ta đây chảnh quỷ, có thể không phải tốt như vậy tiêu hóa, chỉ sợ ngươi ăn được đi, lại tiêu hóa không hết. Vừa nói, Lâm Liệt không chỉ không có ngăn cản thanh sư quái thần thông, ngược lại thúc giục chính mình thần thông, để cho quanh mình chảnh quỷ tất cả tràn vào thanh sư quái trong miệng. Qua một lúc lâu, thanh sư quái khép lại miệng to, hắn nhìn Lâm Liệt quanh thân quang ngốc ngốc, cho là Lâm Liệt đã mất chỗ dựa, không khỏi ha ha cười nói, nhỏ bé hổ nhi, bây giờ quanh thân cũng mất chỗ dựa, còn lấy cái gì đấu với ta? Lâm Liệt vẫn như cũ cười lạnh không dứt, ngươi thật cho là đem ta chảnh quỷ nuốt ăn, liền có thể tiêu mất ta thần thông sao? Thật là cực kỳ buồn cười. Lâm Liệt vừa nói, phát ra một đạo đinh thai nhức óc hổ khiếu. Hổ khiếu đi qua, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, lại là một đạo chú ngữ bật tốt lên. Mà này một đạo chú ngữ, chính là khu thần ngữ quỷ chi nguyên rủa. Thái thượng ở trên cao, lấy ta khu thần chân quân tên. Kèm theo Lâm Liệt chú ngữ, thanh sư quái nhất thời phát giác có cái gì không đúng. Hắn trong bụng, phản phất phiên giang đảo hải một dạng đau đớn khó nhịn. Thanh sư quái này thần thông, nhìn như có thể nuốt thiên địa, tầm thường yêu ma tiên thần, một khi vào hắn trong bụng, liền khó có thể làm tiếp chống cự. Nhưng mà, giờ phút này hắn gặp là Lâm Liệt. Lâm Liệt này thần thông, vốn là mãnh hổ thiên phú tiếp tay cho giặc thần thông, sau đó lại tùy tùng Lâm đạo lăng tu hành thượng thừa nhất đạo gia pháp môn, hóa thành khu dịch quỷ đại thần thông. Vì vậy, Lâm Liệt quanh thân những thứ này chảnh quỷ, đã không chỉ là phổ thông chảnh quỷ, còn có ma đặc tính, thậm chí còn quỷ thần đặc tính. Như vậy thứ nhất, tự nhiên không phải thanh sư quái có thể tùy ý tiêu hóa. Thanh sư quái ủy vào chính mình thần thông, đem các loại chảnh quỷ nuốt vào trong bụng, cũng không biết đây chính là tự tìm khổ ăn, tự tìm đường chết. Kèm theo Lâm Liệt một đạo chú ngữ thêm vào, những thứ kia vào thanh sư quái trong bụng chảnh quỷ, rối rít bắt đầu hoạt động, phản phất tại hắn trong bụng, thi hành kia 18 vậy ngục chi khốc hình. Thủy hỏa đao kiếm, dầu nổ lửa đốt, các loại khốc hình, để cho thanh sư quái đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Thời gian ngắn ngủi, thanh sư quái khí tức liền nhanh chóng địa hư yếu đi xuống, hắn thống khổ gào thét, lại căn bản là không có cách ngăn cản chảnh quỷ tại hắn trong bụng tàn phá. Giống. Lâm Liệt lần nữa phát ra một đạo gầm thét, tung người nhảy một cái, hổ trưởng giống như một tòa núi nhỏ một dạng hung hãn rơi vào trên người thanh sư quái. Lần này, lập tức tạo thành trong ngoài đủ đầm đạm ạ. Thanh sư quái căn bản vô lực ngăn cản phản kháng, chỉ có thể thống khổ dùng răng. Vẹn vẹn một kích này, thanh sư quái liền hoàn toàn thua ở Lâm Liệt trong tay, tê liệt ngã xuống đất, không thể động đậy. Buồn chương hết, chương 386, đánh chết chương 386, đánh chết 2025-0603 bên kia, Lâm Liệt cùng thanh sư quái từng đôi chém giết lúc, Duẫn Hỉ cũng cùng kia bạch tượng quái đối mặt trận. Bạch tượng quái võ nghệ bất phàm, ở yêu giới cũng có nhất định lai lịch, nhưng mà Duẫn Hỉ bây giờ đã trở thành kiếm tiên, công phạt thuật ở trong tam giới cũng có thể nói người xuất sắc. Duẫn Hỉ tay cầm tử thanh song kiếm, cùng bạch tượng quái triển khai một trận kịch liệt tỷ thí. Mấy cái hiệp đi xuống, bạch tượng quái dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn, hắn công kích ở Duẫn Hỉ dưới kiếm, lộ ra tái nhợt vô lực. Chiếu tình hình như vậy phát triển tiếp, bạch tượng quái sa sút chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đem hết toàn lực muốn thay đổi thế cục, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Duẫn Hỉ bóng kiếm. Mà kim sĩ đại bằng điệu bên kia, tình huống cũng thập phần không ổn. Hắn vô luận như thế nào dãy rủa, đều không cách nào chạy thoát Lâm Nam bàn tay lớn kia. Nhìn như Lâm Nam chỉ là bình thường lộ ra tay, nhưng trên thực tế, hắn một thân tu vi thần thông cũng ẩn chứa trong đó, như thế nào đại bằng điêu khắc có thể tùy tiện chạy thoát? Dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố kháng cự thôi. Lâm Nam lạnh rên một tiếng, mắt thấy kim sĩ đại bằng điêu đến giờ phút này còn không thành thật, trong tay hắn lập tức có thủy hỏa lưu chuyển. Xích đế ngọn lửa cùng hắc đế thủy mạch đan vào lẫn nhau, hóa thành thủy hỏa hai thường, đem kim sĩ đại bằng điêu thật chặt trói lại. Kim sĩ đại bằng điêu liều mạng dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát thủy hỏa hai thường trói buộc. Hắn trợn mắt nhìn Lâm Nam từng bước một ép tới gần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mắt thấy sau một khắc, Lâm Nam liền muốn thi triển ngoan thủ, đem kim sĩ đại bằng điểu đưa với tử địa. Lúc này, vô luận là thanh sư quái, bạch tượng quái, hay lại là đại bằng điểu khác, cũng đã không có rồi sức đánh trả, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi vận mệnh xét xử. Nhưng mà, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, từ tây phương truyền đến từng trận du dương phạm âm. Kia phạm âm phảng phất mang theo vô tận từ bi cùng uy nghiêm, để cho người ta nghe không khỏi tâm sinh kính sợ. Theo phạm âm truyền tới, còn có một đạo lời nói vang lên, Lâm Nam đạo chủ khoan động thủ đã. Chỉ thấy phía tây, Phật quang vạn đạo, đem trọn cái không trung cũng nhuộm thành rồi kim sắc. Đồng thời, còn phảng phất có từng đạo ngâm sướng phạm âm ở trong hư không vang vọng. Trong hư không, càng là sinh ra hạ xuống vô cùng kim liên, tựa như một mảnh hải dương màu vàng nóng. Ở đó kim liên khắp sinh chi địa, có hai vị Bồ Tát chậm rãi hiện lên. Vừa mới giọng nói kia, bất ngờ đó là này hai vị Bồ Tát nói. Bọn họ rất nhanh liền từ chân trời đi tới phụ cận. Này hai vị Bồ Tát, chính là Phật môn tứ đại Bồ Tát bên trong Phổ Hiền Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát. Đang lúc bọn hắn đến trong ngay mắt, sư đà linh trung quanh kia vốn là bền chắc không thể gãy phong cấm lực, lại mơ hồ xuất hiện vết rách, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng nhẹ nhàng xé ra một vết thương. Lâm Nam đạo chủ, mong rằng hạ thủ lưu tình a. Theo dứt tiếng nói, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện ở phụ cận, chính là Văn Thù cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát mặt lộ vẻ mỉm cười, trong giọng nói mang theo mấy phần thần cầu. Này sư đà linh bên trên thanh sư cùng bạch tượng, quả thật chúng ta tọa kỵ, ngày xưa không cẩn thận chạy thoát, lưu lạc nhân gian, hóa thành này làm hại nhất phương yêu ma. Kính xin Lâm Nam đạo chủ lòng dạ từ bi, nhường cho ta đợi đưa chúng nó mang về khiến cho đem quy y Phật môn hối cải triệt để. Một bên đã bị chế phục thanh sư cùng bạch tượng nghe lời nói này, trong mắt lóe lên một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Hai vị Bồ Tát vừa tới, còn không mau mau thả ta rời đi. Lâm Nam trong tay nắm chặt kim xí đại bằng, cũng vỗ cánh hô to, trong thanh âm tràn đầy cầu xin khát vọng. Lâm Nam lại không hề bị lay động, mí mắt khẽ nâng, mắt sáng như đuốc, quét nhìn Văn Thủ cùng Phổ Hiền. Ừ, thì ra các ngươi hai vị này Phật môn Bồ Tát cùng kia Quan Thế Âm Bồ Tát đúng là thông đồng làm bậy hàng người. Nói như vậy, ngày xưa sư đả quốc vô số nhân tộc huyết hải thâm cửu, cũng nên đoán ở hai người các ngươi trên đầu. Văn Thủ cùng sắc mặt của Phổ Hiền trong nháy mắt trở nên khó coi, bọn họ chưa từng ngờ tới Lâm Nam lời nói lại trực tiếp như vậy, không lưu tình chút nào. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là Lâm Nam lại trực tiếp đem tội danh bấu vào bọn họ trên đầu, lại lời nói chuẩn xác, không cho cãi lại. Nói xong, Lâm Nam giơ tay lên vung lên, bên hông ngũ minh hàng ma tát trong nháy mắt mở ra, một cổ âm phong sau đó lên, cuốn toàn bộ sư đà lĩnh. Những thứ kia đang ở khắp nơi tàn phá tiểu yêu cùng bạch cốt khô lâu, tại này cổ âm phong lôi cuốn hạ, rồi rít bị cuốn vào không trung. Ô ô ô, trận trận gào khóc thảm thiết âm thanh vang lên, ngày xưa sư đà lĩnh bên trên vong hồn, phản phất bị nào đó triệu hoán, rồi rít tụ tập mà tới. Ánh mắt của Lâm Nam như bước, nhìn thẳng hai vị Bồ Tát, lại nhìn những thứ này nhân các ngươi mà người chết. Thanh âm của hắn trung mang theo mấy phần tàn khốc, chỉ dựa vào như vậy tội, hôm nay ta như chém các ngươi hai vị này cái gọi là Bồ Tát, cũng không quá đáng chút nào. Âm phong trận trận, quỷ ảnh lắc lư, sư đà lĩnh bên trên hải cốt cùng cốt lâm, giờ phút này phảng phất được trao cho rồi sinh mệnh, hóa thành từng đạo oan hồn, trên không trung đồng bền. Cựu cực minh uy phù lục phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho những thứ này mấy trăm năm trước chết oan sư đà quốc chi người, hồn phách được để khôi phục thần trí. Nay một thủ đoạn, cùng Lâm Nam ngày xưa ở Lưu Sa Hà đấy thật sự thi triển giống nhau như lúc. Huyết mã thổ quốc những người này, nhân là chết oan, cho nên hơn nửa đều không thể lạc vào trong luân hồi. Đây cũng là chết oan chi hồn dễ nhất hóa thành ác quỷ nguyên nhân, không vào được luân hồi, lại mang lòng một cái oan khí, tự nhiên dễ dàng hóa thành ác quỷ cô hồn. Nhưng mà, sư đà quốc những thứ này nhân tộc vong hồn, dù chưa hóa thành ác quỷ, giờ phút này lại bị Lâm Nam lấy thần thông triệu tập mà tới. Mong rằng đạo chủ cho ta sư đà quốc chủ cầm công đạo a. Ở một đám xương trắng bóng người bên trong, ngày xưa sư đà quốc quốc vương quỳ lạy trên đất, khẩn cầu, ta sư đà quốc thượng hạ mấy triệu nhân khẩu, tất cả đều bỏ mạng tại mấy cái này tay yêu ma, hữu thụ dầu nổ nỗi khổ, hữu thụ sinh chứng đau, có thì bị đao gọt làm chỉ. Sư đà quốc quốc vương thanh âm dẫn phát một đám vong hồn cộng hưởng, mời đạo chủ vì sư đà quốc chủ cầm công đạo. Vô số quỷ ảnh cùng xương trắng thanh âm hội tụ vào một chỗ, phát ra đều nhịp kêu lên. Trừ lần đó ra, còn không hề ngừng khóc nhẹ cùng kêu oan tiếng vang vọng ở sư đà lĩnh bầu trời. Trong lúc nhất thời, oan khí trùng thiên, ác sát đầy đất, màu đen nghiệt tức nảy sinh lan tràn. Ánh mắt của Lâm Nam như nước, nhìn thẳng Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát, nhìn thanh sư, bạch tượng, đại bằng, mắc phải như thế thao thiên tội đi, chỉ dựa vào bọn họ tự thân gánh vác, rõ ràng không đủ. Hai người các ngươi cũng khó chôn trách phạt. Thanh âm của hắn dứt khoát lãnh liệt, này tội đáng giết. Văn Thủ cùng nghe vậy Phổ Hiền, tuy sợ với Lâm Nam tỏ thái độ, lại cũng không lộ ra quá mức kinh hoàng. Văn Thủ hai tay Bồ Tát chắp tay, hát cái Phật lễ nói, A Di Đà Phật, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Lâm Nam đạo chủ thân là Sa Chỉ đại quốc sư, ở Sa Chỉ bên dưới lấy pháp xét xử, còn có thể hiểu. Nhưng nơi đây là sư đà lĩnh, cũng không phải là Sa Chỉ quốc phạm vi. Lâm Nam đạo chủ cử động lần này khó tránh khỏi có chút vượt biên giới. Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát cũng không trực tiếp chối hoặc thừa nhận tự thân xử phạt, mà là từ một cái góc độ khác đối Lâm Nam đưa ra nghi ngờ. Trước đây, Lâm Nam từng lấy Sa Chỉ tên, đem tội nghiệp đánh vào Quan Thế Âm trên người Bồ Tát, đưa đến đem nghiệp lực quấn thân, cuối cùng không thể không niết bàn đi, ở Linh Sơn bên trong nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng lúc đó tình huống, Lâm Nam có thể lấy Sa Chỉ tên đi xét xử chuyện. Mà nay, lại không phải ở Sa Chỉ quốc, mà là ở sư đà lĩnh. Vì vậy, Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát liền coi đây là do đưa ra nghi ngờ. A, Lâm Nam vẫn không để ý tới hai vị Bồ Tát nghi ngờ, mà là đưa mắt nhìn sang kia một đám sư đà quốc nhân tộc vong hồn. Các ngươi có thể nguyện vào ta Sa Chỉ quốc. Như vào Sa Chỉ quốc, tự tức là Sa Chỉ quốc chi hồn, chuyển tiếp cũng vì Sa Chỉ quốc chi người. Ta đem ở sau đó, lấy hậu thổ vãng sinh kinh đưa bọn ngươi vào luân hồi, đầu thai với Sa Chỉ quốc chi trung. Nghe Lâm Nam lời ấy, kia một đám sư đà quốc vong hồn, ở sư đà quốc quốc vương dưới sự dẫn dắt, không chút do dự nào. Chúng ta nguyện vào. Bọn họ nghiêm túc mà kiên quyết đáp lại, chúng ta tiếp sau cũng nguyện vào Sa Chỉ, tôn đạo chủ vi tôn. Được. Lâm Nam gật đầu một cái, biểu thị công nhận. Sau đó, hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát. Lần này, ánh mắt của hắn trung đã không có rồi chút nào khách khí. Bây giờ, ta đó là vì Sa Chỉ người trong nước mà truy cứu trách nhiệm rồi. Nói xong, Lâm Nam tâm niệm vừa động, không cần nhiều lời. Chỉ thấy trước đây dung nhập vào quanh mình thiên địa xích đế đột nhiên hiển hóa, giống như luân nóng bỏng đại nhật, treo ở chân trời, tản ra tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, Hắc Đế cũng từ Lâm Nam trong thân thể bước ra một bước, phản phất ngũ hồ tứ hải nước chảy cũng tụ đến, tiếng sóng rung trời. Còn có Tam Hoa hóa Tam Thanh chi cảnh, Lâm Nam trong nháy mắt này, phản phất bước chân vào Thái Thanh chi cảnh, hóa thành kia băng lãnh vô tình tiên đạo, chấp trưởng tiên ý chuyện này. Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát cũng không ngờ rằng, Lâm Nam lại còn có như thế thủ đoạn. Hắn lại tại chỗ thu biên ngày xưa sư đà quốc vong hồn, trực tiếp đem nhập vào rồi Sa Chỉ quốc chi trung. Sau đó dùng cái này lại nghĩa tên, ngang nhiên ra tay với bọn họ, không chút lưu tình. Khen. Theo một tiếng thanh thúy pháp kiếm ra khỏi vỏ tiếng, ba năm chạm tà thư hùng kiếm hóa thành lưỡng đạo kiếm quang lăng lệ, từ trên người Lâm Nam bay lên, thẳng hướng Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát đi. Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát lập tức thi triển thần thông tiến hành ngăn cản. Đinh, đinh. Lưỡng đạo thanh thúy tiếng vang truyền tới, Lâm Nam ba năm chạm tà thư hùng kiếm không công mà về, bị cản lại. Nhưng mà, kia kiếm quang lại cũng chưa tiêu tán, mà là trực tiếp rơi vào thanh sư quái cùng trên người bạch tượng quái. Thanh sư quái cùng bạch tượng quái vốn là bị chế phục trên đất, thanh sư quái bị Lâm Liệt đè xuống, trong cơ thể còn có chảnh quỷ quái phá, mà bạch tượng quái hai cây ngà voi đều đã bị lột bỏ, vô lực phản kháng. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ba năm chạm tà thư hùng kiếm hóa thành kiếm quang hướng chính mình đánh tới. Trước hết giết đầu sỏ, lại cùng các ngươi tính sổ. Lâm Nam trong thanh âm mang theo mấy phần lãnh đạm cùng dứt khoát. Ba năm chạm tà thư hùng kiếm bên trên quang mang chợt lóe, vắng lặng kiếm quang trực tiếp xuyên qua thanh sư quái cùng bạch tượng quái thân thể. Bọn họ vào giờ khắc này căn bản không thể tránh né, muốn tránh cũng không được. Thanh sư quái thân thể ở ánh kiếm bên dưới nổ bể ra đến, trong cơ thể chảnh quỷ rối rít bay trở lại Lâm Liệt bên người, mà bạch tượng quái thân thể là chia năm xẻ bảy, đầu chân chia lìa. Chỉ làm một cái chớp mắt, này thanh sư quái cùng bạch tượng quái liền mất với ba năm chạm tà thư hùng kiếm bên dưới. Nhưng mà bọn hắn thân thể mặc dù bạo tễ, vẫn còn có nguyên thần vẫn còn tồn tại. Thanh sư quái cùng bạch tượng quái hai cái yêu ma nguyên thần từ trong cơ thể thoát thể mà ra, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không cam lòng, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bồ Tát cứu ta! Bọn họ cũng đại hô lên, không muốn như vậy tử vong. Hừ! Không trung từng đạo ngọn lửa dây nhỏ nổi lên, trực tiếp đem này thanh sư bạch tượng nguyên thần cho bao phủ trong đó. Rõ ràng là Lâm Nam phân hóa đi ra ngoài Xích Đế xuất thủ. Xích Đế là đại nhật chí dương chi thể, chính là yêu ma nguyên thần một loại khắc tinh. Kia thanh sư quái cùng bạch tượng quái nguyên thần ở ngọn lửa dây nhỏ bao vây căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Xích Đế một tiếng hừ lạnh bên dưới ngọn lửa trong nháy mắt bành trướng lên, trong phút chốc liền đem này lưỡng đạo yêu ma nguyên thần đốt thiêu cháy. A! Kèm theo lưỡng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên, thanh sư quái cùng bạch tượng quái nguyên thần trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Mà hết thảy này cũng phát sinh ở mấy cái trong nháy mắt, nhanh được làm người ta ứng phó không kịp. Lâm Nam thần thông kinh người cực kỳ, lại vừa là đột phát tình huống, kia Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát cũng còn không phản ứng kịp, càng không kịp có chút cứu rút, thanh sư cùng bạch tượng liền đã hồn phi phách tán, chân linh không còn rồi. Bên kia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mắt thấy làm nó sợ vỡ mật rách một màn, nó hai vị huynh trưởng lại trong nháy mắt tan cảnh mây khói, liền một chút dấu vết cũng không từng lưu lại. Thấy lạnh cả người tự nó sống lưng dâng lên, trực thấu đáy lòng, sợ hãi như thủy triều đưa nó bao phủ hoàn toàn. Nó cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kinh hoàng, gân giọng lạc giọng hô to: "Hai vị Bồ Tát, nhanh tới cứu ta tánh mạng a." Kia khàn cả giọng kêu lên, ở trong không khí vang vọng, lộ ra vô tận tuyệt vọng. Nhìn lại ca nhị ca trong nháy mắt mệnh tang hoàn toàn, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều run rẩy. Sợ hãi như bóng với hình, thật chặt quấn vòng quanh nó, khiến nó gần như không thể thở nổi. Giờ phút này, nó lại cũng không đoái hoài tới cái gì tôn nghiêm cùng thể diện, một lòng chỉ muốn chạy trốn kinh khủng này vực sâu. Vì vậy, nó không chút do dự hướng Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát phương hướng liều mạng cầu cứu, phản phất đó là nó duy nhất rơm rạ cứu mạng. Nhưng mà, nó nơi nào biết rõ, Lâm Nam đã sớm sau đó một khắc đối hai vị Bồ Tát phát khởi ác liệt thế công. Chỉ thấy ánh mắt của Lâm Nam lạnh lùng, trong miệng lạnh lùng quát: "Hai cái đắc lực côn đồ đã chết, các ngươi cũng đừng mơ tưởng không quan tâm, khó tránh trách phạt." Đang khi nói chuyện, Lâm Nam một cái tay như kìm sắt như vậy nắm thật chặt Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trong tay hắn, tựa như cùng một cái đợi làm thịt kê một dạng không có lực phản kháng chút nào. Mà hắn một cái tay khác, là nhanh chóng bóp cái phát ấn, một đạo bàng bạc lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Lúc tới thiên địa tất cả động lực, thiên địa phát ấn. Theo Lâm Nam quát to một tiếng, kia hàm chứa thiên địa chi lực phát ấn giống như nhất hỏa lưu tinh như vậy, hướng hai vị Bồ Tát nhanh bắn đi. Này phát ấn vừa ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Gần đó là Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị này ở Phật môn trung địa vị tôn sùng, thực lực siêu phàm Bồ Tát. Giờ phút này cũng cảm thấy một cổ bài sơn hải đảo như vậy lực lượng đập vào mặt, bọn họ chỉ có thể toàn lực ngăn cản, căn bản không dánh chiếu cố đến Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sống chết. Tuy nói Lâm Nam này một tấn là trong lúc đội vàng đánh ra, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Muốn biết rõ, cùng ngày đó chấn áp Quan Thế Âm Bồ Tát lúc so sánh, bây giờ Lâm Nam tu vi đã có chất bay bọn. Ngày xưa Lâm Nam thi triển Tam Hoa Hóa Tam Thành, vũ khí hóa ngũ đế phương pháp, tuy đã sơ lộ phong mang, nhưng cũng chỉ là sơ quy môn kính. Mà bây giờ hắn hắc đế giống đã đại thành, còn lại tam đế cũng đang lặng lẽ dựng dục bên trong. Càng mấu chốt là hắn thượng thanh chi nguyên khí, khoảng cách đại thành cũng chỉ có một bước ngắn. Như vậy thứ nhất, hắn tu vi tăng lên, đã sớm không thể dùng tầm thường bội số để cân nhắc, mà là một loại thoát thai hoán cốt như vậy bay bọn. Buồn chương hết, chương 387, vẫn lạc chương 387, vẫn lạc 2025-0605 nếu không phải như thế, Lâm Nam như thế nào lại lựa chọn vào lúc này cùng Phật môn công khai bạch mặt, lấy sức một mình khiêu chiến hai vị Bồ Tát đây. Hai vị này Bồ Tát, chính là Phật môn tứ đại Bồ Tát chung hai vị, địa vị tôn sùng, thực lực càng là sâu không lường được. Nhưng mà giờ phút này đối mặt Lâm Nam vị này nhân gian đạo chủ lấy thiên địa chi lực đánh ra phát ấn, bọn họ nhưng cũng lộ ra lực bất tòng tâm, chỉ có thể mệt nhọc cứng đối. Ầm. Theo một tiếng điếc tai nhức óc vang lớn, kia phát ấn hung hãn đánh trúng hai vị Bồ Tát. Cương đại lực trùng kích để cho hai vị Bồ Tát căn bản là không có cách ổn định chính mình thân hình, giống như chặt đứt tuyến diều giấy một dạng bị đánh bay ra ngoài. Mà đang khi hắn môn bị đánh bay trong nháy mắt, từng luồng khí tức màu đen nhân cơ hội quấn quanh ở rồi trên người bọn họ. Này khí tức màu đen cũng vật không tầm thường, mà là từng luồng hàm chứa vô tận đoán nghiệm sát khí. Những sát khí này giống như ung nhọn tận xương, thật chặt phụ ở hai vị trên người Bồ Tát, không ngừng ăn mòn bọn họ pháp lực cùng thần hồn. Ở mảnh này bị lực lượng thần bí bao phủ trong thiên địa, hai vị Bồ Tát chính lõm sâu một trận trước đó chưa từng có khốn cảnh. Cho bọn hắn mà nói, giờ phút này thật sự đối mặt chính là vô hình kia lại cường đại nghiệp lực, là con đường tu hành bên trên khó mà vượt qua nghiệp chướng. Nghiệp lực như bóng với hình, thật chặt quấn quanh, phản phất có ăn mòn hết thể ma lực, ngay cả Bồ Tát kia tượng trưng cho vô thượng vinh dự cùng tinh khiết kim thân, cũng gặp phải bị ô nhiễm nguy cơ. Kia tràn ngập ở trong không khí khí tức quỷ dị, kỳ thực là Lâm Nam tạm thời thi triển thần bí thủ đoạn cùng cường đại thần thông. Lâm Nam, thân là Sa Chỉ Quốc đại quốc sư, từ trước đến nay, một mực hưởng thụ toàn bộ Sa Chỉ Quốc trăm họ hương hỏa cung phụng cùng thành kính tín ngưỡng. Những thứ này hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực, giống như hội tụ thành sông tia nước nhỏ, hàm chứa vô tận năng lượng. Nhưng mà, Lâm Nam chưa bao giờ chủ động mượn những lực lượng này để thăng chính mình cảnh giới tu hành. Nhưng này cũng không có nghĩa là hắn đối những lực lượng này vứt tới không cần, ngược lại, ở năm tháng rất dài bên trong, hắn bằng vào siêu phàm ngộ tính cùng không ngừng tìm tòi, dần dần hiểu rõ này hai loại sức mạnh bản chất. Hắn không chỉ có đi sâu vào hiểu đặc của bọn họ tính, càng lục lọi ra được một bộ đặc biệt ứng dụng phương pháp cùng thần thông chi thuật. Giờ phút này, Lâm Nam không chút do dự thi triển ra này một thủ đoạn. Hắn đem sư đà quốc đông đảo vong hồn kiên định tín niệm cùng với kia nồng nặc oán sát chi khí, xảo diệu tụ họp chung một chỗ, tạo thành một cổ cường đại mà quỷ dị năng lượng dòng lũ, giống như đem lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp hướng hai vị Bồ Tát đánh. Hắn ý đồ bằng vào cổ lực lượng này, xông phá Bồ Tát kia nhìn như bền chắc không thể gãy kim thân. Nếu như một chiêu này là đối những người khác thi triển, có lẽ căn bản sẽ không đưa đến tác dụng gì. Nhưng này hai vị Bồ Tát lại cùng người khác bất đồng. Ai để cho bọn họ ở sư đà quốc diệt vong trong sự kiện, quả thật phẫn diện gián tiếp hung thủ nhân vật đây. Những thứ này đoán sát chi khí, phản phất có linh tính một dạng có thể theo kiếp như có như không liên lạc, tinh chuẩn tìm tới mục tiêu, vậy thế ở hai vị trên người Bồ Tát. Đã từng, ngay cả pháp lực vô biên quan thế âm Bồ Tát, đối mặt này cổ đoán sát chi khí, đều khó ngăn cản. Cổ hơi thở này hóa thành cường đại nghiệp lực, giống như tòa nặng nghề đại sơn, ép tới nàng không thể không lựa chọn niết bàn thoát thân, dùng cái này tới thoát khỏi này vô tận dây dưa. Bây giờ, này hai vị Bồ Tát đối mặt Lâm Nam giống vậy thủ đoạn, giống vậy không có cho thấy cường thế hữu hiệu chống đỡ phương pháp. Trong lòng bọn họ thập phần rõ ràng một điểm này, biết rõ chàng nguy cơ này cũng không phải là tùy tiện có thể hóa giải. Vì vậy, mỗi người bọn họ thi triển ra chính mình bản lĩnh, định ngăn cản này khí thế hung hung công kích. Nhưng mà, ngay tại hai vị Bồ Tát toàn lực ứng đối cổ lực lượng này, không danh chiếu cố đến thời điểm khác, ánh mắt của Lâm Nam lại lặng lẽ rời đi, rơi vào cách đó không xa trên người Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Hắn mắt sáng như đuốc, thanh âm lạnh giá mà kiên định, còn lại hai ma đã đền tội, hai cái Bồ Tát cũng tự thân khó bảo toàn, bây giờ cũng chỉ còn lại có ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nghe nói như vậy, nhất thời bị dọa sợ đến run sợ trong lòng, hồn phi phách tán. Hắn chính mắt thấy hai vị kết bái huynh trưởng chết thảm, lại thấy hai vị giờ phút này Bồ Tát cũng tự thân khó bảo toàn, trong lòng sớm bị sợ hãi lấp đầy. Hắn khàn cả giọng địa hô to, ngươi không thể giết ta. Như Lai là ta cháu ngoại, Khổng Tước Phật Mẫu Minh Vương là ta bảo huynh. Ngươi nếu là giết ta, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy Lâm Nam khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh, Như Lai, Khổng Tước Minh Vương, hôm nay liền coi như bọn họ đích thân tới nơi đây, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói, hắn không do dự nữa, chuẩn bị quả quyết xuất thủ. Ở nơi này chạm một cái liền bùng nổ khẩn trương thời gian, một đạo chói mắt kim sắc Phật quang từ xa viễn tây phương như mãnh liệt như nước thủy triều nở rộ mà tới. Kèm theo này kim sắc Phật quang, còn có kia từng đạo du dương mà trang nghiêm phạm âm, phản phất đến từ một cái khác thế giới thần bí. Lâm Nam đạo chủ, xin hạ thủ lưu tình. Một đạo to lớn thần thánh thanh âm, giống như hồng trung đại lữ, ở trong thiên địa vang vọng. Tây phương không trung đã bị này kim sắc Phật quang hoàn toàn bao phủ, bóng ánh khắp nơi. Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn Phật Đà đang từ kia chói mắt kim sắc Phật quang bên trong chậm rãi nổi lên. Bên cạnh hắn, Già Diệp, A Nan ngợi tôn giả cung kính hầu hạ đến, dưới người, một đóa thật lớn kim liên chán phóng rực rỡ tươi đẹp và mang, tản ra thần thánh khí tức. Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Lâm Nam liếc mắt liền nhận ra bóng người này. Trên thực tế, tại chỗ người sở hữu cũng trong nháy mắt nhận ra đạo thân ảnh này. Dù sao, Như Lai Phật Tổ danh hiệu quá mức vang dội, hắn uy danh đã sớm truyền khắp tu hành giới, đạt tới không người không biết, không người không hiểu mức độ. Như Lai, vị Lâm Nam bàn tay giam cấm kim sĩ đại bằng điểu, giờ phút này phảng phất thấy được cứu tinh một dạng trong mắt trong nháy mắt sáng lên, lớn tiếng kêu cứu, Như Lai cứu ta. Nhưng mà, cho dù đối mặt Như Lai Phật Tổ đích thân tới, cho dù Như Lai đang ở trước mắt, trong lòng Lâm Nam ý tưởng lại chưa bao giờ có chút nào dao động. Hắn lạnh rên một tiếng, tia xích đế từ không trung như là cỗ sao trổi bay trở về, trong nháy mắt sáp nhập vào thân thể của hắn. Sau một khắc, Lâm Nam cả người hoành một tiếng, dâng lên ngọn lửa hừng hực, cả người phảng phất hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa cầu. A! Kim Sĩ Đại Bằng Điểu phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Xích đế thật sự nở rộ ngọn lửa, đem nóng bỏng trình độ thậm chí vượt qua Thái Dương chân hỏa. Theo Lâm Nam hóa thành hỏa nhân, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tự nhiên cũng bị cuốn vào rồi này ngọn lửa hừng hực bên trong. Gần trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một cái hỏa điểu ở trong ngọn lửa thống khổ rã rủa. Hắn tiếng kêu thảm thiết thậm chí không có kéo dài quá lâu, liền dần dần yếu ớt đi xuống. Này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lai lịch phi phàm, hắn cùng với Phật Môn Phật Mẫu Minh Vương đều là Phượng Hoàng Sinh. Kia Khổng Tước sinh ra liền nắm trong tay ngũ hành ngũ khí, tu thành uy lực vô cùng ngũ sắc thần quang thần thông, ngày xưa từng uy chấn thiên địa khiến cho vô số yêu ma quỷ quái nghe tin đã sợ mất mật. Mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là sinh ra không chế âm dương nhị khí, hóa thành một cái thần bí khó lường âm dương nhị khí bình, giống vậy có phi phàm thực lực. Nhưng giờ phút này, ở Lâm Nam cường đại dưới thủ đoạn, hắn lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị ngọn lửa vô tình tiêu đốt, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Ngay cả đã đích thân tới hiện trường Như Lai Phật Tổ cũng không nghĩ tới, đích thân chạy tới, Lâm Nam lại còn dám như vậy ngang nhiên xuất thủ. Cho tới, ngay tại Như Lai cũng còn không khi phản ứng lại sau khi, kia kim xí đại bằng điểu cũng đã bị thiêu đốt được hóa thành lưỡng đạo hắc bạch âm dương chi khí. Lâm Nam tiện tay chảo một cái, liền đem này lưỡng đạo khí tức nắm ở trong tay, thu vào chính mình trong túi. Ngươi! Như Lai Phật Tổ lên tiếng, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu tức giận. Từ tính lý đi lên nói, này kim xí đại bằng điểu nói là hắn cậu cũng không quá đáng. Dù sao, Như Lai ở thành đạo lúc cũng nhận kia khổng tức vì Phật mẫu, mà giờ khắc này hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cậu ở trước mắt bị Lâm Nam tự tay giết chết. Lâm Nam, Như Lai Phật Tổ mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn đầy tức giận, phản phất Phật cũng có nổi giận thời điểm. Hắn nghiêm túc nói, ngươi nhúng tay quá nhiều Phật môn chuyện, đã vượt biên giới. Lâm Nam ở giết kim xí đại bằng điều sau, tâm cảnh nhưng dần dần bình tĩnh lại. Hắn nghe Như Lai Phật Tổ này mang theo lên án ý vị lời nói, trên mặt không có chút nào gợn sóng, như cũng không có chút rung động nào. Hắn nhàn nhạt đáp lại, vậy thì như thế nào? Đối mặt Như Lai Phật Tổ kia tràn đầy tức giận ánh mắt, Lâm Nam không hoảng hốt chút nào. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng lười dơ lên một chút, liền hỏi ngược một câu, vậy thì như thế nào? Ở những lời này sau đó, Lâm Nam còn không nhanh không chậm, không có chút rung động nào nói, ngươi nếu là nhìn không đặng, ghê gớm chúng ta này nhất đạo nhất phận, thống thống khoái khoái làm qua một trận thôi. Lâm Nam lời nói này, giống như viên tạc đạn nặng ký, ở toàn trường đưa tới sóng to gió lớn. Vốn là, bởi vì Như Lai Phật Tổ đích thân tới hiện trường, toàn bộ hiện trường liền hoàn toàn yên tĩnh, gần như không nghe được thanh âm gì. Chỉ có Đường Tam Tạng thầy trò, ở thấy Phật Tổ sau, cung kính bái hạ, trong miệng tự lẩm bẩm. Sư Đà lĩnh bên trên, còn lại đạo nhân, yêu quỷ đều bị Phật Tổ đích thân tới tràng cảnh này rung động, bị kia chói mắt Phật quang chấn nhiếp phục, từng cái câm như nến. Nhưng mà, Như Lai Phật Tổ cũng không có lý tới Đường Tam Tạng thầy trò, hắn sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên người Lâm Nam. Ở Lâm Nam lời nói hạ xuống sau đó, toàn trường lâm vào một mảnh tuyệt đối trong yên tĩnh. Ngay cả lẩm bẩm bái đến Như Lai Phật Tổ Đường Tam Tạng, đều tựa như thoáng cái bị người giữ lại cổ họng một dạng tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Lâm Nam. Mới vừa từ Sư Đà lĩnh bên trong đi ra Tôn Ngộ Không, cũng đưa mắt về phía Lâm Nam. Lúc này Tôn Ngộ Không, trong lòng không khỏi nghĩ tới ban đầu chính mình. Khi đó, hắn và Như Lai Phật Tổ tới một trận đánh cược, kết quả bị trấn áp rồi 500 năm, sau đó mới từng bước đi tới mức hiện nay. Vì vậy, nhìn trước mắt Lâm Nam, nội tâm của Tôn Ngộ Không bên trong dâng lên một tia phức tạp ý tưởng. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, này Lâm Nam, ít nhiều có chút không tự lượng sức chứ. Có lẽ, hắn cũng sắp rơi vào cùng ta đây lão Tôn như thế cảnh ngộ. Trong lòng Tôn Ngộ Không toát ra ý nghĩ như vậy, thậm chí theo bản năng, đối Lâm Nam sinh ra một tia lo lắng. Bên kia, cả người chán phóng Phật quang Như Lai Phật Tổ nghe Lâm Nam lời này, nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia trùng phảng phất hàm chứa vô tận tâm ý, để cho người ta có một loại cầm hoa cười một tiếng cảm giác. Hắn chậm rãi nói, làm qua một trận. Như Lai Phật Tổ tiếp lấy cười nói, ngươi tu hành đến bây giờ, bất quá 30 năm, còn chưa kịp phàm nhân, cả đời rất dài. Ngươi lại có gì bằng chứng, dám cùng ta làm qua một trận? Như Lai lời ấy hạ xuống, hiện trường đạo nhân, hòa thượng, yêu quái, đều tựa như ở trong mộng mới tỉnh một dạng tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ này mới phản ứng được, Lâm Nam thời gian tu hành lại chỉ bất quá ngắn ngủi 30 năm. 30 năm, đặt ở trên người phàm nhân, kia đó là gần nửa đời thời gian. Nhưng là thả ở người tu hành trên người, có lúc chẳng qua chỉ là một trận bế quan, một lần thời gian tu hành thôi. Nhưng mà, Lâm Nam lại dùng này thời gian ngắn ngủi, đạt tới bây giờ kinh người thành tựu, thậm chí để cho tất cả mọi người bỏ quên một điểm này. Một đám cùng theo tới đạo nhân, đều lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt. Hổ lực đại tiên, Lộc lực đại tiên, Dương lực đại tiên ba người, càng là bỗng nhiên sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Trong lòng bọn họ âm thầm thán phục, đúng vậy, Lâm Nam đạo hữu tu hành đến bây giờ, cũng bất quá 20-30 năm. Nhưng chỉ gần 20-30 năm, hắn lại có thể lấy đạo tên, phiêu chiến Như Lai Phật Tổ. Ba vị này đại tiên, là sớm nhất cùng Lâm Nam làm quen, bọn họ giống như là thấy tận mắt Lâm Nam từ mới ra đời từng bước một đạt đến cho tới bây giờ loại này làm người ta nhìn chăm chú cảnh giới. Lâm Nam lớn lên đến bây giờ, cũng để cho bọn họ bỏ quên một điểm này, Lâm Nam thời gian tu hành, chỉ có ngắn ngủi 20-30 năm. Phản ứng kịp điểm này tam vị đại tiên, chợt lo lắng. Dù sao, đối diện Như Lai Phật Tổ, là vậy không biết thành đạo rồi nhiều thiếu nguyên biết, trải qua bao nhiêu kiếp nạn Tây Thiên chi chủ, Phật giáo chi Như Lai. Không chỉ là tam vị đại tiên, còn lại một đám cùng theo Lâm Nam từ xa chỉ quốc tới đạo nhân, trong lòng cũng dâng lên giống vậy lo lắng. Giờ phút này, Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát chính đắm chìm trong Như Lai Phật Tổ kia sáng chói chói mắt Phật quang bên trong. Kia cổ thần bí mà cường đại nghiệp lực, ở Phật quang che chở hạ, lại không thể dính đến trên người bọn họ chút nào. Hai vị Bồ Tát thấy vậy cơ hội tốt, vội vàng bước ra nhị bước, thân hình chợt lóe, liền đi tới bên cạnh Như Lai Phật Tổ. Bọn họ vẻ mặt trang trọng, tựa như trung thành hộ pháp, lặng lặng thủ hộ ở Phật Tổ bên người. Phật Tổ, kia thanh sư cùng bạch tượng đã bỏ mình. Hai vị Bồ Tát có chút túi đầu, vẻ mặt nghiêm túc về phía Như Lai Phật Tổ hồi báo tin tức này. Bọn họ thanh âm trầm thấp mà trầm ổn, phảng phất như nói một cái nặng nề sự thật. Như Lai Phật Tổ khẽ bước cảm, kia tử bi thêm uy nghiêm trên mặt mũi, không có chút nào gợn sóng, phảng phất đã sớm biết hết thảy các thứ này. Ánh mắt của hắn thâm thúy bình tĩnh, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Sau một khắc, Như Lai Phật Tổ đưa mắt về phía Lâm Nam, thanh âm vang vọng mà uy nghiêm nói, "Lâm Nam, ngươi lại dám sát hại bổn tọa Phật môn Bồ Tát tọa kỵ, cùng với Minh Vương chi đệ, như vậy tội, tội không thể tha thứ." Như Lai Phật Tổ lời nói, giống như kiểu tiếng sấm rền ở trong thiên địa vang vọng, mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm. Nhưng mà, Như Lai Phật Tổ lời nói còn chưa nói xong, Lâm Nam liền không sợ hai chút nào lên tiếng cắt đứt. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, lấy càng to lớn lại nghĩa chính luôn từ giọng, "Như Lai, ngươi Phật môn che giấu chuyện xấu, bao che kia thanh sư, bạch tượng cùng đại bằng, khiến cho sư đả quốc một nước người vô cớ chết oan, trăm họ sinh linh đổ thán, như vậy tội không thể tha, đơn giản là tội nên bạn giết. Mà ngươi này Phật tổ, đó là hết thảy các thứ này tội ác lớn nhất đầu sỏ. Buồn chương hết, chương 388, Thượng Thanh Khí chương 388, Thượng Thanh Khí 2025-0605 Lâm Nam thanh âm, giống như hồng trung đại lữ, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Hắn lời nói sắc bén nhọn, nhắm thẳng vào Như Lai Phật tổ chỗ yếu, không có sợ hai chút nào cùng lùi bước. Như Lai Phật tổ nghe lời nói này, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên là bị Lâm Nam lời nói này chọc giận. Hắn đang muốn mở miệng mắng Lâm Nam, lại không nghĩ rằng Lâm Nam lại ngược lại hướng hắn hỏi tội. Lâm Nam trong lời nói tràn đầy nghiêm nghị đại nghĩa, phản phất hắn mới là chủ kia cầm chính nghĩa nhất phương, không có mảy may chột dạ cùng lùi bước. Càn rỡ, lại dám nói bừa Phật tổ. Bên cạnh Như Lai Phật tổ giả diệp, A Nan tôn giả nghe Lâm Nam lớn mật như thế bình luận, nhất thời giận không kềm được. Bọn họ hai mắt trợn tròn, trợn mắt nhìn, lớn tiếng mắng Lâm Nam. Nhưng mà ở nơi này trong không khí khẩn trương, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên lại lẫn nhau liếc nhau một cái. Ở đó ngắn ngủi trong khi liếc mắt, bọn họ bắt chước Phật tâm có linh tê một dạng trao đổi với nhau nội tâm ý tưởng. Sau một khắc, ba người bọn họ đồng loạt mà động, thân hình chợt lóe, liền đứng ở bên cạnh Lâm Nam. Bọn họ tận lực lạc hậu hơn Trương Văn Nhạc nửa bước, tỏ vẻ đối Trương Văn Nhạc tôn trọng. Lấy chúng ta đạo gia thiên tiên tên, lấy chúng ta xa chỉ quốc tam quốc sư tên. Hổ Lực Đại Tiên đứng ra, vẻ mặt sục sôi, hắn chậm rãi mở miệng nói, Như Lai nuông chiều yêu mà, kia thanh sư, bạch tượng cùng đại bằng ở sư đà quốc làm sàng làm bậy, nuốt ăn một nước người, khiến cho triệu nhân tộc chết thảm, như vậy tội, đơn giản là tội ác tại trời. Hổ Lực Đại Tiên thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng đau buồn. Hắn lời nói, nói năng có khí phách, phản phất ở hướng thiên địa tuyên cáo Như Lai Phật tổ tội. Không nghi ngờ chút nào, mặc dù này chỉ là Hổ Lực Đại Tiên lên tiếng, nhưng lại không chỉ có đại biểu cá nhân hắn ý tứ. Giờ phút này, kia tam vị đại tiên đã hòa làm một thể, bọn họ không che giấu chút nào địa biểu đạt ra đối Lâm Nam kiên định ủng hộ. Vì ủng hộ Lâm Nam, bọn họ lại dám không ngừng kêu Như Lai Phật tổ tên, thậm chí chỉ trích Như Lai nghiệp chướng nặng nề. Như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là đối Lâm Nam thái độ ủng hộ tươi sáng biểu dương. Sư phụ, Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ nhàng nhảy một cái, dưới chân trong nháy mắt sinh ra một đóa tường vân, vững vàng đứng ở bên cạnh Lâm Nam. Ánh mắt của nó ác liệt, nhìn thẳng đối diện A Nan cùng Giả Diệp, không sợ hai chút nào đáp lại, các ngươi lại dám đối ta sư phụ vô lễ như thế, kết quả là thứ gì? Cùng lúc đó, Lâu Quan đạo tổ sư Duẫn Hỉ cũng quyết định, chỉ thấy Tử Thanh song sắc kiếm quang lóe lên, thân hình hắn động một cái, rơi vào Lâm Nam sau lưng. Hắn dù chưa ngôn ngữ, nhưng cử động này đã thắng được thiên ngôn bản ngữ, biểu lộ hắn cố định lập trường. Hồ Yêu Trương Liệt cũng không cam chịu yếu thế, hắn chợt đứng dậy nhảy một cái, thanh phong vờn quanh thân, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Nam sau lưng. Hắn mười phần phấn khích, lấy đạo giáo cao nhân thân phận, nghĩa chính ngôn từ nói, Phật môn mấy năm nay làm việc buộc phát liều lĩnh, ở trong nhân tộc truyền đạo, lại không cố kỵ chút nào nhân tộc tánh mạng, cùng năm đó những thứ kia tàn phá thiên hạ ma vương quỷ thần lại có gì dị. Trừ lần đó ra, lò đạo nhân cũng lặng lẽ đi tới Lâm Nam sau lưng. Bọn họ những thứ này đạo nhân, mỗi một người đều lấy hành động thực tế biểu lộ thái độ mình. Mặc dù bọn hắn nội tâm có lo âu, nhưng giờ phút này, bọn họ đều lựa chọn kiên định ủng hộ thân là đạo chủ Lâm Nam. Chỉ thấy trên người Lâm Nam, Dương Bình Chứa cũng công ấn trôi lơ lửng không trung, tản ra tia sáng chói mắt, sau lưng, cựu cực minh uy phủ lục chuyển động, phía trên tục danh lấp loé không yên, thần bí khó lường. Chân trời, từng vì sao lóe lên sáng chói quang mang như sợi tơ như vậy buông xuống, dưới đất, phản phất có cựu lũ chi gió thổi phất phơ, mang đến tia tia khí tức thần bí. Đại địa trên, núi non sông suối thần lực giống như nước thủy triều hướng nơi này phun trào. Lâm Nam chưa có hành động, nhưng hắn thân là đạo chủ uy nghiêm, đã điều động thiên địa chi lực. Từ lầy trời ngôi sao, cho tới u minh địa phủ, chung có núi non sông suối, tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Giờ phút này, phàm là ở đạo giáo hệ thống bên trong thần linh, đều rối rít hưởng ứng, mượn lực mà ra. Có thể nói, lúc này Lâm Nam, thực lực bản thân tạm dừng không nói, chỉ là hắn thật sự điều động này cổ bàng bạc lực lượng, liền đủ để tùy tiện phát động thiên địa chi uy. Hắn thân vị nhân gian đạo chủ, bây giờ càng là đạo môn nhân vật thủ lĩnh, cùng kia Tây Thiên Phật tổ, Phật giáo cùng tôn vinh Như Lai so sánh, tuy thời gian tu hành cùng sức ảnh hưởng không thể so sánh nổi, nhưng hắn vẫn có không sợ dũng khí trở về hận Như Lai Phật tổ. Đây là hắn trong xương quật cường cho phép, cũng là hắn nội tâm kiên định tín nhiệm chỗ. Giống vậy, đạo đình tồn tại cũng cho hắn cực lớn sức lực, mà đạo chủ cái thân phận này càng làm cho hắn nói cũng không phải là lời nói xuông. Cứ việc cho đến ngày nay, Phật môn thế lực ngày càng lớn mạnh, đạo môn nếu so sánh lại tựa hồ có hơi không có tiếng tăm gì, nhưng đạo môn nội tình, nhưng tuyệt không phải Phật môn có thể so với. Từ Chu Thiên tình đấu, Thiên đình thần tiên, cho tới U Minh địa phủ, Thập điện Diêm La, cùng với trên đất núi non sông suối một đám thần linh, đều vì đạo môn thần linh, thuộc về đạo giáo hệ thống. Vì vậy, Lâm Nam cái này lấy được đạo tổ thân nhận thức đạo chủ, ở nhân gian tự nhiên sẽ lấy được chúng thần linh công nhận. Hắn lấy đạo chủ thân đối mặt Phật môn Như Lai, tự nhiên có thể có được toàn bộ đạo đỉnh trợ lực. Kèm theo Lâm Nam cùng Như Lai giằng co, trong thiên địa các loại dị tượng rối rít hiện ra. Ở dị tượng kia chiếu rọi, Lâm Nam vẻ mặt trấn định, không có vẻ sợ hãi chút nào, chính diện nhìn thẳng Như Lai, lớn tiếng nói, ngươi này Phật tổ, chẳng qua chỉ là Linh Sơn Phật tổ thôi, cũng không phải là nhân tộc Phật tổ, cũng không sư đạo Phật tổ. Ngươi truyền đạo cũng không đạo nghĩa, như thế nào gánh chịu nổi người trong thiên hạ tín ngưỡng? Lâm Nam lời nói, để cho những sư đà đó quốc một đám oan hồn sâu sắc xúc động, bọn họ rối rít phát ra thê lương gào thét, thanh âm hội tụ thành trận trận bị khóc. Bất quá, này sư đà quốc đông đảo oan hồn tâm ý, đã biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. A Di Đà Phật. Như Lai Phật tổ đối mặt Lâm Nam nghi ngờ, cũng làm ra rồi đáp lại, sư đà quốc lấy thân tự ma, công đức vô lượng, bổ tọa sẽ mệnh linh sơn chúng Bồ Tát La Hán, trở nên siêu độ. Sau chuyện này nói xin lỗi, đã quá muộn. Lâm Nam lạnh rên một tiếng, không khách khí chút nào nói, bây giờ này sư đà người trong nước, đã vào xa chỉ quốc, có thể không cần ngươi này dối trá Phật môn thương hại. Vừa nói, Lâm Nam nhìn về phía sư đà quốc chúng hồn, giọng kiên định nói, sư đà người trong nước, phần lớn hồn phách đã tán, nhưng các ngươi vẫn còn, liền muốn thay bọn họ cùng nhớ khắc này cốt cừu hận. Cho dù chuyển thế luân hồi, cũng không thể xóa nhòa bực này đóng dấu. Kia hóa thân xương trắng sư đà quốc quốc vương, thanh âm trầm thấp lại kiên định nói, không dám quên mất. Lâm Nam khẽ gật đầu, không hề đi xem Như Lai Phật tổ, mà là nhẹ nhàng vung động trong tay ngũ minh hàng ma tát. Nhất thời, một cổ âm phong gào thét lên, đem này rất nhiều sư đà quốc vong hồn bao vây lại. Cùng lúc đó, Lâm Nam cựu cực minh uy phủ lục bên trên, liên quan tới U Minh địa phủ liên quan kia một trang, tên cũng toát ra tia sáng chói mắt. Còn có kia Dương Bình chữa cũng công ấn, cũng tản ra nhu hòa mà sáng ngời uy hoàng. Gặp phải tình huống như thế này, Lâm Nam thậm chí đều không cần đọc tiếp động cái gì chú ngữ, chỉ là giống như đi qua một dạng từ tốn nói câu, Hoàng Thiên Hậu thổ ở trên cao, lấy ta Lâm Nam tên, địa phủ chi môn mở rộng ra, luân hồi con đường chót lọt, đưa sư đà một nước chi hồn vào luân hồi. Kèm theo Lâm Nam lời nói, một trận đến từ U Minh gió nhẹ nhàng thổi lên. Trong U Minh, tầng tầng bóng người chậm rãi tới, cầm đầu lại là một vị Diêm Vương. Phía sau hắn, Hắc Bạch Vô Thường, Nhu Đầu Mã Diện cùng với tất cả quỷ sai theo sát. Bọn họ theo tiếng tới, thấy Lâm Nam lúc, rối rít hành lễ. Tuân theo đạo chủ chi mệnh, trước tới tiếp dẫn. Cầm đầu Diêm Vương hướng Lâm Nam lên tiếng chào sau, có chút vây tay. Nhất thời, Hắc Bạch Vô Thường cùng với tất cả quỷ sai đều rối rít hành động, bọn họ duy trì trật tự, để cho kia sư Đà Quốc bảy hồn sắp hàng chỉnh tề, sau đó liền bước chân vào U Minh. Sư Đà lĩnh bên trên mọi người mơ hồ có thể thấy, Diêm Vương tự mình xuất đội, dẫn này sư Đà Quốc đông đảo vong hồn đi qua Hoàng Tuyền Lộ, lên Mại Hà Tiểu. Bọn họ ở trên cầu Đại Hà, rồi rít uống vào một chén chén mạnh ba tháng sau, trực tiếp thẳng vào trong luân hồi. Phen này cảnh tượng, nói đến chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô cùng. Trong chớp mắt, sư Đà lĩnh bên trên, vong hồn liền biến mất được vô ảnh vô tung. Mà kia trước 48.000 tiểu yêu, cũng đã ở tràng này phân tranh chung bỏ mạng. Trước đây, có Lâm Nam xuất thủ dư âm, có Lục Nhĩ Mi hầu lồng khỉ hóa thân công kích, còn có một chúng đạo nhân rối rít xuất thủ, hơn nữa sư Đà lĩnh vong hồn đánh vào, bây giờ sư Đà lĩnh bên trên, yêu khí đã giảm mạnh. Ở Lâm Nam đem kia sư Đà lĩnh vong hồn toàn bộ đưa vào luân hồi trong quá trình, Như Lai Phật tổ bên kia, từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì. Đợi Lâm Nam làm xong hết thảy các thứ này, Như Lai Phật tổ còn không tới kịp có phản ứng lúc, Lâm Nam sau lưng, một đạo kim luân lại tự bản thân nổi lên. Đây là Lâm Nam tu hành nhiều năm được khí vận kim luân. Hắn được hương hỏa, tín ngưỡng, công đức, khí vận, trước đây cũng ngưng kết ở này một đạo kim luân trên, vì vậy cái này số mệnh kim luân đã biến thành một cái đặc biệt thần dị bảo bối. Giờ phút này, cũng không phải là Lâm Nam chủ động thúc dục, mà là từ trên trời hạ xuống, có một mảnh phiến công đức như hoa tuyết như vậy bay xuống. Vì vậy, khí vận kim luân nổi lên, đem công đức một hấp thu một cái. Không chỉ có như thế, từ U Minh bên dưới, còn có từng đạo đến từ sư Đà Quốc Đông Đảo vong hồn ở luân hồi trước một điểm cuối cùng thành kính tín ngưỡng chi lực, cũng rối rít sáp nhập vào khí vận kim luân bên trong. Cho tới, Lâm Nam sau hót khí vận kim luân, nói là kim sắc, kỳ thực màu sắc đã biến thành kim tự vẻ, trong đó tự sắc ngược lại càng dày đặc. Khí vận kim luân ở tại sau, giống như tử khí đông lai, thụy khí sáng mở bản đạo, sáng chói chói mắt. Phen này cảnh tượng, không thể so với bên kia Như Lai Phật tổ sau lưng kim quang bản đạo kém. Mà trên người Lâm Nam biến hóa, còn xa không chỉ như thế. Trên đầu của hắn, có một cổ thái thanh khí chậm rãi bay lên. Đây chính là hắn tu ra Tam Hoa Hóa Tam Thanh Trung Thái Thanh Khí. Thái Thanh Khí bay lên, vững vàng chấn giữ trung ương. Ở đó hai bên, còn có Lâm Nam còn lại nhị hoa, chưa hóa thành thanh khí. Nhưng lúc này, bên trái kia một đoạn, nhưng ở dần dần phát sinh biến hóa. Sau một khắc, này đóa tinh hoa hóa thành nguyên khí. Ầm. Như có một tiếng nổ ầm, ở Lâm Nam trong đầu nổ vang. Trong ngay mắt, Lâm Nam trong cơ thể, trong ý thức, bắt trước Phật kinh trải qua rồi thái cực phân hóa ngũ hành, trải qua vạn vật nhân nguyên khí mà sống từng màn kỳ diệu cảnh tượng. Rõ ràng là ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Nam cứu vớt sư đà người trong nước, cả người ý nghĩ thông suốt, tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, trực tiếp bước ra kia một chân bước vào cửa, cũng phải chân chính nguyên khí thành công vào thượng thanh cảnh. Nguyên khí, đó là thượng thanh khí. Thượng thanh khí nổi lên, cùng thái thanh khí cùng, ở Lâm Nam trên đầu hiển hóa, hòa lẫn, tản ra thần bí cường rộng rãi hơi thở. Làm thượng thanh khí ở Lâm Nam trong cơ thể ngưng tụ thành hình, khí tức của hắn trong nháy mắt xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Vốn là, ở Như Lai Phật tổ kia nhìn rõ chân tơ kẽ tóc Phật dưới mắt, Lâm Nam hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Mà giờ khắc này, Như Lai Phật tổ lại cảnh giác, cho dù hắn tu hành vô số nguyên hội, cặp kia có thể nhìn rõ thế gian vạn vật Phật nhãn, đang đối mặt Lâm Nam lúc, cũng cảm thấy thật sâu thúy như vực sâu, khó mà theo dõi đem chân thực diện mạo. Chuyện này, trong lòng Như Lai Phật tổ âm thầm chấn động, trên mặt lại duy trì như cũ phần kia siêu thoát bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng khoát tay một cái, mang theo bên người hai vị Bồ Tát cùng tôn giả, lặng lẽ rời đi. Một màn này, ký hiệu Như Lai Phật tổ lùi bước. Lâm Nam đột phá, tất nhiên đã vượt ra khỏi Như Lai Phật tổ dự liệu. Mà ở này phía sau, còn có một cái không thể coi thường nhân tố. Lâm Nam vừa mới đạt được người đạo công đức. Những năm gần đây, Lâm Nam một mực tận sức với góp nhặt người đạo công đức, hắn hành thiện tích đức, quảng kết thiện duyên, đã sớm ở nhân gian để lại thâm hậu công đức dấu ấn. Mà lần này, hắn càng là cứu vớt vốn là lom sâu thủy hỏa sư đà quốc mọi người, đưa bọn họ đưa vào luân hồi, sử được bản thân công đức lần nữa lấy được thăng hoa. Những thứ này công đức, giống như kim quang ngọc ánh, sáp nhập vào hắn khí vận công đức kim luân bên trong, khiến cho khí tức của hắn càng thần thánh mà không thể xâm phạm. Như Lai Phật tổ biết rõ, giờ phút này như lại đối địch với Lâm Nam, át sẽ nhiễm phải những thứ kia nhân Lâm Nam công đức mà sống oán nghiệm sát khí, từ đó gặp cản trả. Ở tu hành giới, có công đức người thường thường có thể được thiên địa che chở, cùng là địch, không thể nghi ngờ là cùng thiên địa là địch, sau đó quả có thể tưởng tượng được. Vì vậy, Như Lai Phật Tổ lựa chọn lùi bước, đầy trời Phật quang cũng tiêu tán theo. Mà Lâm Nam đang đột phá sau khi hoàn thành, chậm rãi trợn mở con mắt. Trên đầu của hắn Thái Thanh cùng Thượng Thanh khí đã lần nữa sáp nhập vào thân thể của hắn, khiến cho thực lực của hắn cùng đối thiên địa lý giải cũng đạt tới một cái mới tinh tầng thứ. Hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có lực lượng cùng trí tuệ, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại hắn nắm trong bàn tay. Làm Lâm Nam thích ứng tự thân biến hóa, lần nữa trợn mở con mắt lúc, Như Lai Phật Tổ đã không thấy bóng dáng. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, chỉ thấy Hộ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên tam vị đại tiên chính nhất mặt lạnh nhạt nhìn hắn, phản phất sớm thành thói quen hắn đột phá. Bọn họ cùng nhau đi tới, chứng kiến Lâm Nam vô số lần thủy biến, đã sớm đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện. Lâm Nam đạo hữu, lại đột phá. Hộ Lực Đại Tiên nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều là vui vẻ yên tâm. Lâm Nam khẽ gật đầu, thừa nhận chính mình đột phá. Xuất tính làm, hơi có chỗ lợi. Hắn lạnh nhạt nói, phản phất hết thảy các thứ này đều tại hắn như đã đoán trước. Còn lại đạo nhân chính là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Nam, bọn họ còn chưa từ bất thình lình biến hóa trung tinh thần phục hồi lại. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Nam đã sớm là một cái sâu không lường được tồn tại, mà giờ khắc này đột phá, càng làm cho bọn họ cảm thấy khó tin. Sư phụ, kia Tây Thiên Như Lai Phật Tổ lui đi. Lục Nhĩ Mi hầu thu hồi chính mình bướng bỉnh đi theo binh, có chút tiếc nuối nói. Làm hôn thế tứ hầu một trong, hắn sinh ra liền có thể động, một thân chiến đấu gen không chỗ thả ra. Giờ phút này thấy không đánh nổi rồi, tự nhiên cảm thấy có chút thất lạc. Buồn chương hết, chương 389, biến số chương 389, biến số 2025-0606 Lâm Nam khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã biết được. Hắn sau đó phân phó Lục Nhĩ Mi hầu nói, Lục Nhĩ, đêm này sư đã lĩnh quét sạch một phen. Phải. Lục Nhĩ Mi hầu tuân lệnh sau, lập tức bắt đầu hành động. Thân hình hắn khỏe mạnh, động tác nhanh chóng, rất nhanh thì đem sư đà lĩnh bên trên yêu ma quỷ quái dọn dẹp sạch sẽ. Mà Lâm Nam là xoay người nhìn về phía tam vị đại tiên cùng còn lại đạo nhân, cảm kích nói, lần này đa tạ các vị đạo hữu lực giúp. Đạo chủ chết sát rồi, chúng ta cũng không có làm những gì, kia Như Lai Phật Tổ liền tự đi lui đi. Duẫn Hỷ lắc đầu một cái, hai cái trường mi hơi rung nhẹ, khiêm tốn nói. Lâm Nam không nói thêm gì nữa, nhưng hắn đã đem những ân tình này cũng ghi tạc trong lòng. Hắn biết rõ, lần này có thể thuận lợi đột phá, không thể rời bỏ mọi người ủng hộ cùng trợ giúp. Sau đó, Lâm Nam lại hướng mọi người nói, lần này ta với trên tu hành hơi có chỗ lợi, trước đây vẫn còn ở Thượng Thanh Thánh cảnh bên trong, được Linh Bảo Thiên Tôn chút truyền pháp. Hôm nay quay về sau đó, ta ở Cựu Cực Điện sẽ cùng các vị đạo hữu luận đạo một phen. Nghe vậy, đông đảo đạo nhân hết thảy đều lộ ra rồi kinh hỉ vẻ mặt. Bọn họ biết rõ, Lâm Nam ở trong tu hành thành tựu đã sớm vượt qua bọn họ rất nhiều. Bây giờ Lâm Nam vui lòng cùng bọn chúng luận đạo, không thể nghi ngờ là một lần hiếm thấy cơ hội học tập. Bọn họ rối rít ngỏ ý cảm ơn, đang mong đợi cùng Lâm Nam luận đạo chi hội. Cũng không lâu lắm, Lâm Nam lại lần nữa ngồi cưỡi thần long, thẳng quay trở về Sa Chỉ Quốc. Mà lúc này Sa Chỉ Quốc đã sớm không có lúc trước như vậy khẩn trương không khí, hết thảy tựa hồ lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía kia sư Đà Lĩnh, vốn là quận mình ở chỗ này đông đảo tiểu yêu, lại bị Lục Nhĩ Mi hầu toàn bộ quét sạch, một cái đều không có thể chạy thoát. Lục Nhĩ Mi hầu thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, đến mức các tiểu yêu rối rít bỏ mạng. Toàn bộ sư Đà Lĩnh trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch trầm trầm, lại không ngày xưa nguyên náo cùng khí tức tà ác. Cho tới giờ khắc này, những thứ kia một mực phong tỏa sư Đà Lĩnh một đám sơn thần thổ địa, mới chậm rãi triệt hồi rồi tự thân làm thần lực. Theo thần lực tiêu tan, sư Đà Lĩnh bên trên vốn là bị đè nén không khí cũng dần dần tiêu tan, nhưng mà nơi này lại trở nên đặc biệt lạnh canh, chỉ còn lại Đường Tam Tạng thầy cho mấy người còn lưu ở chỗ này. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng trong miệng không tuyệt vọng đến Phật hiệu, thanh âm trầm thấp mà kéo dài, phản phất lâm vào nào đó khó mà tự kiềm chế trong suy nghĩ. Ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng, rõ ràng còn chưa từ trước trải qua trung tỉnh táo lại. Đại sư Minh không xong, đại sư Minh không xong. Chư Bát Giới xa xa nhìn thấy Tôn Ngộ Không đi tới, vội vàng gân giọng kêu kêu. Hắn một bên kêu, một bên chạy chậm lên đón, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Sư phụ hắn từ thấy Phật tổ sau đó, giống như cử chỉ điên rồ rồi một dạng một mực không ngừng nhớ tới Phật hiệu, cũng không biết do hắn tâm lý kết quả đang suy nghĩ gì. Tôn Ngộ Không bước dài đi trở về, hắn vừa mới thi triển một phen thủ đoạn, cùng Lục Nhĩ Mi hầu cùng đem này sư đà yêu quốc hoàn toàn phá vỡ. Giờ phút này, hắn mới vừa hoàn thành lần này hành động vĩ đại, liền ngựa không ngừng vó câu trở lại sư phụ Đường Tam Tạng bên người. Thấy Đường Tam Tạng kia lẩm bẩm niệm kinh bộ dáng, Tôn Ngộ Không không khỏi nhíu mày, nghi ngờ mà hỏi thăm, đây là chuyện gì xảy ra? Sư phụ chỉ là thấy một cái hạ Phật tổ, tự là bộ dáng bây giờ. Chư Bát Giới thở hổn hển, đội bằng nói, ngay từ đầu còn rất tốt, sư phụ thấy Như Lai Phật tổ, vậy kêu là một cái cao hứng cùng kích động, cả người cũng thần thái sáng láng. Nhưng là đợi Như Lai Phật tổ sau khi rời khỏi, sư phụ biến thành bây giờ bộ dáng này, bất kể ta la hét thế nào, hắn đều không để ý ta. Tôn Ngộ Không nghe, trong lòng hơi động, bắt đầu tinh tế suy tư. Hắn hồi tưởng lại Như Lai Phật Tổ lúc rời đi tư thế, luôn cảm thấy có chút không tươi đẹp lắm, hơi có mấy phần hổ đầu đuôi rắn ý vị. Lúc tới sau khi động tĩnh kinh thiên động địa, dường như muốn đem chọn cái thiên địa cũng lật một dạng có thể lúc rời đi, nhưng là lặng yên không một tiếng động, phảng phất sợ bị người phát hiện, mơ hồ lộ ra một cổ ảo não cảm giác. Hơn nữa, liền Tôn Ngộ Không thật sự quan sát được, Như Lai Phật Tổ thối lui, bao nhiêu có vẻ hơi không đủ thể diện. Chợt nhìn, giống như là bởi vì đối lý, hơn nữa Lâm Nam thế lực mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới không thể không vội vàng như thế rời đi. Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không ngược lại là mơ hồ có chút biết giờ phút này Đường Tam Tạng cử chỉ điên rồ nguyên nhân. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, sư phụ có lẽ là gặp được Phật tổ như vậy chật vật tư thế, trong lòng đối Phật môn tín ngưỡng sinh ra dao động, mới có thể lâm vào bây giờ trạng thái như vậy. Sư phụ, Tôn Ngộ Không đi lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ dậy Đường Tam Tạng. Hắn quan sát tỉ mỉ đến sư phụ, chỉ thấy Đường Tam Tạng cặp mắt không có một chút tiêu điểm, ánh mắt tăng giả, phảng phất linh hồn cũng trôi dạt đến nơi khác. Miệng mặc dù trung lẩm bẩm nhớ tới A Di Đà Phật có thể trong mắt lại không chút nào dĩ vãng thành kính vẻ, cướp lấy là mê mang cùng nghi hoặc. Sư phụ, Tôn Ngộ Không lại nhẹ nhàng lay động một cái Đường Tam Tạng, định đưa hắn từ chủng ma này sợ run trong trạng thái đánh thức. Nhưng mà, Đường Tam Tạng vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong, không chút nào muốn khôi phục như cũ dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không lập tức hét lớn một tiếng, "Đường Tam Tạng!" Một tiếng này, hắn vận dụng thần thông lực, thanh âm giống như hồng trung một dạng có nhiếp hồn dao động quyết đoán lượng, ở sư đà lĩnh bầu trời vang vọng thật lâu. Ở này một tiếng quát to sau đó, Đường Tam Tạng ở trong mộng mới tỉnh, trong ánh mắt dần dần có tiêu điểm. Hắn có chút mờ mịt nhìn vòng quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt chậm rãi tập trung ở trên người Tôn Ngộ Không. "Ngộ Không?" Đường Tam Tạng thanh âm có chút suy yếu, hắn trạng thái giống như là mới vừa từ một trận rất dài trong giấc mộng tỉnh lại, cả người còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. "Là ta, sư phụ." Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng, ân cần mà hỏi thăm, "Sư phụ, nhưng là lâm vào ma chướng." Ở đạo môn ý kiến chung, có tẩu hỏa nhập ma nói một câu, mà ở trong Phật môn cũng có tương tự ý kiến, gọi là lâm vào ma chướng. Mà Đường Tam Tạng vừa mới trạng thái, rõ ràng chính là lâm vào ma chướng bên trong. "Ngộ Không, vi sư." Nghe Tôn Ngộ Không câu hỏi, Đường Tam Tạng có chút cúi đầu, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy mê mang cùng bất lực. Hắn trầm mặc chốc lát, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói, "Thầy cho chúng ta, lần này Tây Thiên Thủ Kinh, thật có thể cứu chúng sinh sao?" Lúc này, Như Lai Phật Tổ mang theo văn thủ, phổ hiền hai vị Bồ Tát, còn có bên cạnh mình Anan, Già Diệp hai cái tôn giả, cùng từ sư đã lĩnh trở lại. Dọc theo đường đi, văn thủ, phổ hiền hai vị Bồ Tát rất an ý vẫn duy trì im lặng, không có đi hỏi Như Lai Phật Tổ tại sao bọn họ phải rời khỏi. Bọn họ biết rõ Phật Tổ làm việc tự có thâm ý khác, giờ phút này không thích hợp hỏi nhiều. Nhưng lâu dài đi theo bên cạnh Như Lai, làm đệ tử Anan, Già Diệp hai vị tôn giả, cũng chưa có nhiều cố kỵ như vậy rồi. A Nan dẫn đầu mở miệng trước hỏi Phật Tổ, "Tại sao chúng ta muốn rời đi?" "Kia thanh sư, bạch tượng vậy thì thôi, có thể đại bằng nhưng là Minh Vương bảo đệ, chẳng nhẽ chúng ta liền khinh địch như vậy địa bỏ qua cho bọn họ?" Gia Diệp cũng chặt nói theo, "Phật Tổ, tại sao không trực tiếp trấn áp kia Lâm Nam, ngược lại mặc cho hắn như thế bêu xấu Phật môn? Hắn hành vi như vậy, thật sự là bị hư hỏng Phật môn uy nghiêm." Sắc mặt của Như Lai Phật Tổ bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, hắn chậm rãi nói, "Kia Lâm Nam mới vừa biết dùng người đạo công đức, lúc này không thích hợp trấn áp. Như cưỡng ép trấn áp, sợ sẽ đưa tới rất nhiều biến số, gây bất lợi cho Phật môn. Hơn nữa, Như Lai Phật Tổ trên mặt hơi có vẻ ngưng trọng, bây giờ không chỉ là Thái Thượng Lão Quân, ngay cả Linh Bảo Thiên Tôn cũng cho kia Lâm Nam truyền pháp. Linh Bảo Thiên Tôn truyền pháp?" Văn thủ, phổ hiền hai vị Bồ Tát liếc nhau một cái, trong mắt cũng thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Bọn họ ý thức được, chuyện này phía sau nhất định không có ai biết nội tình. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi sắc mặt phức tạp nhìn Như Lai Phật Tổ liếc mắt. Dù sao, bây giờ Như Lai Phật Tổ là Như Lai, nhưng ở thành Phật trước, nhưng còn có đến một cái thân phận khác. Vì vậy, bọn họ cũng không có hoài nghi Như Lai Phật Tổ nói tới. Anan, Gia Diệp ngược lại có chút nghi ngờ, Anan không nhịn được hỏi tại sao kia Lâm Nam có thể có được hai vị đạo giáo thiên tôn coi trọng. Hắn kết quả có gì chỗ hơn người? Như Lai Phật Tổ nhìn hai vị Bồ Tát liếc mắt, lại nhìn một chút chính mình hai người đệ tử, khẽ lắc đầu một cái, trong giọng nói cất giấu một tia phức tạp, kia Lâm Nam tu hành cũng không phải là thượng cổ luyện khí chi đạo, cũng khác hẳn với bây giờ đạo môn hệ thống. Thượng cổ luyện khí sĩ chính là tu Tam Hoang Ngũ Khí, thẳng thành thiên tiên. Bọn họ thông qua không ngừng tu luyện, đem tự thân tinh khí thần ngưng tụ thành Tam Hoang Ngũ Khí, cuối cùng siêu thoát phàm trần, thành tiểu thiên tiên vị. Bây giờ đạo môn tu hành pháp là một viên kim đan kết thành thánh thai, không câu nệ vô quyết, cũng có thể tu Tam Hoang Ngũ Khí mà thành đại la. Đạo môn đệ tử thông qua tu luyện nội đan chi thuật, đem tự thân nguyên khí ngưng tụ thành kim đan, lại trải qua không ngừng rèn luyện, sử kim đan kết thành thánh thai, cuối cùng cũng có thể tu thành Tam Hoang Ngũ Khí, đi đến đại la kim tiên cảnh giới. Thế nhưng Lâm Nam tu lại không phải như thế. Hắn trên đỉnh Tam Hoa, nhưng là lấy Tam Thanh Khí thay thế, bây giờ đã thành Thái Thanh Khí, Thượng Thanh Khí. Loại này tu hành chi pháp trước đó chưa từng có thể nói người tiên. Như Lai Phật Tổ vẻ mặt trở nên có chút rất nhiều nghiêm túc, pháp này trước đó chưa từng có, hoặc là đạo giáo bây giờ trí cao pháp môn. Tìm thương đạo nhân, có thể sửa một loại, đó là nhất phái đứng đầu, vì tam giới người xuất sắc. Mà kia Lâm Nam cũng đã tập Thái Thanh, Thượng Thanh Khí cùng một thân, đem tu vi và tiềm lực bất khả hạn lượng. Như Lai Phật Tổ tiếp tục nói, nếu là tùy tiện xuất thủ trấn áp kia Lâm Nam, đó là bổn tọa cũng vô hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa, cũng không biết hai vị kia thiên tôn có hay không ở trên người Lâm Nam còn lưu có hậu thủ. Như vì vậy mà đưa tới cùng hai vị thiên tôn mâu thuẫn, đối Phật môn mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. A Nan, Gia Diệp giọng trở nên phức tạp, kia Lâm Nam lại đã tới tình trạng như thế rồi không? Trong lòng bọn họ tràn đầy cảm khái, trước có lẽ còn đối Lâm Nam có chút coi thường, nhưng lúc này Như Lai Phật Tổ chính miệng nói một câu, bọn họ mới giật mình, Lâm Nam lại nhưng đã đạt đến kinh khủng như vậy mức độ, ngay cả Đường Đường Phật Tổ cũng đáp lời có nơi kiêng kỵ, không dám tùy tiện trấn áp. Văn thủ cùng phổ hiền liếc nhau một cái, nội tâm của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút những ý nghĩ khác. Làm từ bên trên cổ kim tiên đi vào Phật môn hai người, bọn họ nhưng là biết được, Như Lai cùng Linh Bảo Thiên Tôn giữa còn có chút rất nhiều quan hệ phức tạp. Vì vậy, ở nơi này hai vị trong lòng Bồ Tát, hoặc nhiều hoặc ít suy nghĩ, Như Lai cũng có thể là bởi vì từ trên người Lâm Nam gặp được có Linh Bảo Thiên Tôn đóng dấu, vì vậy mà nửa đường trở lại, không dám tùy tiện đối địch với Lâm Nam. Bất quá, Văn Thủ, Phổ Hiền cũng không có trong vấn đề này tra cứu, bọn họ chỉ là hỏi thăm một cái vấn đề khác. Phật Tổ, vốn là Phật môn này kỳ muốn hưng thịnh, thế nhưng Lâm Nam đột nhiên xuất hiện, này Tây Du chuyện, sợ rằng sẽ hoành ra chi tiết. Không biết Phật Tổ đối với lần này có tính toán gì không? Sắc mặt của Như Lai Phật Tổ không thay đổi, duy trì như cũ kia cao thâm mặt chắc mỉm cười, đang muốn nói gì. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại khẽ cau mày, phảng phất phát giác cái gì đó. Đem tâm niệm vừa động, nhất thời hiểu ra tới, đường tam tạng. Lâm vào mê trướng. Đang đối mặt Lâm Nam lúc, Như Lai Phật Tổ thần sắc bình tĩnh, không có chút ba động nào, nói tới Thái Thượng Lao Quân cùng Linh Bảo Thiên Tôn lúc, Như Lai Phật Tổ cũng giống vậy chấn định như thường. Nhưng lúc này, cảm giác được đường tam tạng đối với thỉnh kinh chuyện sinh ra mê mang, Như Lai Phật Tổ chân mày lại nhíu lại. Bởi vì đường tam tạng một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, này Tây Du cử chỉ liền tràn đầy biến số. Dù sao, Tây Du nhân vật chính có thể chính là đường tam tạng. Nếu là hắn mất đi thỉnh kinh tín niệm, hoặc là lâm vào không cách nào tự kiểm chế mê chướng bên trong, như vậy này Tây Du đại nghiệp chỉ sợ cũng khó mà tiếp tục nữa. Như Lai Phật Tổ cao mày, ở trong lòng âm thầm tính toán, phải nghĩ cách để cho kia đường tam tạng thỉnh kinh chi tâm lại kiên mới được. Nếu không, này Tây Du cử chỉ sợ cũng phải thất bại trong gang tấc. Mà bên kia, Lâm Nam trở về Sa Chỉ Quốc sau, cũng không có gấp ngay đầu tiên khai triển giảng đạo chuyện. Dù sao hắn vừa mới đột phá cảnh giới, còn cần rất nhiều thời gian tới củng cố tự thân tu vi. Hơn nữa, một đám Sa Chỉ đạo nhân, mặc dù tài nguyên thiếu thốn, cái gì cũng thiếu, nhưng duy chỉ có không thiếu, đó là thời gian. Bọn họ có thể tĩnh tâm xuống, từ từ tu luyện, từ từ tăng lên thực lực của chính mình. Người tu đạo không thiếu thời gian, nhưng Sa Chỉ thiếu nhất chính là thời gian a. Lâm Nam đứng ở cựu cực trên núi, nhìn Sa Chỉ Quốc phương hướng, không khỏi phát ra cảm khái như vậy. Từ hắn chuyển tiếp tới, trở thành Sa Chỉ Quốc sư sau đó, vẫn đang cố gắng thay đổi Sa Chỉ hiện trạng. Hắn phổ biến chính sách mới, truyền bá mới tư tưởng, khích lệ dân chúng phát triển sinh sản, tăng lên trình độ văn hóa. Trên thực tế, những năm gần đây, tại hắn dưới sự cố gắng, Sa Chỉ đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, thật sâu bị hắn ảnh hưởng. Nhưng mà, như vậy biến hóa, khoảng cách phải đem Sa Chỉ chế tạo thành là chân chính nhân đạo trung tâm, ngưng tụ nhân đạo khí vận, lại còn có chênh lệch không nhỏ. Chênh lệch này cũng không phải là dân cư về số lượng chưa đủ, mà là một loại chân chính tư tưởng bên trên hoàn toàn rời đi. Cứ việc Lâm Nam đứng thẳng đạo đỉnh đã qua lâu như vậy, cũng cùng Sa Chỉ Quốc quốc chủ cùng với tất cả đại thần thông khí, đem mục tiêu định ở để cho Sa Chỉ lớn mạnh trở thành nhân đạo trung tâm. Nhưng ở thực tế trong quá trình phát triển, trung quy lại là cảm giác kém chút ý tứ. Sa Chỉ Quốc dân chúng mặc dù sinh hoạt lấy được cải thiện, nhưng ở tư tưởng quan niệm bên trên, lại vẫn chưa có hoàn toàn đuổi theo Lâm Nam nhịp bước. Có lẽ là ta nghĩ xấu nhiều chút. Lâm Nam thở ra một hơi, ý thức được một điểm này. Hắn vốn cho là thời gian đủ sung túc, 10 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì 30 năm, chỉ phải kiên trì bền bỉ địa cố gắng, một ngày nào đó có thể thực hiện mục tiêu. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng là thời gian co chờ ta. Buồn chương hết, chương 390, hiện đại âm hồn chương 390, hiện đại âm hồn 2025-0607 bây giờ, cùng Phật môn giữa mâu thuẫn càng diễn muôn nước, loại này mâu thuẫn không thể nghi ngờ cũng sẽ ảnh hưởng đến Sa Chỉ phát triển. Chiếu tình hình này phát triển tiếp, Sa Chỉ chưa chân chính thành tựu vô thượng sự nghiệp, đem cùng Phật môn giữa mâu thuẫn, chỉ sợ cũng muốn đại quy mô bộc phát. Trong lòng Lâm Nam âm thầm nghĩ ngợi, ta trước đây hay lại là quá mức bảo thủ, hoặc hứa hành chuyện phải làm càng thêm cấp tiến một ít, dẫn nhập một ít ngoại lai lực lượng, như thế mới có thể lớn hơn trình độ địa thứ kích Sa Chỉ phát triển. Cuối cùng, Lâm Nam hạ quyết tâm, cũng làm ra một cái trọng yếu quyết định. Ở cựu cực trên núi cựu cực trong điện, Lâm Nam bế quan mấy tháng lâu. Người ở bên ngoài xem ra, hắn như cũng thuộc về bế quan trạng thái, nhưng mà trên thực tế, Lâm Nam sớm đã hoàn thành rồi bế quan. Sau đó, hắn thúc giục cái viên này thạch giới. Một đạo tia sáng chói mắt thoáng qua, trong nháy mắt đem Lâm Nam thân thể bọc lại trong đó. Sau một khắc, Lâm Nam liền xuyên việt rồi thời không, xuất hiện lần nữa ở trước mắt là quen thuộc hiện đại cảnh tượng. Cùng dĩ vãng khác nhau là, theo tu vi không ngừng tăng lên, Lâm Nam lại lần nữa xuyên việt hai cái thế giới lúc, có thể cảm xúc đến độ vật bộc phát hơn nhiều. Giống như lần này xuyên việt, hắn đối thời không này mỗi khái niệm có càng thêm nhận thức rõ ràng. Ở quá trình chuyển kiếp chung, hắn mơ hồ thấy được còn lại từng cái thế giới, đối chư thiên cũng có càng thâm nhập hiểu. Thậm chí, Lâm Nam mơ hồ cảm giác có dũng khí, dưới loại trạng thái này, chỉ cần mình thi triển chút thủ đoạn, liền có thể chạm đến những thế giới khác. Tạm thời đem việc này để qua một bên, lập tức trọng yếu nhất vẫn là phải ở thế giới Tây Du để cho Sa Chỉ chân chính chiếm thượng phong. Lâm Nam ý niệm tới đây, thu liễm suy nghĩ, ý nghĩ khẽ động, trong nháy mắt ở hiện đại tiến vào thái thượng cảnh. Trong phút chốc, Lâm Nam ý nghĩ hai lẻ loi liền hạ xuống đến trên internet, trở thành trên internet không gì không thể, không chỗ nào không biết tồn tại. Vô số tin tức như thủy triều tràn vào Lâm Nam ý nghĩ, bị hắn đọc đến, lại sẽ không chút nào được đến bất kỳ ô nhiễm. Rất nhanh, Lâm Nam liền biết được hiện thế giới đại sau khi hắn rời đi đã phát sinh các loại biến hóa. Ngay cả Vương Tuyên những ngày qua hành động cũng bị hắn dò xét được rõ ràng. Vương Tuyên sự phát hiện này đại thành hoàng, phát triển được ngược lại là rất là nhanh chóng. Trong lòng Lâm Nam thầm nói, hắn dựa vào hương khói chi lực, bây giờ lại nhưng đã khiến cho chỗ tiểu âm thế làm lớn ra gấp mấy lần, dưới quyền cũng có đông đảo lưu đầu mã diện, phụ trách ở tại sở hạt địa khu tiếp dẫn âm hồn. Ngay cả kia tiểu âm thế trung âm hồn cũng đã tích lũy không ít, trong đó không thiếu có người tài có thể sử dụng. Lâm Nam chậm rãi trợn mở con mắt, đã sáng tỏ hiện thế giới đại khoảng thời gian này biến hóa. Với bạn, những thứ này âm hồn có thể làm việc cho ta. trong lòng Lâm Nam mừng thầm. Nói xong, Lâm Nam bóp cái pháp chú, thi triển chính là thông vũ thủ đoạn thần thông. Chỉ thấy bóng dáng của hắn từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất, trốn vào trong U Minh. Hiện đại U Minh, đó là Lâm Nam trước lấy Vương Tuyên vì căn bản mở ra tiểu âm thế. Bây giờ tiểu âm thế, cùng lần đầu mở ra lúc so sánh, đã là không giống nhau lắm. Bởi vì vị thứ nhất thành hoàng Vương Tuyên không ngừng lấy được hương hỏa, tiểu âm thế đã khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Ở nơi này tiểu âm thế chung, Vương Tuyên chính ngồi xếp bằng ngồi tại chính mình thành hoàng miếu bên trong, vận chuyển thái thượng thành hoàng cảm ứng trải qua lấy hương khói chi lực tiến hành tu hành, ngưng tụ chính mình thần khu. Đột nhiên, Vương Tuyên từ nơi sâu xa có một tia cảm ứng, theo bản năng trợn mở con mắt. Này một trợn mở con mắt, hắn liền thấy trước mặt đứng đấy một người tuổi còn trẻ đạo nhân. Trương Thiên Sư. Vương Tuyên cả kinh, đuổi bận rộn chuyển thân đứng lên, cung kính cúi người chào nói, lịch thành thành hoàng Vương Tuyên, gặp qua Trương Thiên Sư. Bởi vì đối Lâm Nam hiểu, giờ phút này Vương Tuyên đối với Lâm Nam gọi, đó là Trương Văn Nhạc bây giờ bảy ở ngoài sáng thân phận, Thiên Sư. Lâm Nam khẽ gật đầu, đoán làm đáp lại. Sau đó, Lâm Nam trực tiếp nói, này trong U Minh âm hồn đã tích lũy không ít, không thể còn như vậy tiếp tục tích lũy đi xuống, nếu không âm thế lực lượng, sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Vương Tuyên gật đầu một cái, hắn từ lâu ý thức được một điểm này. Âm thế tồn tại, mới đầu là xuất xứ từ với Lâm Nam lực lượng, sau đó là bắt nguồn ở Vương Tuyên làm thành hoàng hương hỏa thần lực. Nhưng mà, âm thế lực lượng cũng ở đây vô thời vô khắc địa tiêu hao. Bên trong tồn tại âm hồn càng nhiều, tiêu hao lực lượng cũng càng nhiều. Cứ thế mãi, tự nhiên không cách nào tạo thành một cái chính tuần hoàn. Cho nên Lâm Nam nói chút nào không có lầm. Thiên Sư, nhưng là có cái gì biện pháp giải quyết? Vương Tuyên hỏi. Ở trong lòng Vương Tuyên, Lâm Nam chính là hoàn toàn xứng đáng tiên cấp nhân vật, tuyệt không phải một cái thiên sư danh xưng có thể thâu tóm. Chuyện đương nhiên, Vương Tuyên nhận định, Lâm Nam nếu nói lên cái vấn đề này, tất nhiên là đã có biện pháp giải quyết. Lâm Nam gật đầu một cái nói, không sai, ta chuẩn bị ở âm thế bên trong, khắc mở một tòa tiểu luân hồi. Có thể chọn một ít âm hồn trước vào luân hồi. Mở luân hồi. Vương Tuyên nghe một chút, nhất thời khiếp sợ không thôi, bởi vì chuyện này quả thực kinh người. Nhưng hắn lại có chút bình tĩnh, cảm thấy lấy Lâm Nam năng lực, làm ra sự tình như thế tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Thiên sư bay, lại nhưng đã đến đây rồi không? Có thể mở ra luân hồi. Vương Tuyên theo bản năng mà hỏi thăm. Vương Tuyên trở thành thành hoàng, được truyền thái thượng thành hoàng cảm ứng trải qua sau đó, mới hiểu tu hành độ khó, cũng đại khái biết Lâm Nam sâu không lường được. Nhưng mà, lại đứng thẳng luân hồi, này đã hoàn toàn đạt tới một cái càng cao tầng thứ. Ở các đời trong thần thoại, cũng chỉ có một vị có thể làm được. Chỉ làm lưu lợi thôi, hơn nữa chuyển thế cũng không phải là đang ở hiện đại, cũng không phải là ở địa cầu trên. Lâm Nam khẽ lắc đầu, nói ra một điểm này. Đối với Lâm Nam mà nói, hắn đến bây giờ mức này, muốn làm chuyện gì, đã không cần tìm kiếm cớ, cũng không cần bất kỳ tìm cớ để che giấu. Những thế giới khác, Vương Tuyên khiếp sợ không thôi, nhưng lại không có tiếp lấy truy hỏi, bởi vì hắn cảm giác này tựa hồ cũng không phải là mình có thể biết được sự tình. Bất quá, Vương Tuyên đã giải được đủ nhiều rồi, vì vậy rất phối hợp địa cùng Lâm Nam cùng hành động. Rất nhanh, bọn họ liền đi ra thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu ngoại là một mảnh hoang vu âm thế, nhưng ở chỗ này cũng có thật nhiều âm hồn đồng bệnh trong đó. Đại đa số âm hồn cũng thuộc về mông muội trạng thái, chỉ có số ít dần dần khôi phục trí khôn và thanh minh. Hiện đại chính là mạt pháp thế giới, âm hồn không cách nào lâu dài tồn tại. Giống vậy, âm hồn thoát thể mà ra sau đó, thường thường cũng không có dư thừa lực lượng giữ thanh tỉnh. Chỉ có ở nơi này âm thế bên trong, cảm thụ âm thế bồi bổ một trận, mới có thể khôi phục thanh minh. Thiên sư, những thứ này âm hồn bên trong, có chút rất có tài năng. Vương Tuyên còn là Lâm Nam giới thiệu, nào ngờ Lâm Nam tâm niệm vừa động, liền có thể đối với mấy cái này âm hồn hiểu rõ. Lâm Nam ở nơi này âm thế bên trong, nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ thấy trong cơ thể hắn pháp lực sôi trào mãnh liệt, thi triển ra thần thông. Từ hắn tam hoa hóa tam thanh đạt thành 2/3 thời điểm, Lâm Nam đối thần thông nhận xét cũng đã tăng lên tới một cái mới tinh tầng thứ. Gần đó là đối luân hồi chi đạo, cũng không phải không có liên quan đến. Bất quá, lúc này Lâm Nam sở tạo cũng không phải là một cái hoàn chỉnh luân hồi, kia cũng không phải là hắn có thể hoàn thành. Lúc này hắn sở tạo chính là tiểu luân hồi. Cái này tiểu luân hồi cũng không có tính thực chất luân hồi tác dụng, lớn hơn trong trình độ là dùng để chui luyện âm hồn cùng đánh lên đồng dấu. Lâm Nam thật sự phải làm việc tình, liền đem đến từ hiện đại một ít tâm hồn, đưa vào chính mình tiểu trong luân hồi chui luyện một phen, đánh lên chính xác đồng dấu. Như vậy thứ nhất, Lâm Nam mới phương liền dẫn bọn họ đi thế giới Tây Du. Bằng vào chui luyện sau đó âm hồn phẩm chất riêng, cùng với Lâm Nam đánh vào luân hồi đồng dấu, đủ để cho những thứ này âm hồn tẩy trắng, từ đó có thể lại vào thế giới Tây Du luân hồi. Sau đó, những thứ này chuyển kiếp ở hiện đại âm hồn, liền cũng có thể trở thành vì Lâm Nam người làm thuê. Sớm lúc trước, Lâm Nam qua lại thời điểm xuyên việt, liền từng làm qua thí nghiệm. Hắn phát hiện mình xuyên việt lúc cũng không thể đủ mang theo vật còn sống. Nhưng là, giống như linh hồn như vậy vật vô hình, lại là có thể bị hắn mang theo. Cho nên, Lâm Nam trước đây trong lòng cũng đã dựng dụng ra rồi một cái ý nghĩ. Bây giờ hắn đã quyết định, chính là vì thực hành cái ý nghĩ này. Lâm Nam dự định đem một ít người hiện đại linh hồn mang tới kia thế giới Tây Du bên trong. Mượn đến từ hiện đại tinh thần cùng lực lượng, đi xúc tiến xa chỉ phát sinh càng biến hóa lớn, để cho xa chỉ sớm hơn địa chiếm cứ trở thành nhân đạo trung tâm vị trí, chiếm cứ nhân đạo khí vận. Vẹn vẹn dựa vào thế giới Tây Du xa chỉ quốc một chúng nhân tộc, phát triển thật sự là quá mức chậm chạp. Lâm Nam đã không kềm chế được, quyết định mượn hiện đại lực lượng. Cũng không lâu lắm, một tòa luân hồi liền hiện lên hiện đại tiểu âm thế bên trong. Mà bên kia, Thành Hoàng Vương Tuyên cũng ở đây Lâm Nam sắp xếp bên dưới, bắt đầu tụ họp nhân thủ, chiêu mộ từng cái âm hiểm. Sau đó, những thứ này đến từ hiện đại âm hồn, liền bị sắp xếp vào rồi Lâm Nam mới xây tiểu luân hồi bên trong. Trải qua phen này tiểu luân hồi kỳ diệu lịch trình, những âm hồn đó bắt chước Phật kinh trải qua một cái chàng đặc biệt lễ rửa tội, trên người còn bị lặng lẽ rơi xuống một đạo đặc biệt tiểu luân hồi dấu ấn. Cái này tiểu luân hồi dấu ấn thật không đơn giản, ẩn chứa trong đó Lâm Nam giao phó cho lực lượng thần bí, ngày sau định có thể cử đi rất nhiều không tưởng được dụng chàng. Nó có công hiệu thần kỳ, có thể phong ấn những thứ này âm hồn đến từ hiện đại xã hội trí nhớ. Cho dù những thứ này âm hồn uống mạnh bà thang, nay tiểu luân hồi dấu ấn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào, mạnh bà thang không cách nào đem xóa đi. Đợi ngày sau những thứ này âm hồn chuyển thế đầu thai, chỉ cần Lâm Nam tâm niệm khẽ động, là có thể tùy thời kích động cái này tiểu luân hồi dấu ấn. Đến lúc đó, những thứ này âm hồn liền có thể khám phá thai trung bí ẩn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Hơn nữa, có cái này tiểu luân hồi dấu ấn che chở, những thứ này âm hồn chuyển thế sau đó, người người cũng sẽ trời sinh thông minh, lộ ra một cổ cùng người khác bất đồng linh khí. Lục tục, không sai biệt lắm có hơn ngàn nói âm hồn tiến vào tiểu luân hồi. Cho đến lúc này, Lâm Nam mới kêu dừng. Hắn hướng về phía Vương Tuyên nói, lần này chẳng qua chỉ là tiểu thí nghiệm thôi, nếu như có thể được, ngày sau liền có thể sắp xếp càng nhiều âm hồn trải qua này tiểu luân hồi. Dứt lời, Lâm Nam liền đem những thứ kia trải qua tiểu luân hồi chui luyện âm hồn, toàn bộ thu vào thạch giới trong không gian. Sau đó, hắn rời đi tiểu âm thế, thúc dục thạch giới, ở một trận sáng chói quang mang bao vây, lần nữa đi tới thế giới Tây Du. Lúc này Trần Minh Sinh chỉ cảm thấy chính mình vô tri vô giác, phản phất đưa thân vào một trận hư huyễn mộng cảnh bên trong. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, vừa tựa hồ hoàn toàn không chịu hắn tự thân khống chế. Loại này cảm giác kỳ diệu, từ hắn đạp vào luân hồi một khắc kia trở đi, liền một mực quanh quẩn ở trong lòng hắn. Hoàng hốt giữa, Trần Minh Sinh phảng phất thấy được một đạo đạo nhân bóng người. Kia đạo nhân quanh thân tản ra diệu ánh mắt sáng chói, mặt mũi mơ hồ khó phân biệt, chỉ có thể khiến người ta cảm nhận được người tư vĩ đại, khí chất bất phàm. Ngay sau đó, Trần Minh Sinh lại phảng phất thấy được trong truyền thuyết Diêm La Vương mang theo hắc bạch vô thường, như đầu mã diện đợi một đám quỷ sai vội vã chạy tới. Diêm La Vương đối kia đạo nhân bóng người cung kính có thừa, sau đó từ đạo nhân nơi đó tiếp dẫn đi Trần Minh Sinh. Sau đó, Trần Minh ruột cạnh nhiều hơn rất nhiều cùng mình bóng người như thế. Bọn họ đi theo phía trước Diêm La Vương một đường đi qua Hoàng Tiền Lộ, lại qua Đại Hà Kiều. Ở trên cầu Đại Hà, Trần Minh Sinh uống kia trong truyền thuyết mạnh bà thang, nhưng mà hắn không chút nào không nhớ nổi mạnh bà thang mùi vị, chỉ cảm giác mình phảng phất quên được rất nhiều nhiều chuyện trọng yếu. Cuối cùng, Trần Minh Sinh đi qua một mảnh phiến kỳ dị chi địa, rốt cuộc đã tới kia cự trước mặt đại luân hồi. Ở bên cạnh hắn, có âm sai phụ trách chỉ đích danh. Đạo chủ tự mình siêu độ linh hồn, có thể vào xa chỉ hoặc đại đường, dẫn thân vào vì phổ thông phú quý người ta. Trần Minh Sinh mơ hồ nghe được một cái như vậy thanh âm, ngay sau đó liền cảm giác mình bị ném vào trong luân hồi. Cho đến lúc này, Trần Minh Sinh mới thật sự rõ ràng hiện ra một cái ý niệm, ta đây là muốn đầu thai, muốn quên mất chuyện cũ trước kia, bắt đầu lại tân nhân sinh sao? Cái ý nghĩ này như là cỗ sao chổi một cái chớp mắt rồi biến mất, Trần Minh Sinh trước mắt đã là một mảnh nồng màu trắng quang mang, huyền như nhân gian ánh mặt trời như vậy nhức mắt. Rất nhanh, hắn liền mất đi một điểm cuối cùng ý thức, chuyển thế đầu thai đi. Chỉ là, ở chính hắn không thấy được sâu trong linh hồn, có một đạo tiểu luân hồi dấu ấn ở mơ hồ lấp loé phát quang. Đông thổ đại đường, Trường An thành ngoại, một nhà người ta bên trong, đột nhiên truyền ra tiếng trẻ sơ sinh khóc. Sinh sinh, là một cái đại tiểu tử mập. Ba mụ tiếng vui mừng âm truyền ra. Đến từ hiện đại những thứ kia mầm ống đều đã thuận lợi đưa vào trong luân hồi rồi. Ánh mắt của Lâm Nam khắp nơi quét nhìn, phản phất có thể xuyên tấu qua tầng lớp không gian cùng khoảng cách, thấy đến từ hiện đại hơn ngàn linh hồn mầm ống, chính rồi di chuyển thế đầu thai. Những thứ này mầm ống cũng không phải là chỉ đầu thai ở mỗi một nơi, mà là tỏa ra ở mỗi cái nhân tộc tụ tập chi địa. Không chỉ có xa chỉ quốc hữu, đại đường cũng có những mầm ống này chuyển thế đầu thai. Trước để cho bọn họ an tâm lớn lên, đợi vài năm sau đó, ta liền có thể dẫn động tiểu luân hồi đóng dấu, để cho bọn họ thức tỉnh một ít hiện đại trí nhớ. Đến lúc đó, liền có thể bắt đầu bắt tay thay đổi cái thế giới này rồi. Trong lòng Lâm Nam âm thầm nghĩ ngợi, đối cái kế hoạch này tràn đầy mong đợi. Có tiểu luân hồi đóng dấu, bây giờ cho dù Lâm Nam thân ở xa chỉ bên trong, cũng có thể không trở ngại chút nào cảm nhận được hơn ngàn đến từ hiện đại mầm ống môn giải rác ở các nơi trạng thái. Giờ phút này, Lâm Nam chỉ là gieo mầm ống, nhưng chưa tới nhiều chút năm, đợi những mầm ống này khỏe lớn lên, định có thể cho Lâm Nam cùng cái thế giới này mang đến không tưởng được kinh hỉ. Ở đem những linh hồn này cũng đưa đi luân hồi chuyển thế sau đó, Lâm Nam chuyển thân đứng lên, trong lòng âm thầm tính toán, cũng là thời điểm tiến hành một phen luận đạo rồi, từ linh bảo thiên tôn kia được đến chút pháp môn, cũng có thể chuyển thụ đi xuống. Buổi chương hết, chương 391, tiếp tục lên đường chương 391, tiếp tục lên đường 2025-0609 nghĩ tới đây, Lâm Nam liền đi ra cựu cực điện, triệu tập rất nhiều xa chỉ đạo nhân. Mà ở sư Đà Lĩnh, mặc dù đám yêu quái đã sớm không thấy tăm hơi, nhưng Đường Tam Tạng thấy cho đội ngũ không khí lại có vẻ hơi trầm thấp. Nguyên nhân đúng là Đường Tam Tạng bắt đầu hoài nghi, đã biết một chuyến Tây Thiên Thủ Kinh là có hay không có thể sửa chính quả. Hắn này một cuốn quýt, chứ bắt giới thứ nhất không làm. Ai nha, sư phụ, chúng ta thật vất vả đều nhanh đi tới Linh Sơn rồi, ngươi làm sao có thể sinh ra này loại tâm tư đây? Dĩ vãng, chứ bắt giới gặp phải sự tình trung quy là người thứ nhất muốn ra đám. Nhưng hôm nay khác nhau, bọn họ Tây Thiên con đường đã đi rồi hơn nữa, lúc này buông tha, thực sự quá đáng tiếc. Vì vậy, thấy Đường Tam Tạng có ý nghĩ như vậy, chư bát giới lập tức bắt đầu tận tình quên, chúng ta giàu gì đi tới Linh Sơn, thấy Phật tổ, muốn chỗ tốt hơn trở về nữa cũng không muộn à. Dĩ vãng, luôn là mấy tên học trò đi nhằm chán, chư bát giới trong miệng thường xuyên tàu nhỏ, một tâm niệm đọc không quên muốn hồi chính mình cao lao trang. Nhưng hôm nay, tình huống hoàn toàn ngược lại tới, là Đường Tam Tạng chính mình đối tiếp tục đi tới tín niệm dao động, ngược lại thì chư bát giới không muốn bỏ dở nửa chừng. Huống chi, bọn họ con đường đi tới này, cũng không phải chỉ là nửa đường, mà là đã đi tới hơn phân nửa. Ở chư bát giới tâm lý, kia sợ không phải là vì lấy được chân kinh tu thành chính quả, đơn thuần chỉ là không muốn đi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại không thu hoạch được gì địa trở lại thôi. Ở mấy tên học trò khuyên, mặc dù Đường Tam Tạng tâm trí cũng không có kiên định như vậy, nhưng cũng chỉ đành theo cùng bọn hắn tiếp tục lên đường. Chỉ bất quá, tiếp tục lên đường Đường Tam Tạng, từ đầu đến cuối có chút ủ rũ đầu đạp nào không để được tinh thần. Con đường đi tới này, nghe thấy, để cho Đường Tam Tạng vốn là kiên định tỉnh kinh chi tâm, dần dần lãnh đạm rất nhiều. Ở xa chỉ trong nước, hắn chính mắt thấy Quan Thế Âm Bồ Tát tiếng tăm tăm nữa. Sớm ở khi đó, trong lòng Đường Tam Tạng liền có nút, chỉ là đem chôn giấu ở đáy lòng, chưa từng nói tới. Sau đó, hắn một đường nghe thấy, cũng bị xa chỉ quốc ảnh hưởng, trong lòng nút càng kết càng lớn. Cho đến sư Đà Lĩnh, Đường Tam Tạng tận mắt thấy Như Lai Phật Tổ cùng Lâm Nam tranh luận rơi xuống hạ phòng, cuối cùng lặng lẽ thối lui. Một màn này, hoàn toàn để cho Đường Tam Tạng tư tưởng bùng nổ, hắn đối chỗ ở mình Phật môn lòng tin dao động, trong lòng đối Phật môn tín ngưỡng sinh ra thật sâu nghi ngờ. Cho dù lần nữa lên đường, Đường Tam Tạng cũng là tinh thần hệ ngoại không dao động, trùng kích hoàn toàn không có. Dưới tình huống này, bọn họ phía trước kia bị Khâu Quốc chi trùng, Như Lai lại đã sớm sắp xếp xong xuôi thủ đoạn, muốn trọng trấn Đường Tam Tạng cầu Phật chi tâm. Lúc này, Lâm Nam từ cựu cực trong điện chậm rãi đi ra. Trải qua trước thông báo, giờ phút này xa chỉ trong nước, phàm là có chút tu vi đạo nhân, đều rối rít chạy tới, muốn lắng nghe Lâm Nam giảng đạo. Vô luận là kia hổ lực đại tiên đợi tam vị đại tiên, hay lại là Duẫn Hỷ, Trương Liệt đợi ngày xưa đại đường đạo nhân, mỗi một người đều lặng lặng chờ đợi nghe giảng. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc từ trong đầm sâu nhảy ra, bô nằm ở đạo tràng bên dưới, tĩnh tâm lắng nghe. Lục Nhĩ Mi Hầu là ngồi xếp bằng ở dưới đây vị trí đầu não, mặt đầy kính ngưỡng địa nhìn chăm chú sư tôn, chuẩn bị nghe giảng. Biết người tới không sai biệt lắm, Lâm Nam liền trực tiếp khai giảng rồi. Hắn từ thượng thanh thánh cảnh trung, học được rất nhiều bí truyền. Bây giờ đạo giáo, các loại truyền thừa đại khái chia làm tam mạch, theo thứ tự là thượng thanh phái, thái thanh phái, ngọc thanh phái, vừa vặn đối ứng tam thanh. Trong đó, thượng thanh phái truyền thừa càng nhiều là sát phạt đối địch phương pháp, giỏi phù lục chi thuật, chế tạo luyện khí chi thuật các loại. Lâm Nam may mắn được đến Linh Bảo Thiên Tôn thân truyền, bây giờ ở những phương diện này thành tựu, đã đạt đến một cái độ cao mới, tự nhiên có tư cách giảng đạo truyền thụ. Đang giảng đạo trong quá trình, thực ra cũng là Lâm Nam trải bước tự thân sở học một cái quá trình, với hắn mà nói, cũng không phải là không có ích lợi chút nào. Trong lúc vô tình, rất nhiều thời gian đi qua, Lâm Nam giảng đạo mới chậm rãi dừng lại. Lúc này, đông đảo đạo nhân còn đắm chìm trong đạo pháp huyền diệu bên trong, chưa phản ứng kịp, Lâm Nam cũng đã lặng lẽ rời đi. Lâm Nam nện bước trầm ổn như bước, chậm rãi từ Cựu Cực Sơn thâm thúy chỗ đi ra. Hắn dáng người cao ngất, vẻ mặt lạnh nhạt, mỗi một bước đều tựa như hàm chứa trong thiên địa nào đó vật luật. Đi ra Cựu Cực phía sau núi, thân hình hắn chợt lóe, liền đi tới hoàng thành bên ngoài một cái yên lặng thôn bầu trời. Cái này thôn làng, tên là Lữ Gia thôn. Thôn không lớn, lại lộ ra một cổ chất phác khí tức, lộn xộn thích thú nhà, lượn lờ dâng lên khói bếp, còn có kia ở trong ruộng làm lụng thôn dân, tạo thành một bức yên lặng tưởng hòa điển biên họa quyển. Lâm Nam treo lơ lửng giữa trời, mắt sáng như đuốc, quét nhìn phía dưới hết thảy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung ở một cái chính trong thôn chơi đùa trên người đồng tử. Kia đồng tử mi thanh mục tú, trong ánh mắt lộ ra một cổ linh động cùng thông minh, chính cùng tiểu đồng bọn môn chơi được phi thường cao hứng. Ngày xưa Hoa Dương, hôm nay Lữ Nham, ngày sau Thuần Dương. Lâm Nam nhẹ giọng tự nói, khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười. Trong miệng hắn lời muốn nói đồng tử, chính là Lữ Nham, cũng là ngày xưa Hoa Dương chân nhân chuyển thế chi thân. Trước đây, Lâm Nam vì khảo nghiệm Lữ Nham tâm tính cùng tư chất, cố ý phái ra Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu thần thông quảng đại, tâm tư kín đáo, hắn dùng rồi suốt 10 lần khác nhau phương thức thủ đoạn đối Lữ Nham tiến hành khảo nghiệm. Nay 10 lần khảo nghiệm, có đối mặt cám dỗ lúc định lực khảo nghiệm, có gặp gỡ khốn cảnh lúc ứng biến khảo nghiệm, còn có đối mặt lúc nguy hiểm dũng khí khảo nghiệm. Nhưng mà, Lữ Nham bằng vào ý chí cứng cỏi cùng thông minh đầu não, lần lượt địa thành công vượt qua cửa ải khó. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu tới hướng Lâm Nam báo cáo lúc, cũng là nói thẳng Lữ Nham có tư cách trở thành hắn sư đệ. Lâm Nam nghe sau, trong lòng âm thầm suy tư. Từ sáng lập Cựu Cực nhất mạch sau, mặc dù vây quanh Cựu Cực nhất mạch diễn sinh ra rồi rất nhiều bẻ cánh, nhưng Lâm Nam thật sự ở nơi này chủ mạch, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái chân chính truyền pháp đệ tử. Giống như Lục Nhĩ Mi Hầu như vậy tồn tại, tuy là hắn hộ pháp đại đệ tử, lại nhân tự thân đặc tính không cách nào truyền thừa Cựu Cực nhất mạch trung tâm đạo pháp. Mà bây giờ, Lữ Nham xuất hiện, có lẽ đem thay đổi cục diện này. Lâm Nam hôm nay trái phải vô sự, liền quyết định tự mình trước tới xem một chút cái này tương lai mình đệ tử. Hắn đứng ở vân trên đầu, lặng lặng quan sát Lữ Nham nhất cử nhất động. Chỉ thấy Lữ Nham khi thì giúp trong thôn đại nhân làm chút đủ khả năng công việc, khi thì cùng tiểu đồng bọn môn cùng nhau truy đuổi chơi đùa, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy hồn nhiên nụ cười. Quan sát một trận sau đó, Lâm Nam đối Lữ Nham tâm tính rất là hài lòng. Trong lòng của hắn âm thầm khen ngợi, đứa nhỏ này tuy được rồi Lục Nhị công nhận, vẫn như cũ đúng mực, có thể giữ một viên bình thường tâm, đúng là hiếm thấy. Nghĩ đến đây, Lâm Nam tâm niệm vừa động, chậm rãi giáng xuống đụng mây. Lúc này Lữ Nham, như cũ như thường ngày, quá bình tĩnh mà phong phú sinh hoạt. Gặp gỡ Lục Nhị Mi Hầu khảo nghiệm chuyện, hắn không có với bất luận kẻ nào nhắc lên. Phản phất đây chẳng qua là trong lòng của hắn một cái bí mật nhỏ. Liền coi là Lục Nhĩ Mi Hầu thừa nhận, hắn cũng không có lộ ra, duy trì như cũ phần kia khiêm tốn cùng khiêm tốn. Ở cuộc sống yên tĩnh bên dưới, trong lòng Lữ Nham nhưng vẫn ôm trong lòng một phần mong đợi, kia đó là đối tương lai cầu đạo đắc đạo mong đợi. Hắn thường thường ở lúc đêm khuya vắng người, nhìn tinh không, tưởng tượng có một ngày mình cũng có thể giống như những thứ kia trong truyền thuyết tiên nhân như thế, phi thiên độ địa, tiêu giao tự tại. Một ngày này, Lữ Nham giống như thường ngày, từ học đường hạ học trở về. Hắn đeo bọc sách, bính bính khiêu khiêu đi ở trên đường về nhà. Đem hắn đi tới cửa thôn lúc, chợt thấy một cái đạo nhân bóng người. Kia đạo nhân đứng bình tĩnh ở nơi nào, mặc một bộ thuần màu sắc đạo bào, tay cầm một cây phất trần, tiên phong đạo cốt, khí chất siêu phàm. Kỳ dị là, Lữ Nham mình có thể thấy rõ kia đạo nhân bóng người, mà cùng hắn đồng hành trở về nhà tiểu đồng bọn môn, lại phản phất thì làm như không thấy, thẳng từ đạo nhân bên người đi qua. Các ngươi, không thấy người nào ảnh sao? Trong lòng Lữ Nham nghi ngờ, không nhịn được tuần hỏi mình tiểu đồng bọn. Nhưng mà, tiểu đồng bọn môn rối rít lắc đầu, cũng biểu thị cái gì cũng không thấy. Lữ Nham do dự một chút, tâm mặc dù chúng có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều là tò mò. Hắn cáo biệt tiểu đồng bọn, để cho bọn họ rời đi trước, mình thì lấy dũng khí, hướng cái kia đạo nhân bóng người đi tới. Đạo nhân là đưa lưng về phía hắn, vì vậy Lữ Nham trong lúc nhất thời căn bản không thấy được đối phương mặt mũi. Chỉ là, nhìn đạo nhân bóng lưng, Lữ Nham chỉ cảm thấy một loại không khỏi cảm giác quen thuộc xông lên đầu, phảng phất mình ở đâu gặp qua như thế. Ở đâu gặp qua cái này đạo nhân đây? Nội tâm của Lữ Nham suy nghĩ, có thể trong lúc nhất thời làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, loại cảm giác đó mơ mơ hồ hồ, khó mà đoán. Không bao lâu, hắn đi tới bên cạnh đạo nhân, hít sâu một hơi, kêu một tiếng, "Vị này đạo trưởng, tiểu tử Lữ Nham lễ độ." Lữ Nham nói xong, con mắt nhìn chằm chằm đạo nhân, thì nhìn này đạo nhân chậm rãi quay người sang. Lần này, Lữ Nham thấy rõ đạo nhân chính diện. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, chấn kinh đến há to miệng, trừng lớn con mắt, trong miệng một câu nói, chậm chạp khó mà phun ra. "Đại, đại, đại." Lữ Nham lắp ba lắp bắp, nửa ngày mới nói ra hoàn chỉnh mà nói, "Đại quốc sư." Lữ Nham trố mắt nghẹn họng, khó có thể tin nhìn trước mắt Lâm Nam. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ rồi, chính mình tại sao vừa mới nhìn Lâm Nam bóng lưng có chút quen thuộc. Này rõ ràng là tự mình ở kia hình chiếu vai diễn bên trong gặp qua rất nhiều lần đại quốc sư bóng người. Ở Sa Chi Quốc, hình chiếu vai diễn là một loại cực kỳ lưu hành phương thức giải trí. Mà kiếm trạm kim lưu tình, thủ hộ Sa Chi Quốc, định đội quan thế âm đợi những thứ này xuất sắc tuyệt luân hình chiếu vai diễn chung, thường thường sẽ xuất hiện Lâm Nam bóng lưng. Có thể nói, toàn bộ Sa Chi Quốc gần như không người không nhận biết Lâm Nam vị này đại quốc sư. Ngay cả Sa Chi Quốc vương nổi tiếng cũng còn kém rất rất xa Lâm Nam. Lâm Nam ở Sa Chi Quốc chi trung, thật là nhà nhà đều biết, người người đều biết. Cho nên Lữ Nham trước đây đối tấm lưng kia cảm giác quen thuộc, cũng không phải là vô duyên vô cớ. Lâm Nam nhìn trước mắt chấn kinh đến không biết làm sao Lữ Nham, nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia như gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, xem ra, ngươi biết rõ thân phận ta. Lữ Nham không nói hai câu, trực tiếp được rồi đại lễ, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, Lữ Nham gặp qua đại quốc sư, không nên đa lễ. Lâm Nam vừa dứt lời, liền có một cổ nhu hòa pháp lực hiện lên, nhẹ nhàng nâng Lữ Nham, để cho hắn không cách nào bại xuống. Trước đây Lục Nhĩ từng tới khảo nghiệm ngươi, mà ngươi trải qua khảo nghiệm, có nhập môn phong thái. Lâm Nam chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, cái gọi là nhập môn, đó là vào ta môn hạ, cho nên hôm nay ta tự mình tới thấy ngươi một phen. Nội tâm của Lữ Nham căn bản là không có cách bình tĩnh, giờ phút này chính kích liệt địa rung chuyển. Hắn hận không được lập tức quỳ xuống dập đầu, kêu lên mấy câu sư phụ. Ở Sa Chi Quốc, Lâm Nam danh vọng cực cao. Mặc dù hắn không giống Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên như vậy thường thường hiện với trước người, nhưng hắn cảm giác tồn tại cũng tuyệt đối không thấp. Toàn bộ Sa Chi Quốc, cử quốc trên dưới, cùng tôn vinh đại quốc sư, này có thể không phải một câu lời nói xuông. Lâm Nam nhìn thấu Lữ Nham khó mà bình tĩnh, hắn cũng không hề để ý, mà là tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve Lữ Nham đầu. Giờ phút này, đại đường thi nhân thơ còn chưa ở này trên mảnh đất truyền ra, nếu không nội tâm của Lữ Nham nhất định sẽ toát ra một câu tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc được trường sinh. Lữ Nham cảm thụ đỉnh đầu của mình bị an ủi săn sóc, đồng thời có một cổ tin tức thần bí, như dòng suối róc rách như vậy, tràn vào hắn trong đầu. Đây là. Lữ Nham hơi vừa cảm thụ, liền không nhịn được theo bản năng nhắm lại con mắt, dùng tâm đi chạm đến này một đoạn tin tức. Sau đó, hắn dần dần hiểu một mảnh kinh văn, tên là Quá Thượng Tam Thiên Sử Tử. Này kinh văn huyền ảo thâm thúy, hàm chứa trong tiên địa chí lý. Trừ lần đó ra, còn có một mai phù lục, phía trên khắc rõ chim muông phù văn, vị thần chi trường, huyền diệu khó giải thích, phản phất cất giấu vô tận bí ẩn. Nói chính xác, đây cũng là một quả mầm ống, một quả phù triện thật loại. Phù là thiên địa tinh thần, đùa chú là thiên địa chi trường, phù lục có thể sai thiên địa nguyên khí, câu thông thiên nguồn thần, câu thiên hạ quỷ thần. Lâm Nam thanh âm ở Lữ Nham bên tai vang lên, giống như hồng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ, ngươi dùng cái này thông thiên đùa chú thật loại, tu ra chân khí sau đó, ngày đêm câu động tu nghĩ, đem lớn mạnh phụ lục thần thông tự sinh. Lữ Nham yên lặng lắng nghe, trong lòng tràn đầy rung động cùng mong đợi. Người tuy còn chưa nhập môn, nhưng cũng trong ngày thường góp nhặt pháp lực, cố gắng tu hành. Lâm Nam tiếp tục nói, lại lấy này Quá Thượng Tam Thiên Sử Tử cùng với phụ lục loại, tới đặt vững cơ sở, ngày sau chân chính tu hành, liền làm ít công to. Lữ Nham chậm rãi trợn mở con mắt, thấy được trước mắt Lâm Nam. Hắn theo bản năng muốn kêu lên đại quốc sư tên, nhưng mà nói chưa mở miệng liền dừng lại, bởi vì hắn trong lòng quân quyết, không biết mình là hẳn kêu đại quốc sư, cần phải kêu sư phụ. Lâm Nam lại không có để ý những chi tiết này, trong tay hắn nhẹ kết một đạo ấn, sau đó nhẹ nhàng rơi ở rồi Lữ Nham trên trán. Nhất thời, có một cái thần bí đóng dấu chậm rãi sáp nhập vào Lữ Nham trong cơ thể. Ta đích truyền ngươi một đạo tiểu luân hồi đóng dấu, ngày sau đó là bỏ mình, chỉ cần cầm tiểu luân hồi đóng dấu đọc tụng tên ta, là được không ngã luân hồi, miễn chịu nỗi khổ luân hồi. Lâm Nam vẻ mặt trang trọng nói. Lữ Nham nghe đến đó, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lúc này, lại nghe Lâm Nam nói, ngươi cầm này ấn, ngày sau như gặp cùng có tiểu luân hồi đóng dấu người, giúp đỡ đỡ một hai. Ngươi danh Lữ Nham, nay ta cho ngươi bàn cho tự độc tân. Ánh mắt của Lâm Nam ôn hòa nhìn Lữ Nham, phản phất đang nhìn một khối chưa trải qua tạo hình ngọc thô chưa mài rũa. Lại học tập cho giỏi, đợi học thành lúc, đó là ta ngươi là thầy trò ngày. Lữ Nham nghe xong những lời này, liền cảm thấy hoa mắt, phản phất đưa thân vào mộng huyễn bên trong. Đợi hắn định thần nhìn lại, trước mắt đã căn bản không có cái gì đạo nhân bóng người, phản phất trước người hắn chưa từng có người như thế. Nhưng là, đem trong đầu quá thượng tam thiên sử tử thông thiên phụ lục thật loại cùng với tiểu luân hồi đóng dấu lại chân thực tồn tại, bọn họ giống như sáng chói tinh thần, ở Lữ Nham trong đầu lóe lên, nhắc nhở hắn, vừa mới hết thảy, cũng không phải là đang nằm mơ. Buồn chương hết, chương 392, thần đồng chương 392, thần đồng 2025-06-10 đại quốc sư. Sư phụ. Lữ Nham tự lẩm bẩm, một hồi lâu mới hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, hơn nữa dần dần khôi phục tỉnh táo lại. Lúc này, hắn đột nhiên quỳ xuống lại, hướng Cửu Cực Sơn phương hướng tam bái cửu khấu, đồng thời lớn tiếng nói, đệ tử Lữ Nham, Lữ Đồng Tân, nhất định học tập cho giỏi, tranh thủ sớm ngày bái nhập sư môn. Ở trịnh trọng như vậy quỳ lạy sau đó, Lữ Nham đứng dậy. Không, bây giờ hắn không chỉ là Lữ Nham, cũng tên là Lữ Đồng Tân. Lữ Đồng Tân thu thập tâm tình, nện bước kiên định như bước, quay trở về trong nhà mình. Đối mặt đến người nhà, hắn trịnh trọng tuyên bố, từ sau ngày hôm nay, ta nhiều một tự, tên là Đồng Tân. Trừ lần đó ra, Lữ Đồng Tân cũng hướng ra phía ngoài tuyên dương chính mình tự. Bất quá, hắn cũng không có tiết lộ cái chữ này là ai ban cho. Nhưng quanh mình mười dặm bát hương, lại đều biết được rồi Lữ gia thôn có người thiếu niên, được cái Vân Du bốn phương đạo nhân ban cho tự Đồng Tân. Cùng lúc đó, Tây Du đoàn người, trải qua sư Đà Quốc chi sau, mặc dù trùng kích đại ngã, nhưng vẫn là tiếp tục tiến lên. Sư Đà Quốc một nhóm, bọn họ tao ngộ chư mạnh bao nhiêu đại yêu ma, trải qua nặng nề gian nan hiểm trở, trong lòng mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít địa để lại một ít bóng mờ. Nhưng trong lòng bọn họ ôm trong lòng thỉnh kinh tín niệm, một đường dài gió dầm sương, vượt mọi chông gai. Ở qua hai mùa sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới Bỉ Khâu Quốc. Bỉ Khâu Quốc, lấy Phật môn Bỉ Khâu làm tên, nhưng mà ở trong đó Phật môn bầu không khí nhưng cũng không dày đặc. Đi vào Bỉ Khâu Quốc, đập vào mi mắt là từng ngọn đạo quan, trong đạo quan thuốc lá lượn lờ, các đạo sĩ mặc đạo bào, tụ kinh niệm chú, ngược lại có thêm loại đạo môn bầu không khí. Thầy cho bốn người một đường đi tới, tình cờ gian nghe nói Bỉ Khâu trong nước lại cũng có một vị quốc sư tin tức. Nha à, này Bỉ Khâu Quốc chẳng lẽ cùng Sa Chỉ Quốc một cái bộ dáng, cũng có một đạo môn quốc sư. Chư Bát Giới nghe một chút, bị dọa sợ đến lăn lộn thân run run một cái, trong đầu trong nháy mắt hiện ra ở Sa Chỉ Quốc gặp gỡ các loại kinh nghiệm chuyện, lòng vẫn còn sợ hãi. Tôn Ngộ Không lại lơ đễnh, đỉnh đặt nói, ta đây lão tôn nhìn nột, nơi này quốc sư khẳng định so với không được Sa Chỉ Quốc sư lợi hại. Thì ra, bọn họ không chỉ có hỏi thăm được Bỉ Khâu Quốc hữu một vị quốc sư, còn biết được vị này quốc sư làm những thứ kia thủ đoạn. Này quốc sư lại cả nước trong phạm vi khắp nơi tìm kiếm tiểu hài tim, làm Bỉ Khâu trong nước, chỉ cần trong nhà có tiểu hài, người người cũng lo lắng đề phòng, hoang mang không chịu nổi một ngày. Hai tay Tôn Ngộ Không ôm ngực, mặt coi thường nói, có thể làm được loại này phát điên chuyện người, khẳng định không phải là cái gì danh môn chính phái, cùng Sa Chỉ Quốc vậy cũng không cách nào so sánh được. Tuy nói lúc trước Tôn Ngộ Không đối Sa Chỉ Quốc cũng có rất nhiều bất mãn cùng không phục, nhưng giờ phút này lại không thừa nhận cũng không được, Sa Chỉ Quốc quả thật không giống bình thường. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không biết được Bỉ Khâu Quốc những chuyện này sau, cung cung kính kính hướng Đường Tam Tạm chắp tay, nói, sư phụ, ngài nhìn một chút, đừng nói Phật môn rồi, coi như là đạo môn bên trong, cũng không thiếu che giấu chuyện xấu hạng người, cũng không phải là một mảnh quang minh chính đại. Nay Bỉ Khâu Quốc quốc sư, rõ ràng chính là một yêu đạo. Thực ra, này Bỉ Khâu Quốc quốc sư thật không đơn giản, hắn còn có một thân phận khác, quốc trượng. Này yêu vốn là trên trời Bạch Lộc Tinh, chính là Nam Cực Tiên Ông tọa kỵ. Hắn hạ phàm đi tới Bỉ Khâu Quốc sau, cùng kia mặt ngọc hồ ly cấu kết với nhau làm việc xấu. Mặt ngọc hồ ly bằng vào xinh đẹp, thành Bỉ Khâu Quốc vương phi tử. Có thể này nhân yêu kết hợp, cuối cùng vi phạm thiên lý. Bỉ Khâu Quốc vương thân thể ngày càng sa sút, càng ngày càng suy yếu. Bạch Lộc Tinh thấy vậy, liền ra một cái ý đồ xấu, tuyên bố lấy tiểu hài tim làm dẫn tử luyện chế đan dược, ăn có thể để cho quốc vương khôi phục rắn chắc khí lực. Nguyên nhân chính là như thế, Bỉ Khâu trong nước, chỉ cần trong nhà có tiểu hài, mỗi ngày cũng sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, rất sợ hài tử gặp bất trắc. Bạch Lộc Tinh đánh đạo sĩ ngụy trang, vận dụng đạo môn luyện đan thủ đoạn, ở Bỉ Khâu trong nước lừa gạt tín nhiệm, cho nên mới có quốc sư cái danh hiệu này. Ở Tôn Ngộ Không dưới sự hướng dẫn, Đường Tam Tạm đoàn người khám phá Bạch Lộc Tinh âm mưu, hoàn thành công cứu vốn là sắp bỏ mạng hơn ngàn cái trẻ sơ sinh. Tôn Ngộ Không mượn này cơ hội, an ủi Đường Tam Tạm, nói: "Sư phụ, thế gian này dơ bẩn chuyện nhiều hơn nhiều, ai nói đạo môn cũng chưa có những thứ kia lòng mang ý đồ xấu người. Đạo giáo không phải có 3000 bảng môn ý kiến mà, bên trong không ít tâm thuật bất chính người tu hành, cũng bị họa nhân gian đột." Tôn Ngộ Không lấy Bỉ Khâu Quốc quốc sư làm thí dụ, muốn kiên định Đường Tam Tạm thỉnh kinh quyết tâm. Hắn tiếp tục lái đạo nói: "Sư phụ, giống như Sa Chỉ Quốc như vậy địa phương, cuối cùng chỉ là số ít. Sa Chỉ Quốc có lẽ không cần đại thừa Phật pháp, nhưng Sa Chỉ Quốc chi ngoại, người người đều cần đại thừa Phật pháp tới phổ độ chúng sinh a." Thực ra, Tôn Ngộ Không sở dĩ sẽ nói ra lời nói này, cũng không phải là chính bản thân hắn ý tưởng đột phát. Thì ra, trước Tôn Ngộ Không lúc đang ngủ, Như Lai Phật Tổ từng vào mộng điểm hóa hắn. Nguyên nhân cũng là như thế, từ trước đến giờ hiếu chiến Tôn Ngộ Không, mới có thể hiếm thấy lên tiếng khuyên giải chính mình sư phụ, kiên định hắn thỉnh kinh tín niệm. Trải qua phen này chắc trở, Đường Tam Tạng nguyên vốn có chút tiêu cực tâm tình cũng tiêu tán không ít. Lúc này, khoảng cách Linh Sơn đã không tính là quá xa, thầy cho bốn người thu thập bọc hành lý, tiếp tục bước lên đi Tây Thiên Thủ Kinh con đường. Tây Du đường xá rất dài thêm tràn đầy không biết. Dọc theo con đường này, cũng không phải là tất cả đều là yêu ma quỷ quái hoành hành. Tuy nói thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một ít yêu quái, nhưng phần lớn đều là nhiều chút tiểu yêu tiểu quái, tiện tay liền có thể giải quyết, căn bản không tính là Tây Du trên đường kiếp nạn. Tây Du một nhóm, nhất định phải trải qua 99-81 nạn mới có thể lấy được chân kinh, tu thành chính quả. Rất nhiều lúc, bọn họ phải trải qua chừng mấy mùa khô quang mới sẽ gặp phải một cái khắc chàng chân chính kiếp nạn. Ở dưới tình huống như vậy, Tây Du tổ hợp như cũ kiên định đi về phía trước, thời gian cũng trong lúc vô tình lặng lẽ trôi qua, lại đưa ánh mắt chuyển hướng xa xôi Đông Thổ đại đường. Ở Trường An thành ngoại, có một tên là Trần Gia thôn tiểu thôn lạc. Ở trong thôn này, xuất hiện một vị thần đồng. Đứa nhỏ này một tuổi liền có thể mở miệng nói chuyện, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, hai tuổi lúc liền thông hiểu thiên tự văn chương, đã gặp qua là không quên được, ba tuổi thời điểm cũng đã có thể ngâm thơ đối câu, văn tài đẹp đẽ. Rất nhanh, thần đồng danh tiếng liền truyền khắp 10 dặm Bắc Hương. Mọi người truyền miệng đều cảm thấy đây là một tường thủy điểm, tin tức càng truyền càng xa, thậm chí truyền vào Trường An thành, truyền vào trong hoàng cung, cuối cùng truyền đến Đường Vương Lý Thế Dân trong lỗ tai. Ở đó phong kiến cổ đại, mọi người cũng rất tin thế gian kỳ dị chuyện thường thường có đặc biệt đại biểu ý nghĩa. Tỷ như một ít hiện tượng tự nhiên sẽ bị coi vi cắt triệu hoặc là điểm giữ, mà chỉ hạ xuất hiện thần đồng loại hiện tượng này, không thể nghi ngờ bị coi như là một loại điểm lành. Làm Đường Vương Lý Thế Dân nghe được tin tức này lúc, mặt rồng vui mừng, hưng phấn nói: "Ha ha, được à. Ngày gần đây, các nơi đều có thần đồng tin tức truyền vào Trường An, điều này nói rõ chấm thống trị hạ đại đường, nhân tài liên tục xuất hiện à." Đường Vương nhận định đây là điểm lành, có nghĩa là đại đường đem sẽ càng phồn vinh hưng thịnh. Vì vậy, hắn lập tức phân phó nói: "Các phát hiện thần đồng, cũng muốn an bài đến học đường học tập, tuyệt không có thể làm trễ mãi bọn họ tiền đồ, nhất định phải để cho bọn họ khỏe lớn lên, ngày sau tốt trở thành ta đại đường trụ của tài." "Phải." Lập tức có quan chức lĩnh mệnh, bắt tay đi sắp xếp chuyện này. An bài xong thần đồng nhập học sự tình sau, Lý Thế Dân lại nghĩ tới một chuyện khác, nói: "Căn cứ biên cảnh chuyển tới tin tức, trước phái đi Lý Ái Khanh, lần này đã từ xa chỉ quốc trở lại. Các vị Ái Khanh, đối với như thế nào nên đón Lý Thuần Phong Ái Khanh, các ngươi có thể có đề nghị gì?" Đường Vương Lý Thế Dân hướng còn lại thần tử trưng cầu ý kiến. Lúc này, có vị thần tử đứng dậy, đưa đề nghị: "Bệ hạ, y theo thần góc nhìn, lần này nên đón không thích hợp quá mức âm thanh trương tiên dương. Nếu như cổ động tiên dương, cho dù Lý Thuần Phong cầu trở về xa chỉ quốc các loại thần vật, dân chúng cũng chỉ sẽ đối với xa chỉ quốc sinh lòng hướng tới, mà quên được bệ hạ ân tình." Vị này thần tử đưa ra một cái độc đáo, góc độ đặc biệt đề nghị, không bằng khiêm tốn đón về Lý Thuần Phong, sau đó lấy bệ hạ cùng đại đường danh nghĩa, quảng bá những thứ kia từ xa chỉ quốc cầu trở lại nông gia thần vật. Như vậy thứ nhất, vừa có thể biểu dương bệ hạ cùng đại đường uy nghiêm, vừa có thể để cho dân chúng cảm tạ ơn đức. Chuyện này, Đường Vương Lý Thế Dân hơi lộ ra do dự, nói: "Tựa hồ không tốt lắm đâu." Mặc dù ngoài miệng vừa nói do dự mà nói, nhưng trong lòng Lý Thế Dân thực ra đã động lòng. Muốn biết rõ, Lý Thuần Phong đi xa chỉ quốc là được Đường Vương phái, mà Đường Vương Lý Thế Dân căn bản mục đích chính là xa chỉ quốc trong tin đồn những thứ kia thần vật tỷ như nói khoai, lâm nam ruộng lúa các loại. Bây giờ, vị này thần tử đề nghị là muốn đem Lý Thuần Phong cầu trở lại thần vật, không mang theo xa chỉ quốc danh nghĩa, mà là lấy đại đường tự thân danh nghĩa tới quảng bá. Cứ như vậy, dân chúng cảm ơn đối tượng, dĩ nhiên là không phải là xa chỉ quốc, không phải là lâm nam, mà là đại đường, là hắn Đường Vương Lý Thế Dân. Cứ việc ngoài miệng vừa nói không tốt lắm, nhưng Đường Vương Lý Thế Dân động tâm, tại chỗ các đại thần cũng nhìn đến rõ ràng. Trong triều đình còn có những đại thần khác, đại đa số người cũng không nói tiếng nào, bởi vì bọn họ mơ hồ cũng cảm thấy hành động này tựa hồ không quá thỏa đáng, cho nên lựa chọn yên lặng. Nhưng luôn có như vậy một ít quan tâm thánh ý thần tử, rối rít đứng ra khuyên giải: "Vậy hạ, hành động này vừa có thể biểu dương ta đại đường uy nghiêm, vừa có thể để cho trăm họ cảm ơn, quả thật thượng sách a." Ở chúng thần quên, Đường Vương Lý Thế Dân cố mà làm địa đáp ứng, quyết định dựa theo đề nghị này đi làm. Bên kia, Lý Thuần Phong đuổi bặm địa đi đường, nhìn tiền phương quen thuộc đại đường lãnh thổ, trong lòng muôn vàn cảm khái. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi càng cảm khái. Đi xa chỉ quốc thời điểm, đội ngũ khổng lồ, còn có thật nhiều đạo nhân đồng hành. Có thể lúc trở về, lại chỉ còn lại hắn một cái đạo nhân, cùng với một ít ở đại đường có cơ sở, tông tộc thân nhân vẫn còn ở đại đường thị vệ cùng trở về. Về phần những thứ kia không trở lại, tự nhiên cũng ở lại xa chỉ quốc. Xa chỉ quốc, nói là thiên đường nhân gian cũng hào không quá đáng, thật là chính là nhân gian đạo tòa an a. Lý Thuần Phong khe khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc, như không phải ta còn có chức trách trong người, thật muốn lưu ở xa chỉ quốc. Lý Thuần Phong vừa nghĩ tới, vừa hướng trước nhìn tìm, có thể tìm một cái vòng, lại không thấy có người trước tới đón tiếp. Hắn khẽ to mày, nghi ngờ trong lòng, tin tức hẳn đã sớm chuyển vào Trường An rồi mới đúng, tại sao Đường Vương bệ hạ không có phái người trước tới đón tiếp ta ư? Đang lúc này, một cái thái giám ở cửa cung bên ngoài tiến lên đón, nói: "Lý đại nhân, bệ hạ ở trong cung chờ đợi, còn có thật nhiều đại nhân cũng đều ở cùng chờ đợi." Lý Thuần Phong cùng sau lưng bọn thị vệ một đường bụi bặm, lúc này thấy tình cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn về phía hoàng cung, trong ánh mắt để lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp. Lý Thuần Phong thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trải qua trăm ngàn cay đắng, đặc biến vạn thủy thiên sơn, từ xa chỉ quốc thành công trở về, nhưng ngay cả một gia dáng nên đón nghi thức cũng không có, cũng chỉ có một cái thái giám tới chào đón. Bất quá, làm người tu đạo, Lý Thuần Phong ngược lại cũng có thể coi nhẹ những thứ này, cũng không quá để ý, nhưng hôm nay Lý Thuần Phong không chỉ là một cái tu đạo nhân, hắn vẫn một cái lãnh đạo sau lưng còn có thật nhiều phạm nhân thị vệ, bọn họ đi theo chính mình một đường buôn ba, chịu không ít đau khổ. So sánh với làm người tu đạo Lý Thuần Phong, phía sau hắn những thứ kia phạm nhân thị vệ, con đường đi tới này càng khổ cực. Trong lòng Lý Thuần Phong đối đi theo tướng sĩ thị vệ cảnh nộ có nhận thức rõ ràng. Hắn thấy, những thứ này trung dũng chi sĩ trải qua mưa gió, thủ hộ gia quốc, vốn lấy được càng thêm vinh dự dùng lễ, mà không phải là chỉ là như vậy bình thản không có gì lạ đối đãi. Ông trong lòng ý nghĩ như vậy cũng nghi ngờ, Lý Thuần Phong bước chân vào cung đình. Trong cung đình, đẳng cấp nghiêm, uy củ đông đảo. Chỉ có Lý Thuần Phong bằng vào tự thân thân phận cùng công tích, được tiến vào Kim Loan Điện, ra mắt thánh thượng. Mà cùng hắn cùng tới những tướng sĩ đó cùng thị vệ, lại nhân phẩm cấp không đủ, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu ở ngoài điện, đỡ lấy Viêm Viêm nhận, yên lặng chờ. Mắt thấy cảnh này, Lý Thuần Phong dù chưa ngôn ngữ, nhưng nội tâm lại dâng lên một trận khác thường gợn sóng. Hắn biết rõ những thứ này tướng sĩ thị vệ gian khổ cùng bỏ ra, giờ phút này lại chỉ có thể ở này dưới ánh nắng chói chang yên lặng chờ đợi, trong lòng không khỏi có chút bất bình. Lý Thuần Phong chậm rãi bước vào Kim Loan Điện, trong điện trang trọng nghiêm túc, Đường Hoàng Lý Thế Dân ngồi cao trên ghế rồng, một đám đại thần chia nhóm hai bên. Hắn theo bản năng chắp tay hành lễ, nhưng mà ngay tại hành lễ trong nháy mắt, hắn nhận ra được một tia khác thường. Trung quanh có mấy vị thần tử khẽ cau mày, tựa như có vẻ bất mãn, thậm chí có người mơ hồ có đứng ra chỉ trích xung động. Thì ra, Lý Thuần Phong ra mắt Đường Hoàng lúc, cũng không đi quỷ lệ chi lễ. Cái này ở cung đình lễ nghi trùng, nhưng là đại bất kính cử chỉ. Mọi người ở đây ánh mắt tập trung, bầu không khí hơi lộ ra khẩn trương lúc, Đường Hoàng Lý Thế Dân lại phát ra một trận cởi mở cười to, ha ha ha. Xem ra Lý Ái Khanh lâu dài bên ngoài 43, đã quên được cung đình lễ nghi. Vừa nói, Đường Hoàng khoát tay một cái, trong thần sắc mang theo mấy phần tha thứ, thôi thôi, Lý Ái Khanh chính là ta đại đường công thần, lại vừa là siêu thoát người thế tục, cho dù thấy chấm cung bái, cũng không có gì to tát. Cứ việc Đường Hoàng nói như vậy, nhưng Lý Thuần Phong nghe, lại mơ hồ cảm thấy này cố làm đại độ phía sau, tựa hồ cất giấu tiểu khác tâm tư. Đối với Lý Thuần Phong mà nói, trước đây hắn một mực thân ở xa chỉ, sớm thành thói quen nơi đó không khí. Ở xa chỉ, không có như vậy rườm rà nghiêm hà quỳ lệ lễ nghi, mà là lo liệu đến người người ngang hàng, thiên hạ đại đồng lý niệm. Bất kể nghèo phú quý tiện, bất kể thân ở tại sao trước, giữa người và người ở nhân cách trên đều là ngang hàng, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Buồn chương hết, chương 393, Trần Mậu Sinh chương 393, Trần Mậu Sinh 2025-06-11 bị vậy, ở xa chỉ, quỳ lệ chi lễ dần dần bị phế trừ. Hơn nữa, giống như Lý Thuần Phong như vậy đạo nhân, ở xa chỉ càng là được tôn kính cùng kính ngưỡng, không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống hành lễ. Cho nên, làm Lý Thuần Phong trở lại đại đường, thấy Đường Hoàng Lý Thế Dân lúc, trong lúc nhất thời lại không phản ứng kịp còn cần đi quỳ lệ chi lễ. Giờ phút này, hắn đứng ở trong điện Kim Loan, nghe Đường Hoàng kia nhìn như đại độ lời nói, trong lòng chỉ cảm thấy này cùng tòa án chế độ thật sự là rơi ở phía sau. Đường Hoàng Lý Thế Dân ở tự nhận là thể hiện rồi đại độ sau đó, liền mở miệng hỏi, "Lý Ái Khanh, từ kia xa chỉ trở về, có thể có cái gì thu hoạch?" Lý Thuần Phong chắp tay, cung kính đáp, "May mắn không làm được bệnh, thần từ xa chỉ mang về nói khoai." Minh không nói gạo đợi thần vật, những thứ này thần vật đều có thể để cho thổ địa năng suất cao, sử thiên gia vạn hộ cũng có thể ăn đủ nó cơm. Trừ lần đó ra, thần còn mang về xa chỉ tạo giấy thuật, thuật in ấn, cùng với một ít xa chỉ giáo dục bắt buộc bài thi các loại. Lý Thuần Phong trịnh trọng thể hiện nói, trông chọn những thứ này thần vật, có thể để cho đại đường cứu tánh mạng vô số người, mà xa chỉ bài thi, lại có thể để cho dân chúng chân chính thực hiện tinh thần quốc khởi, trở nên trí tuệ đầy đủ sung túc. Nghe vậy Đường Hoàng, đầu tiên là khoát tay một cái, không cho là đúng nói, ta trong đại đường, có rất nhiều có đức hạnh tài năng chi thần cùng đại nho. Bọn họ có thể tự biên soạn các loại giáo dục sách vở. Hơn nữa, Tam Thư Ngũ Kinh truyền lưu đã lâu, đủ dân chúng học tập chi dụng. Rõ ràng, Đường Hoàng Lý Thế Dân đối với mấy cái này bài thi cũng không thèm để ý, hắn càng chú ý là những thứ kia có thể gia tăng lương thực sản lượng trồng trọt phẩm, nhanh để cho chấm nhìn một chút, kia mẫu sinh ngàn cân thần vật, kết quả là bộ dạng gì. Lý Thuần Phong yên tĩnh không nói, nhưng vẫn là y theo Đường Hoàng phân phó, sai người đem một ít chủng thực vật cầm lên Kim Loan Điện biểu diễn. Những thứ này chủng thực vật theo thứ tự là hạt bắp, khoai lang mật, ruộng lúa, lúa mì các loại, đều là trải qua sửa đổi ưu lương phẩm loại. Do Lâm Nam Tử hiện đại mang theo mà tới. Có thái giám đem các loại chủng thực vật bắt được Đường Hoàng trước mặt Lý Thế Dân, cung cấp hắn cẩn thận chú đáo. Mà Lý Thuần Phong là ở một bên, không sợ người khác làm phiền địa giới thiệu. Đây là nói khoai, nó diệp tử khá lớn, cho dù ở đất cắt nơi cũng có thể trồng trọt, mậu sinh có thể đạt đến ngàn cân. Hơn nữa, nó dinh dưỡng phong phú, có nhiều loại phương pháp ăn, có thể trưng, có thể nấu. Lý Thuần Phong giải thích thập phần tường tận, đem khoai lang mật tập quán, phương pháp trồng trọt cùng với đủ loại phương pháp ăn đều nhất nhất nói rõ. Ở xa chỉ lúc, Lý Thuần Phong rất nhiều cầu đạo nhân trung, là ngâm mình ở trong đồng ruộng thời gian dài nhất một vị. Hắn thậm chí từng tự mình xuống ruộng trồng trọt, vì vậy đối nông sự có kinh nghiệm phong phú. Nghe Lý Thuần Phong giới thiệu, trên Kim Loan Điện các đại thần rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Rất nhiều người cũng biết rõ này khoai lang mật tồn tại, đối với lập tức đại đường ý vị như thế nào. Ở lúc ấy trồng trọt nghiệp tương đối rơi ở phía sau đại đường, nói khoai xuất hiện, không thể nghi ngờ là một loại hàng duy đặc kích. Nó năng suất cao cùng phong phú dinh dưỡng giá trị, đem cực đại địa cải thiện đại đường trăm họ sinh hoạt. Gần đó là Đường Hoàng Lý Thế Dân, đang nghe những thứ này sau khi giới thiệu, trên mặt cũng không ngăn được lộ ra nụ cười. Chờ Lý Thuần Phong giới thiệu xong xuôi, Đường Hoàng Lý Thế Dân càng là cười lớn luôn miệng nói, "Được, tốt, được." Hắn tiếp nói liên tục 3 tiếng tốt sau đó hưng phấn nói, "Không hổ là xa chỉ nói khoai, nhưng ở ta đại đường, thứ này có thể tên là đường khoai." Lý Thế Dân lúc này vì khoai lang mật giao cho một cái tên mới. Nhưng mà, Lý Thuần Phong nghe được cái này tên mới sau, lại nhíu mày. Hắn lúc này đưa ra nghi vấn, "Bệ hạ, vì sao phải đem nói khoai tên thay đổi vì đường khoai?" Đường Hoàng Lý Thế Dân mỉm cười, đem trước lý do lại lặp lại một lần, lấy nói khoai tên, khó tránh khỏi mang theo xa chỉ vết tích. Mà thôi đường làm tên, lại có thể biểu dương ta đại đường ân uy, để cho trăm họ quy tâm. Lý Thuần Phong nghe, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn có thể biết rõ Đường Hoàng Lý Thế Dân ý tứ, nhưng lại không thể nào hiểu được loại ý nghĩ này. Vì vậy, Lý Thuần Phong lúc này biểu đạt chính mình ý kiến phản đối, vậy hạ, hành động này sợ có chút không ổn thỏa. Ừ, có gì không ổn? Đường Hoàng Lý Thế Dân hỏi ngược lại. Lý Thuần Phong nói, những thứ này thần vật, dù sao cũng là đến từ xa chỉ quà tặng, vì sao phải bỏ đi xa chỉ vết tích đây? Hung chi, những thứ này thần vật đến từ xa chỉ đại quốc sư, cho nên mới có tên này tự. Vậy hạ nếu là tự tiện sửa đổi, tự nhiên có rất nhiều chỗ không ổn. Đường Hoàng Lý Thế Dân không nói gì, lúc này, liền có đại thần đứng ra phản bác Lý Thuần Phong, kia xa chỉ dù sao khoảng cách đại đường xa xôi, có 108.000 dặm không ngừng, thường một đời người đều khó đến. Gần đó là tiếp tục dùng dĩ vãng danh xưng, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Còn không bằng mang theo ta đại đường tên, như vậy mới có thể làm cho trăm họ quy tâm. Lý Thuần Phong rời đi Kim Loan Điện, hắn quay đầu nhìn một cái kia nguy nga lộng lẫy đại đường hoàng cung Kim Loan Điện. Sau một khắc, hắn thật sâu thở dài một cái, phát ra một tiếng thở thật dài. Vừa mới, ở đó trên Kim Loan Điện, cứ việc Lý Thuần Phong hết sức phản đối, nhưng vô luận là những thứ kia thần tử, hay lại là đường hoàng Lý Thế Dân, cũng đã là quyết tâm muốn cho những thứ này thần vật đổi tên. Bọn họ phải đem Lý Thuần Phong từ xa chỉ mang về kia một hệ liệt thần vật, cũng lấy đường làm tên, dùng cái này tới biểu dương đại đường quốc uy. Ở dưới tình huống đó, cho dù Lý Thuần Phong đem hết toàn lực phản đối, cũng là không làm nên chuyện gì. Thậm chí, hắn phản đối ngược lại chọc cho đường hoàng Lý Thế Dân không vui, còn bị một ít thần tử lên án. Lý Thuần Phong cảm thấy khoảng đó vô lực, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, ở nơi này trong cung đình, giọng nói của mình là như thế yếu ớt. Sau đó, hắn làm ra một cái quyết định, thứ quan. Lý Thuần Phong ở trên Kim Loan Điện, ngay trước đại đường văn võ đại thần mặt, trên mặt chỉ còn lại thất vọng vẻ mặt. Hắn hướng đường hoàng Lý Thế Dân chậm rãi nói, thần chuyến này trải qua rất nhiều gian khổ, đã cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, thật sự vô lực lại vì quan, kính xin từ quan thoái ẩn. Mà đường hoàng Lý Thế Dân cũng nhìn thấu Lý Thuần Phong trạng thái, cho dù biết rõ trong lòng Lý Thuần Phong tràn đầy thất vọng, nhưng cũng hồn nhiên không thèm để ý theo đường hoàng. Lý Thuần Phong chuyến này có thể đi xa chỉ cũng bình an trở về, còn mang về kia một hệ liệt thần vật đem giá cao nhất giá trị đã phát huy được. Cho nên, đường hoàng Lý Thế Dân không chút do dự một tiếng đáp ứng Lý Thuần Phong yêu cầu, hơn nữa còn ban cho Lý Thuần Phong một ít tài vật cùng ban thưởng. Nhưng mà, dù vậy, nội tâm của Lý Thuần Phong thất vọng vẫn không cách nào tiêu tan. Hắn thừa nhận, Lý Thế Dân làm như vậy, có lẽ đối đại đường có chút chỗ ích lợi. Nhưng hắn thấy, làm như vậy thực sự quá không đủ quang minh lỗi lạc. Hắn không cách nào đồng ý làm như vậy, cũng liền không cách nào nữa ở này trong triều đình tiếp tục đợi tiếp. Nay ngày sau, ta Lý Thuần Phong cùng đại đường cung đình lại không liên hệ. Đi ra hoàng cung sau đó, Lý Thuần Phong tự lẩm bẩm. Mà Lý Thuần Phong từ quan trở về, ở trong triều đình, đại đa số thần tử còn có đường hoàng, cũng không quá mức để ý bọn họ sự chú ý, đều tập trung ở những thứ kia xa chỉ thần vật trên. Nhìn những thần vật đó, đường hoàng Lý Thế Dân hăm hở, phản phất đã thấy đại đường phồn binh hương thịnh tương lai. Có lần này thần vật, bằng vào ta đại đường thổ địa giàu có, ngày sau chăm họ thức ăn lại cũng không thành vấn đề. Trong lòng đường hoàng tràn đầy ước mơ, ta đại đường quốc lực cũng có thể dần dần tăng cường. Lý Thế Dân còn có càng thêm lâu dài tha hồ tưởng tượng. Phía dưới, có thần tử liền vội vàng chúc mừng, chăm họ ăn đủ no cơm, phú thuế tự nhiên cũng liền nộp được càng nhiều, quốc lực tự nhiên sẽ dần dần tăng cường. Đường hoàng gật đầu đồng ý, đợi những thứ này thần vật quảng bá mở, chăm họ cũng có thể chịu đựng nổi như vậy phú thuế. Bọn họ đắm chìm trong đối tương lai tốt đẹp tha hồ tưởng tượng bên trong, thẳng đến bãi triều. Đại đường Khâm Thiên giám chính Viên Thiên Cương, cố ý tìm được Lý Thuần Phong chỗ ở trong triều đình. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đều là người tu đạo, lại thân cư quan chức, mượn đại đường quốc lực cùng tài nguyên dốc lòng tu hành. Nhân đến phần này cộng cùng đường tu hành, hai người nâng đỡ lẫn nhau, tình nghị thâm hậu, với nhau lấy đạo hữu tương xứng. Sau đó, Lý Thuần Phong làm ra từ quan quyết định, mà ở hắn rời đi triều đình sau đó, duy nhất trước tới thăm hắn, đó là Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương thấy Lý Thuần Phong, thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, "Lý đạo huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lấy ngươi tây hành đi xa chỉ cầu đạo công tích, trở về sau đó vốn đại triển hoành đồ, ở trên triều đình có một phen thành tựu, tại sao đột nhiên liền từ quan cơ chứ?" Lý Thuần Phong khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, chậm rãi nói, "Không, bần đạo từ quan cũng không phải là hoàn toàn bởi vì chuyện này." Nói xong, Lý Thuần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt ngắm hướng tây phương, đó là xa chỉ quốc phương hướng. Ánh mắt của hắn trung toát ra một vẻ nhớ lại, nhẹ nhàng nói, "Viên đạo hữu ngươi chưa từng đi qua xa chỉ, cho nên không biết xa chỉ rằng dốc. Ở nơi nào, chú trọng tiên hạ đại đồng, người người vị cách ngang hàng, quốc nội cơ hồ không có bất kỳ nông nghiệp phú thuế. Từ văn võ ba quan cho tới trong ruộng lao nông, người người đều có chuyện có thể làm, đều có thể có tư cách." Lý Thuần Phong đắm chìm trong hồi ức, trong thanh âm mang theo một tia hướng tới. Qua một lúc lâu, Lý Thuần Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Viên Thiên Cương, nghiêm túc nói, "Đạo hữu, cùng ta cùng đi trước xa chỉ, có thật nhiều tiền bối cùng đạo hữu. Giống như kia lâu quan đạo tổ sư Doãn Hỷ, chính nhất chương liệt, còn có Dược Vương Tôn Tư Mạc. Bọn họ đều tại xa chỉ lưu lại, không người muốn ý trở về đại đường, như vậy có thể thấy xa chỉ các loại chỗ tốt. Nguyên nhân cũng là như thế, trở lại đại đường sau đó, trong nội tâm của ta liền có thật lớn tương phản cũng thất lạc. Hơn nữa ở trong triều đình, đường hoàng một ít làm cùng ngôn ngữ, nhường cho ta cảm giác sâu sắc khó chịu, cho nên ta mới dứt khoát từ quan đi." Viên Thiên Cương nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng đã biết Lý Thuần Phong từ quan nguyên do. Đối với lý do này, hắn ngược lại là rất là công nhận. Chỉ là, hắn chưa từng đi qua xa chỉ, thật sự khó có thể tưởng tượng chỗ đó lại có như thế đại sức hấp dẫn. Kia xa chỉ, coi là thật giỏi như vậy sao? Viên Thiên Cương không khỏi hỏi, trong mắt tràn đầy là tò mò. Lý Thuần Phong khẳng định gật gật đầu, sau đó càng cặn kẽ hướng Viên Thiên Cương giảng thuật tự mình ở xa chỉ nghe thấy, thật sự trải qua cảm giác. Kia xa chỉ bên trong, Lý Thuần Phong chậm rãi mở miệng, đem xa chỉ phong thổ nhân tình, xã hội chế độ, nhân văn dáng dấp một đạo tới. Từ trăm họ sinh hoạt trạng thái, đến quan phủ thống trị phương thức, lại tới người tu đạo không khí, hắn đều giảng thuật được sống động. Đợi đem Sa Chỉ hết thảy đều sau khi nói xong, Lý Thuần Phong cũng biểu lộ chính mình dự định, nếu không phải ngoài ý muốn, ta còn sẽ đi Sa Chỉ, nhưng lần này có thể sẽ không quay trở lại lần nữa đại đường rồi. Nghe vậy Viên Thiên Cương, trong lòng tràn đầy giận mình, vừa có đối Lý Thuần Phong quyết định ngoài ý muốn, cũng có đối mất đi vị này bạn thân tiếp cho cùng không thôi. Lý Thuần Phong nhìn thấu Viên Thiên Cương tâm tư, cười an ủi, đạo hữu không cần không thôi, ta đi Sa Chỉ trước, phải làm sẽ ở đại đường lưu lại nhiều chút truyền thừa, nhận lấy một nhị đệ tử, cũng coi như không uổng công cuộc đời này ở đại đường tu hành một trận. Trương An thành ngoại, có một cái yên lặng tiểu thôn lạc, Trần Gia thôn. Một ngày này, đông nhiên truyền tới một trận khua chiêng gõ trống tiếng, từ xa đến gần, phá vỡ thôn tử linh tĩnh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nhánh đội ngũ chính hướng Trần Gia thôn chậm rãi tới. Trên đường, có người tò mò hỏi chi đội ngũ này ý đồ. Trong đội ngũ cầm đầu là một vị trong huyện con sai. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, chúng ta chính là phụng thánh thiên tử lệnh, được huyện lệnh sai phái, lần này chuyên vì Trần Gia thôn thần đồng tới. Thánh thượng nghe ta đại đường các nơi đều có thần đồng xuất thế, nhận định đây là điểm lành, vì vậy mệnh các nơi quan trước phải đối thần đồng nhiều hơn chiếu cố. Kia quan sai nói tiếp, này Trần Gia thôn trùng có một thần đồng tên là Trần Mậu Sinh, phải nên được hưởng thần đồng tên, lấy được quan phụ chiếu cố. Y theo huyện lệnh mệnh lệnh, chúng ta đặc biệt thần đồng đưa lên bảng hiệu cùng ban thưởng. Tin tức này một truyền ra, lập tức ở trong thôn đưa tới manh động. Có người vội vàng chạy đến Trần Gia thôn trùng, hướng trong thôn thần đồng Trần Mậu Sinh chỗ ở chạy đi, vừa chạy còn một bên lớn tiếng gào hét, tin tức tốt, tin tức tốt. Trần Gia tốt sinh tiền đồ, thần đồng tên cũng chuyển tới thiên tử thính trong đó rồi. Lúc này Trần Gia thôn, kia được gọi là thần đồng Trần Mậu Sinh, chính ở hậu viện tử đất cắt trên viết viết vẽ một chút. Hán họa đồ vật, cái người nhìn chứ đều cảm thấy không giải thích được, phản phất là một ít hào vô quy luật phù hiệu cùng đồ án. Nếu như từ xa chỉ trở về giờ phút này Lý Thuần Phong ở chỗ này, thấy Trần Mậu Sinh viết viết vẽ một chút đồ vật, tất nhiên sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc. Đột nhiên, một đám người xông vào sân. Trần Thực, Trần Thực. Lệnh lang thần đồng tên, vậy hạ đều có chỗ nghe nói. Đạo kia hạ quan sai vừa vào sân, liền tìm được trước rồi Trần Thực. Trần Thực chính là Trần Mậu cha đẻ thân. Hắn nghe quan sai ý đồ, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, liền vội vàng mang của bọn hắn đi tới hậu viện, đi tìm kiếm mình con trai Trần Mậu Sinh. Trần Mậu Sinh bản vẫn còn ở chuyên chú viết viết vẽ một chút, những chớ đó danh kỳ diệu đồ vật, cứ như vậy không có dấu hiệu nào phù hiện ở hắn trong đầu, liền chính hắn cũng không biết rõ trong đó hàm nghĩa. Đang lúc này, cha Trần Thực dẫn một đám người đột nhiên xông vào hậu viện. Trần Mậu Sinh ngẩng đầu, chợt thấy nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không biết làm sao. Tốt sinh, Trần Thực kích động không thôi, bước nhanh về phía trước, muốn dắt từ bản thân hải tử. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Trần Mậu Sinh chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có vật gì ông địa mổ một cái mở, một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền không chịu nổi, ngất đi. Tốt sinh, thần đồng, không xong, thần đồng té bất tỉnh. Nhất thời, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Buồn chương hết, chương 394, Lý Thuần Phong chương 394, Lý Thuần Phong 2025-06-12 mọi người luôn cuống tay chân, nhanh chóng đem Trần Mậu Sinh đưa đến thầy lang nơi đó. Mà ở Trần Mậu Sinh trong đầu, một cái ý niệm lặng lẽ hiện lên, ta là ai? Cái ý niệm này mới vừa nô ra, Trần Mậu Sinh trong đầu, trong nháy mắt nổi lên hai cái câu trả lời. Người hiện đại Trần Mậu Sinh. Trần Thực Con, Trần Gia Thôn Thần Đồng Trần Mậu Sinh. Hai cái đáp án này, lại không có chút nào cảm giác không khỏe địa cùng toát ra. Kèm theo hai cái đáp án này, từng cổ một tin tức giống như là thủy triều, ở hắn trong đầu giao dung trùng một chỗ, dần dần bị hắn tiêu hóa hấp thu. Cùng lúc đó, Trần Mậu tướng mạo dần dần hiểu ra tới. Ta là Trần Mậu Sinh. Ta là người hiện đại Trần Mậu Sinh. Bây giờ là Trần Gia Thôn Trần Mậu Sinh. Ta xuyên biệt rồi. Trần Mậu Sinh cố gắng tiêu hóa chính mình trí nhớ trong đầu. Lần này, hắn phảng phất là đột nhiên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thoáng cái hiểu rõ chính mình kiếp trước và kiếp này. Chỉ bất quá, hắn trí nhớ cuối cùng dừng lại ở hiện thế giới đại chết đi một khắc kia. Chết đi sau đó, liên quan tới tiến vào hiện đại tiểu âm thế, vào luân hồi những ký ức ấy, hắn lại một chút cũng không có. Vì vậy, ở Trần Mậu Sinh chủ quan trong ý thức, mình là ở hiện đại chết đi, sau đó xuyên biệt đến cái thời đại này, giờ phút này mới dung hợp trí nhớ. Không nghĩ tới, ta Trần Mậu tướng mạo có như vậy duyên phận, lại có thể xuyên biệt đến cổ đại. Hơn nữa, cái này cổ đại hay lại là đại đường? Trần Mậu Sinh sắp xếp chính mình trí nhớ trong đầu, đồng thời chậm rãi quay tỉnh lại. Hắn chợt mở con mắt, thấy được chính mình đời này cha Trần Thực, còn có những thôn dân khác, cùng với những thứ kia xa lạ quan sai. Tỉnh tỉnh, thần đồng rốt cuộc tỉnh. Quanh mình người thấy Trần Mậu Sinh tỉnh lại, rối rít kinh ngạc vui mừng kêu to lên. Cũng không lâu lắm, Trần Mậu Sinh liền chậm rãi chuẩn bị biết sự tình ngọn nguồn. Thì ra, ta thần đồng tên cũng truyền đến Lý Thế Dân trong lỗ tai. Trần Mậu Sinh cảm giác có chút khó tin, chính mình chuyển tiếp tới sau đó, lại ngoài ý muốn có thần đồng danh tiếng, hơn nữa tiếng tên này còn truyền đến hoàng đế trong tai. Cái này hoặc giả chính là xuyên biệt giả phúc lợi đi. Trần Mậu Sinh trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Hắn còn phát hiện, đời này chính mình có đã gặp qua là không quên được dị năng, tư duy logic cùng năng lực hiểu cũng vượt xa người thường. Chuyện đương nhiên, hắn cho là đây là xuyên biệt kèm theo năng lực, là mình xuyên biệt giả phẩm chất riêng. Một cái tốt mở đầu a. Trần Mậu Sinh ý thức được bây giờ mình tình cảnh sau đó, trong lòng không khỏi có chút hăm hở. Đồng thời, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư tương lai mình, tiếp đó, phải nên làm như thế nào đây? Tạo phản, kinh thương, tham chính. Trần Mậu Sinh ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc đủ loại lựa chọn, suy tính tương lai mình phương hướng phát triển. Nhưng mà, hắn còn không có tính toán quá lâu, liền tao ngộ một món ngoài ý liệu sự tình. Một ngày này, huyện lệnh tự mình xuống nông thôn, quảng bá một loại mới tinh trùng thực vật. Hắn đứng ở thôn trung ương, lớn tiếng nói, thánh thượng được thiên ân, được thiên truyền thụ thần vận, trồng vào trong đất, có thể mẫu sinh ngàn cân. Bây giờ, lấy Trường An thành trung quanh làm vì thực nghiệm điện, quảng bá này thần vận. Trần gia thôn trung, rất nhiều người cũng nghe tin chạy tới đây xem. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều người chỉ là tá điển, không có chính mình thổ địa, nhưng xem náo nhiệt tâm tư lại không giảm chút nào. Trần Mậu tướng mạo bị này náo nhiệt tình cảnh hấp dẫn, đi theo đám người cùng nhau vây lại. Trần Mậu sinh nghe trong thôn có náo nhiệt có thể nhìn, liền tràn đầy phấn khởi địa chạy tới. Nhân đến hắn thần đồng danh hiệu, dọc theo đường đi, mọi người rối rít vì hắn nhường ra một con đường đến, hắn ngược lại cũng thuận thuận đương làm chen đến rồi hàng trước nhất. Chỉ thấy huyện lệnh đứng ở trên đài cao, tự mình hướng mọi người giới thiệu một loại mới mẹ vật, chư vị hương thân, đây là thần vật, tên là Đường Vai. Nó có thể ở thổ địa bên trong sinh trưởng, sản lượng cực kỳ khả quan. Trần Mậu Sinh nhìn chăm chăm nhìn kỹ, này nhìn một cái, nhất thời trận to cả mắt, một cái vô cùng nhìn quen mắt đổ vật đập vào mi mắt. Trong phút chốc, một câu đến từ kiếp trước thán phục bật thốt lên, ngoa tảo, khoai lang mật. Để cho Trần Mậu Sinh khiếp sợ không thôi, không chỉ có riêng chỉ là này khoai lang mật bản thân. Ở nơi này đại đường thời đại dưới bối cảnh, hắn lại chính mắt thấy khoai lang mật. Bằng vào hắn bây giờ đã gặp qua là không quên được trí nhớ, Trần Mậu Sinh rõ ràng nhớ, ở trong dòng sông lịch sử, khoai lang mật vốn ở Minh Triều vạn lịch trong thời kỳ mới từ hải ngoại truyền vào, mới đầu còn bị gọi là khoai lang. Theo lẽ thường mà nói, này khoai lang mật căn bản không nên xuất hiện ở đại đường a. Vật này, sao sẽ xuất hiện ở đại đường? Còn đặt tên là Đường Khoai. Trần Mậu Sinh không nhịn được lắc đầu liên tục, trong miệng lẩm bẩm, có cái gì không đúng, thật sự quá không đúng rồi. Này bên huyện lệnh mới vừa giới thiệu xong khoai lang mật, lại từ tay áo trung móc ra một kiện khác vật phẩm, nói, ngoại trừ khoai lang mật, còn có còn lại thần vật. Trần Mậu Sinh nhìn chăm chăm lại nhìn, lần này càng là cả kinh cầm đều nhanh xuống, ngoa tạo. Hạt bắp, ngoa tạo. Thế nào liền khoai tây cũng có. Nhìn huyện lệnh tự mình mang đến những thứ này cây nông nghiệp, dự định để cho các thôn dân trồng trọt, Trần Mậu Sinh hoàn toàn trợn tròn mắt. Những thứ này cây nông nghiệp, hắn có thể không có chút nào xa lạ, có thể đều không ngoại lệ, căn bản của bọn họ liền không thuộc về cái thời đại này a. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Mậu Sinh tự lẩm bẩm, khiếp sợ sau khi, lòng tràn đầy đều là nghi ngờ, nghĩ mãi mà không ra. Những thứ này bản không nên xuất hiện ở đại đường cây nông nghiệp, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, bọn họ cũng đều lấy đường làm tên. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ trước có xuyên việt giả đã tới? Trần Mậu Sinh trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Có thể nghĩ lại, không đúng, cho dù có xuyên việt giả đã tới, cũng không khả năng dễ dàng như thế liền lấy được những thứ này cây nông nghiệp, trừ phi những vật này là bị xuyên việt giả mang đến. Trần Mậu Sinh đột nhiên nghĩ đến một cái suy đoán, dù sao, những thứ này cây nông nghiệp đều là trải qua nhiều năm sửa đổi bồi dưỡng, mới hiện ra bây giờ bộ dáng như vậy, hoàn toàn là hiện đại dáng vẻ, mà không phải là cổ đại bộ dáng. Tiểu lấy hạt bắp làm thí dụ, hiện đại hạt bắp năng suất cao lại mỹ vị, hạt bắp tử lạp lạp đầy đặn. Nhưng mà, lúc ban đầu Nguyên Thủy Ngọc Mễ Khả cũng không phải là như thế, sản lượng thấp, mùi vị cũng một dạng, hạt bắp tử càng là khô đét cực kỳ. Trải qua một đời lại một đại sửa đổi bồi dưỡng, mới từ từ biến thành hiện thay chúng ta thật sự quen thuộc bộ dáng. Trần Mậu Sinh nhìn trước mắt viên kia viên đầy đặn hạt bắp, trong lòng thập phần tin chắc, đây tuyệt đối giống như hiện đại một dạng là tốt đẹp hạt bắp phẩm loại, mà không phải là nguyên thủy mới sinh bộ dáng. Vì vậy, trong lòng của hắn toát ra một ý nghĩ như vậy, nếu như thật có xuyên biệt giả, vậy rất có thể là một cái người mặc cũng mang theo những thứ này xuyên biệt giả, cái này cùng hắn loại này hồn xuyên nhưng là không giống nhau lắm. Có phải hay không là như vậy chứ? Trần Mậu Sinh suy tư chốc lát, quyết định mở miệng hỏi huyện lệnh, "Huyện lệnh đại nhân, những thứ này thần vật đến tột cùng là từ chỗ nào chiếm được?" Tuy nói Trần Mậu Sinh tuổi còn nhỏ quá, nhưng bằng vào thần đồng danh hiệu, còn từng đã từng đường hoàng lý thế dân ban thưởng, giờ phút này huyện lệnh cũng không có bày ra lạnh lẽo cô quản cái giá, mà là kiên nhận trả lời, "Những thứ này thần vật chính là thiên tư a. Ta đại đường đắp lên tiên ân đầm sâu, bệ hạ được trời cao ưu ái, cho nên mới được đạt được những thứ này thần vật, dùng để tạo phúc đại đường trăm họ." Nghe câu nói này, Trần Mậu Sinh liền không hỏi tới nữa rồi, bởi vì hắn tâm lý biết rõ, lúc này tiếp tục hỏi, cũng không hỏi ra cái như thế về sau. Xem ra, chỉ có thể ngày sau tìm cơ hội dò nữa tìm một phen. Trần Mậu Sinh âm thầm suy nghĩ, nếu như thật có còn lại xuyên việt giả tồn tại, hơn nữa còn đem các loại cây nông nghiệp quảng bá mở, ta đây rất nhiều kế hoạch, có thể lại không thể tùy tiện áp dụng. Nghĩ tới đây, Trần Mậu Sinh chuẩn bị lần nữa quy hoạch chính mình kế hoạch. Trong lòng của hắn những thứ kia hành đồ đại trí, chỉ có thể tạm thời gác lại một bên, việc cần kiếp trước mắt là muốn trước chuẩn bị rõ ràng những thứ này cây nông nghiệp mượn. Cùng lúc đó, Lý Thuần Phong rời đi Trường An thành. Hắn quay đầu nhìn một cái kia sừng sững Trường An thành tường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lần này rời đi Trường An, tuy nói cũng không phải là có nghĩa là vĩnh viễn không trở về nữa, nhưng lui về phía sau trở lại số lần chắc hẳn cũng sẽ không nhiều rồi. Đối với đại đường, trong lòng của hắn đã không có quá nhiều lưu luyến. Một mặt, Sa Chỉ Quốc đối với hắn có cực lớn sức hấp dẫn, mặt khác, đại đường bây giờ các loại tình trạng cũng để cho hắn cảm thấy thất vọng. Hắn sở dĩ còn ở lại đại đường, càng nhiều là muốn ở này trên mảnh đất lưu lại thuộc về mình truyền thừa. Dù sao, hắn ban đầu chính là ở nơi này đại đường thu được phần này truyền thừa, nếu có thể trước lúc ly khai lưu lại một phần, lại đi hướng Sa Chỉ Quốc, mới có thể ý nghĩ thông suốt, không hổ là nội tâm của tự mình. Ở Trường An thành trung, Lý Thuần Phong cũng không gặp phải thích hợp nhân tuyển. Vì vậy, hắn rời đi Trường An thành, dự định ở đại đường trên đất đi chung quanh một chút nhìn một chút, tìm một cái thích hợp truyền nhân. Trong đó, Lý Thuần Phong nghe nói đại đường các nơi có thần đồng xuất thế tin tức, hắn thứ một mục đích, đó là Trần Gia thôn. Dọc theo đường đi, Lý Thuần Phong một bên hỏi thăm một bên đi trước. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Trần Gia thôn ngoại. Trần Gia thôn có vị thần đồng tên là Tốt Sinh, 2 tuổi liền có thể thưởng thức ngàn chữ, 3 tuổi là có thể ngâm thơ đối câu. Lý Thuần Phong mặc một thân đạo bào, vừa hướng người hỏi Trần Mậu Sinh ra vị trí, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ, tựa như nhân vật như vậy, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là được tốt tuệ, chỉ là không biết đúng hay không có tu đạo tư chất tự nhiên. Trong lúc suy tư, Lý Thuần Phong đi tới Trần Mậu Sinh cửa nhà. Hắn đứng ở trước cửa, cao giọng hát nói, theo rồi nói ra, bần đạo đi ngang qua nơi đây, muốn xin chén nước uống, thuận tiện gặp một chút tốt sinh thần đồng. Trần Mậu Sinh chi phụ Trần Thực nghe có đạo nhân tới, vội vàng đem Lý Thuần Phong nên vào trong nhà. Ở lúc ấy, hòa thượng, đạo sĩ loại này người xuất gia địa vị, so với dân chúng tầm thường muốn cao một chút, dân chúng tầm thường đối bọn hắn cũng đều rất là tôn kính. Dám hỏi dài đạo hảo. Trần Thực còn cố ý hỏi thăm Lý Thuần Phong đạo hảo, dùng cái này tới xác nhận hắn có hay không là chân đạo sĩ. Bần đạo đạo hảo hoàng quan tử. Lý Thuần Phong nói. Trần Thực gãi đầu một cái, hắn chưa từng nghe qua cái này đạo hảo. Tuy nói ở đại đường tu đạo giới, hoàng quan tử cái này đạo hảo có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng dân chúng tầm thường lại cũng không biết. Tốt sinh, tốt sinh. Trần Thực lớn tiếng gọi con mình. Trần Mậu Sinh chi trước liền nghe được ngoài cửa có đạo nhân thanh âm, trong lòng cũng dâng lên một tia hiếu kỳ. Nghe được chắc đều, hắn đi ra khỏi phòng, liền thấy được trong sân vị này đạo nhân. Trần Mậu Sinh hơi sừng sờ, trước mắt vị này đạo nhân, bộ dáng kia thật là rất giống đạo nhân rồi. Đạo phong tiên cốt, tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Trần Mậu Sinh cũng là thấy lần đầu tiên đến như vậy tiêu chuẩn đạo nhân. Tốt sinh, vị này là Hoàng Quan Tử đạo trưởng, nghe nói ngươi danh tiếng, cho nên trước tới xem một chút. Ở một bên Trần Thực giới thiệu. Hoàng Quan Tử. Trần Mậu Sinh nghe một chút danh tự này, liền cảm giác có chút quen thuộc, phản phất từng tại nơi nào tiếp xúc qua. Hoàng Quan Tử. Ta đời này có lẽ không tiếp xúc qua loại này đạo sĩ, nếu như nghe nói qua, vậy hẳn là ở kiếp trước. Trần Mậu Sinh trong lòng thầm nghĩ, nếu như ở hiện đại nghe nói qua Hoàng Quan Tử. Vậy nói rõ vị đạo sĩ này danh tiếng, có thể truyền lưu thiên cổ, một mực chuyển tới hậu thế. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trần Mậu Sinh muốn lấy được nhiều tin tức hơn, liền hỏi Hoàng Quan Tử đạo trưởng, không biết ngài tục ra tên họ thì gọi là gì. Lý Thuần Phong khẽ mỉm cười, nói, bần đạo đạo hào Hoàng Quan Tử, tục ra họ Lý, danh Thuần Phong. Lý Thuần Phong. Câu trả lời này, trực tiếp để cho Trần Mậu Sinh đứng chết chân tại chỗ, cả người đều sợ ngây người. Lý Thuần Phong. Trần Mậu Sinh lại lặp lại một lần, ba chữ kia, giống như kinh lôi một dạng ở hắn trong đầu không ngừng vang vọng. Nếu như nói Hoàng Quan Tử cái này đạo hào, chỉ là để cho Trần Mậu Sinh loáng thoáng cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Như vậy, Lý Thuần Phong danh tự này, đối với hắn mà nói, đó thật đúng là như sấm bên tai. Lý Thuần Phong là ai? Trần Mậu Sinh tự nhiên lại quá là rõ ràng. Hắn chính là thiên văn học gia, số học gia, dễ học gia, tinh thông thiên văn, trải qua đoán, âm dương, đạo gia nói đến. Nhưng mà, những thứ này thành tựu còn chưa đủ để lấy hoàn toàn biểu dương địa vị hắn. Trọng yếu là, Lý Thuần Phong vô luận là ở đạo giáo trong lịch sử, hay là ở chính thống trong lịch sử, đều lưu lại nổi bật nhất bút. Hắn có thể nói vị trí đầu não vì phong phân chia cấp bậc người. Ở dân gian truyền lưu cổ xưa trong truyền thuyết, hắn cùng với Viên Thiên Cương cùng sáng chế ra thần bí Thôi Bối Đồ. Này Thôi Bối Đồ đến tột cùng là vật gì đây? Nó vốn là dùng cho thôi toán đại đường quốc vận mà làm, trong đó chú tâm sắp hàng 60 quẻ danh xưng giữ tự, hơn nữa y theo thiên can địa chi lẫn nhau phối hợp, dựa theo giáp, ất xỉu thứ tự tuần hoàn qua lại. Toàn bộ thư tinh chuẩn dự đoán đường chiều cùng với đến tiếp sau này triều đại phát sinh chư trọng yếu bao nhiêu sự kiện, đem chỗ thần kỳ làm người ta thán phục. Mà thư cuối cùng một quẻ, có một đạo lời ca tụ viết, vạn vạn tiên thiên không nói hết, không bằng Thôi Bối đi thuộc về nghỉ. Nguyên nhân cũng là như thế, bộ này kỳ thư liền được đặt tên Thôi Bối Đồ. Vị này, thật đúng là đạo môn trung siêu phàm nhập thánh tồn tại a. Trần Mậu Sinh trong đầu, liên quan tới Lý Thuần Phong trong lịch sử ghi lại như thủy triều thoáng qua, cuối cùng hóa thành một tiếng từ trong tâm cảm khái. Không nghi ngờ chút nào, đây là Trần Mậu Sinh xuyên việt đến cái thế giới này sau, gặp được vị thứ nhất trọng lượng cấp nhân vật. Như vậy gặp được, để cho Trần Mậu Sinh nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh. Mà Lý Thuần Phong, tựa hồ cũng bén nhạy phát giác Trần Mậu Sinh nội tâm gợn sóng. "Ồ, tiểu thân đồng, ngươi tựa hồ biết được bần đạo." Lý Thuần Phong nhìn Trần Mậu Sinh kia hơi lộ ra vẻ mặt khác thường, trong lòng đã có thêm vài phần sáng tỏ. Bất quá, trong lòng Lý Thuần Phong vẫn còn có vẻ nghi hoặc, này Trần Mậu Sinh đến tuột cùng là như thế nào biết mình đây? Lý Thuần Phong đối tình huống mình có nhận thức rõ ràng. Hắn tuy ở trong triều đảm nhiệm quan chức, nhưng danh tiếng cũng không hiển hách, dân chúng tầm thường rất khó biết được hắn tồn tại. Chỉ có tu đạo giới một số người, đối với hắn mới có nghe thấy một chút. Buồn chương hết, chương 395, Trần Mậu Sinh chương 395, Trần Mậu Sinh 2025-06-13 nhưng mà, trước mắt cái này Trường An thành ngoại tiểu đồng, lại có thể biết được tên mình, điều này thật không đơn giản, cũng lộ ra mấy phần quỷ dị. Tiểu thân đồng, ngươi lại như thế nào biết được bần đạo tên? Lý Thuần Phong mang theo mấy phần hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Lý đại nhân thân là thái sử lệnh, tiểu đồng biết được cũng là trong tình lý chuyện. Trần Mậu Sinh như thế đáp lại, đồng thời không nhịn được quan sát tỉ mỉ đến Lý Thuần Phong, sâu trong nội tâm, một cái ý tưởng lớn mật lặng lẽ hiện lên. Cái này đại đường, kết quả có phải hay không là ta thật sự quen thuộc cái kia đại đường đây? Nhưng bất kể cái này đại đường ra sao loại bộ dáng, giống như Lý Thuần Phong như vậy danh truyền tiên cổ đạo nhân, nhất định có chỗ hơn người, nhất định nắm giữ một ít đặc biệt bản lãnh, có lẽ ta có thể hướng hắn học tập một, hai. Trần Mậu Sinh trong lòng như vậy nghĩ ngợi. Lý Thuần Phong bực nào bén nhạy, hắn liếc mắt liền nhìn thấu Trần Mậu Sinh trong lời nói chỗ không thật. Trần Mậu Sinh biểu tình quản lý cùng với giọng, cũng thiếu mấy phần chân thành. Bất quá, này không có ảnh hưởng chút nào Lý Thuần Phong đối Trần Mậu Sinh hứng thú. Ngược lại, hắn đối cái này thần bí tiểu đồng bộc phát tò mò. Sau một khắc, Lý Thuần Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi tiểu thần đồng, ngươi nhưng là sinh ra liền dẫn có túc tuệ người? Ừ. Chợt nghe một chút Lý Thuần Phong lời này, Trần Mậu Sinh trong lòng cả kinh. Đối với túc tuệ cái từ này hàm nghĩa, hắn vẫn biết được. Cái gọi là túc tuệ, đó là chỉ kiếp trước mang đến trí tuệ. Nói cách khác, giống như Trần Mậu Sinh như vậy chuyển thế sau đó, còn cất giữ một ít trí nhớ kiếp trước người, liền có thể xưng được là nắm giữ túc tuệ. Bây giờ bị Lý Thuần Phong một lời bạch trần, Trần Mậu Sinh trên mặt vẻ kinh ngạc khó mà che giấu. Lý Thuần Phong thấy vậy, trong lòng càng chắc không khỏi tự nhủ, xem ra tiểu thần đồng đúng là mang theo túc tuệ người, không biết ngươi kiếp trước là nhất phương cao nhân, hay lại là tích xuống rất nhiều đức hạnh. Thực ra, túc tuệ cũng không cùng cấp với đơn giản chuyển thế đầu thai. Ở đại đa số dưới tình huống, đều là kiếp trước có tu hành trải qua, hoặc là tích lũy rất nhiều công đức. Vì vậy, chuyển thế sau đó, thường thường sẽ mang kiếp trước trí tuệ. Giống như cái loại này có thể rất hoàn mỹ nhớ kiếp trước sở hữu trí nhớ tình huống, cuối cùng chỉ là cực kỳ cá biệt số ít. Cho nên, Lý Thuần Phong cũng không hướng cái hướng kia đi sâu vào suy tư. Nghe Lý Thuần Phong lẩm bẩm lầu bầu, Trần Mậu Sinh trong lòng kinh ngạc sâu hơn. Bởi vì ở Lý Thuần Phong trong miệng, phản phất mang theo túc tuệ loại tình huống này, cũng không phải là hiếm thấy chuyện. Lý đạo trưởng, Trần Mậu Sinh không nhịn được mở miệng nói, ta trong đầu, xác thực sẽ không khỏi hiện ra một ít đoạn phim trí nhớ, có lẽ này đó là ngài lời muốn nói túc tuệ đi. Lần này, Trần Mậu Sinh không có tiếp tục chối, mà là lựa chọn một loại lập lờ nước đôi phương thức thừa nhận đi xuống. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu, nói, này đó là túc tuệ nhất loại thể hiện. Cho nên, tiểu thần đồng đời này đối với rất nhiều chuyện vật, thường thường có thể một chút liên thông, không có chút nào cảm giác xa lạ. Trần Mậu Sinh ngay sau đó lại hỏi, giống như ta vậy mang theo túc tuệ người, chẳng nhẽ rất thường gặp sao? Cũng không thường gặp, nhưng cũng không thể đoán làm hiếm thấy. Lý Thuần Phong khẽ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, bất quá, phàm là nắm giữ túc tuệ người, đều vì nhân trung lắm vượng. Bọn họ nhân kiếp trước tu hành hoặc là công đức, đời này mới có thể nắm giữ phi phàm chỗ. Trần Mậu Sinh yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Cái này đại đường, tựa hồ cùng hắn thật sự nhận thức đại đường có không đào ngũ đường. Túc tuệ loại vật này, cho dù ở hiện đại xã hội, cũng bất quá là huyền diệu khó giải thích truyền thuyết thôi. Thế nào ở nơi này đại đường, lại tựa hồ như cũng không phải là hiếm thấy chuyện đây. Lúc này, một loại suy đoán ở Trần Mậu Sinh trong lòng lặng lẽ hiện lên, hắn không khỏi hỏi lên, đạo trưởng, chẳng nhẽ trên cái thế giới này, thật tồn tại tiên cùng thần sao? Người đứa nhỏ này, đang nói cái gì đây? Còn không chờ Lý Thuần Phong mở miệng đáp lại, Trần Mậu Sinh đời này cha Trần Thực liền giành nói trước, coi đời này, đương nhiên là có tiên có thần. Cha người ta, năm đó liền ở Trường An thành ngoại, chính mắt có thấy tiên nhân ngự long thăng thiên, còn có Bồ Tát chân đạp liên hai, quên thân chán phóng kim quang. Ừ. Trần Mậu Sinh sững sờ, ngay sau đó quay đầu nhìn mình cha, mặt đầy kinh ngạc mà hỏi thăm, cha, ngươi thật gặp qua tiên nhân? Vậy còn là giả? Trần Thực vẻ mặt tự hào nói, khi đó ta đây mới mấy tuổi, đi theo ngươi già cùng nhau đi tới Trường An thành mua vài món đồ. Còn chưa lúc vào thành sau khi, liền thấy Trường An thành trung có tiên nhân ngự long thăng tiên, Bồ Tát chân đạp liên hai, kia cảnh tượng thật là làm người ta cả đời đều khó mà quên được. Trần Mậu Sinh nghe trợn mắt hốt mồm, có chút khó có thể tin tự lẩm bẩm, thật giả? Giờ khắc này, Trần Mậu Sinh tam quan phảng phất bị mãnh liệt đánh bảo, mơ hồ có sụp đổ thế. Từ hắn thức tỉnh trí nhớ tới nay, vẫn cho là chính mình vị trí là một cái bình thường thế giới đại đường. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay không chỉ có gặp Lý Thuần Phong, ngay cả nhà mình lao cha cũng từng chính mắt gặp qua tiên nhân cùng Bồ Tát. Như thế xem ra, cái này đại đường vượt qua xa mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Một bên, Lý Thuần Phong khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, Trần thí chủ thấy, phải làm là hơn 10 năm trước, Trường An thành tổ chức Thủy Lục Pháp hội lúc cảnh tượng. Khi đó, vừa gặp Thủy Lục Pháp hội cử hành. Ở pháp hội cuối cùng, ta đạo môn đạo chủ cùng Phật môn Quan Thế Âm Bồ Tát với đại đường bầu trời triển khai một trận kịch liệt tranh luận, sau đó song song rời đi. Lý Thuần Phong mang theo cảm khái nói, ngày đó, rất nhiều Trường An trăm họ đều có may mắn thai nghe mắt thấy rồi này một sôi nổi. Trần Mậu Sinh hoàn toàn trợn tròn mắt. Thủy Lục Pháp hội, này không phải Tây Du Ký bên trong Đường Tam Tạng gia đạo pháp hội sao? Đạo môn đạo chủ, này lại là người nào vật? Trần Mậu Sinh nội tâm giờ phút này sốt sét không chịu nổi. Một mặt, quen thuộc Thủy Lục Pháp hội để cho hắn không khỏi suy đoán nơi này có hay không chính là thế giới Tây Du. Nhưng mặt khác, Lý Thuần Phong trong miệng đạo chủ lại để cho hắn cảm thấy một loại thật sâu thác loạn cảm. Thủy Lục Pháp hội đến tột cùng là cái gì? Đạo môn đạo chủ lại là ai? Trần Mậu Sinh không kềm chế được nội tâm hiếu kỳ, mở miệng tuần hỏi lên. Thủy Lục Pháp hội a? Trần Mậu Sinh vấn đề, gợi lên Lý Thuần Phong thật sâu nhớ lại. Ánh mắt của hắn trung toát ra một vẻ nhớ lại vẻ mặt, chậm rãi nói, chỉ trước mắt đã qua hơn 10 năm. Lý Thuần Phong một bên nhớ lại ban đầu Thủy Lục Pháp hội, một bên chậm rãi nói tới. Hơn 10 năm trước, Đường Hoàng Lý Thế Dân cảm giác sâu sắc trong thiên hạ oán khí khó tiêu, oan hồn khắp nơi bồng bềnh, vì vậy quyết định tổ chức Thủy Lục Pháp hội. Chỉ đang tìm ra một vị đức hạnh cao thượng nhất hòa thượng, tới tiêu trừ giữa thiên địa này oán khí. Vì vậy, Thủy Lục Pháp hội liền oanh oanh liệt liệt làm mà bắt đầu. Toàn bộ đại đường có mấy ngàn danh hòa thượng tham dự chàng này Thủy Lục Pháp hội. Trong đó, Kim Sơn tự cao tăng Huyền Trang bộc lộ tài năng, trở thành Thủy Lục Pháp hội chủ trì. Chuyện này, nghe đến đó, Trần Mậu Sinh đã hoàn toàn tin chắc, một màn này, bất ngờ đó là Tây Du Ký khai thiên, cũng là Đường Tam Tạng thỉnh kinh nguyên do. Chẳng nhẽ, cái thế giới này đại đường, thật là Tây Du Ký bên trong đại đường. Trần Mậu Sinh trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng trong nháy mắt, hắn lại chính mình hủy bỏ cái suy đoán này. Không đúng, nếu như là Tây Du Ký thế giới, cái gì đó tiên nhân ngự lòng phi tiên, đạo môn đạo chủ lại là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm mặc dù tràn đầy nghi vấn, nhưng Trần Mậu Sinh giờ phút này lại ngược lại mà bình tĩnh lại. Hắn lặng lặng chờ đợi Lý Thuần Phong tiếp tục tố nói một chút. Đúng như dự đoán, Lý Thuần Phong tiếp tục nhớ lại nói, vào lúc đó, vừa gặp hôm nay đạo môn đạo chủ đi tới Trường An thành. khi đó hắn còn chưa không phải là đạo môn đạo chủ, bất quá cũng đã thanh danh vang dội, có đường tên. Mà kêu cao tăng huyền trang, bởi vì Phật pháp cao thâm mặt chắc, khuất phục thiên hạ bảy tăng, cũng bị mang theo Phật tử danh xưng là hôm nay đạo chủ, ngày xưa đường. Trần Mậu Sinh càng nghi ngờ, huyền trang kia Phật tử danh tiếng, hắn ngược lại là hiểu hơn nữa biết được. Nhưng mà nói tới đạo chủ đường như vậy xưng vị, Trần Mậu Sinh nhưng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết giá trị. Phụ thân ngươi năm đó mắt thấy Ngự Long Thăng Thiên tiên người, chính là ngày xưa đường. Lý Thuần Phong chậm rãi nói tới. Trần Mậu Sinh không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, liền bận rộn hỏi đạo môn đạo tử, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại tại sao lại đạt được như vậy tôn xưng? Lý Thuần Phong lại khẽ gật đầu một cái, giải thích, huyền trang Phật tử danh xưng là, đây mới thực sự là danh hiệu, mà đường danh xưng là, lại không phải đơn giản như vậy, cũng không phải là danh hiệu. Kia kết quả ý vị như thế nào? Trần Mậu Sinh theo bản năng truy hỏi. Lý Thuần Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, đường cũng không phải là một cái danh xưng, mà là đại biểu một loại thân phận. Thân phận? Trần Mậu Sinh mặt đầy nghi ngờ. Đúng là như vậy. Sắc mặt của Lý Thuần Phong nghiêm nghị, tiếp tục nói, đường một thân này phần, chính là do Thái Thượng Đạo Tổ tự mình khâm định, tượng trưng cho đạo môn trung vô thượng tiên tiêu, độc nhất vô nhị tồn tại. Thái Thượng Đạo Tổ, thân định. Trần Mậu Sinh nghe vậy, trong lòng càng là sốc xếp không dứt. Thái Thượng Đạo Tổ như vậy trong truyền thuyết tồn tại cũng xuất hiện, cái thế giới này so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Hắn không khỏi ở trong lòng tự lẩm bẩm, cái thế giới này thật là không có chút nào đơn giản a. Đang lúc Trần Mậu Sinh lâm vào trầm tư đang lúc, Lý Thuần Phong lại nhẹ giọng mở miệng, nói ra càng nhiều bí mật không muốn ai biết. Đường Lâm Nam, đến từ Tây Vực Quốc Độ, Sa Chỉ, là Sa Chỉ Quốc Đại Quốc Sư. Hắn tự Sa Chỉ tới, bước vào Đại Đường lãnh thổ, vừa vặn buổi kịp Trường An thành Trung Thủy Lục Pháp Hội. Ở đó chàng thịnh hội bên trên, hắn cùng với Huyền Trang tiến hành một trận kịch liệt tranh luận, Phật đạo tranh, chấn động một thời. Lý Thuần Phong lời nói, giống như một đạo kinh lôi, ở Trần Mậu Sinh trong đầu nổ vang, để cho hắn suýt nữa mất đi năng lực suy tính, trong lòng tràn đầy thác loạn cùng khiếp sợ. Đường Lâm Nam, Sa Chỉ Quốc Đại Quốc Sư, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Trần Mậu Sinh trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Một mặt, hắn đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện tin tức cảm thấy xa lạ, nhưng mặt khác, nghe tới Lâm Nam danh tự này lúc, trong lòng của hắn lại mơ hồ dâng lên một cổ không khỏi xúc động, chỉ là chính bản thân hắn cũng không nói được đây tột cùng là nguyên nhân gì. Không sai, Đường Lâm Nam cũng không phải là đại đường nhân sĩ, mà là tới từ vực ngoại Sa Chỉ Quốc. Lý Thuần Phong nhớ lại nói, ở Sa Chỉ Quốc, nói phong tình hành, mọi người tôn sùng đạo giáo, chê bai Phật giáo. Khi đó, thân là đại quốc sư lại nắm giữ đường thân phận Lâm Nam, liền từ Sa Chỉ Quốc đi tới đại đường, y đồ ở chỗ này truyền đạo. Ở Thủy Lục Pháp Hội hiện trường, hắn lấy thâm thúy đạo lý, đem cao tăng Huyền Trang tranh luận á khẩu không trả lời được. Huyền Trang bình luận, giống như lâu đài trên cát, hư vô phiêu miểu. Mà Lâm Nam bình luận, lại cắm rễ ở thực tế, trong lời có ý sâu xa, hắn lấy Sa Chỉ Quốc ví dụ thực tế làm chứng, làm cho không người nào có thể phản bác. Lý Thuần Phong sinh động địa miêu tả năm đó tình cảnh, theo sau tiếp tục nói, rồi sau đó, Phật môn Quan Thế Âm Bồ Tát hiện lộ hình dáng, đưa đến đông đảo tăng nhân cùng đường hoàng quỳ bái. Chỉ có đạo kia tử Lâm Nam, lại hỏi ngược lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói tới chỗ này, Lý Thuần Phong mặt hiện lên ra một vẻ mẩn người mê mẩn vẻ, hiển nhiên là nhớ lại ban đầu cảnh tượng, trong lòng có cảm giác xúc. Đáng tiếc, Đường Lâm Nam lý luận chủ trương lưu nói không để lại Phật, mà Đường Hoàng lại đối Quan Thế Âm Bồ Tát vạn phần tôn kính lễ đái, ngược lại lạnh nhạt Đường Lâm Nam. Vì vậy, Đường Lâm Nam dưới cơn nóng giận, thừa lòng đi, quay trở về Sa Chỉ Quốc, từ nay lại không đặt chân đại đường. Nói tới chỗ này, Lý Thuần Phong thu hồi suy nghĩ, tiếp tục giảng thuật sau đó sự tình. Đường Hoàng được Quan Thế Âm Bồ Tát ảnh hưởng, sau đó phái cao tăng Huyền Trang làm người đi lấy kinh, đi Tây Thiên Linh Sơn cầu lấy đại thừa Phật kinh, lấy phổ độ chúng sinh. Rồi sau đó, Đường Hoàng nhân khó quên Sa Chỉ Quốc thịnh uống, lại phái Bần Đạo dẫn người đi Sa Chỉ, cầu lấy tất cả thần vận. Lý Thuần Phong hơi xúc động nói, Bần Đạo đi một lần đó là trải qua nhiều năm, ngày gần đây mới trở lại không lâu. Vừa nói, Lý Thuần Phong đống nhiên phản ứng kịp, hắn vừa mới tựa hồ nói quá nhiều rồi. Theo lý mà nói, hắn không nên tùy tiện thấy một người, liền rõ ràng lộ nhiều chuyện như vậy. Nhưng vừa mới, hắn nhưng có chút không kìm lòng được, đem các loại nói ra hết. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Thuần Phong đống nhiên ý thức được một điểm này, tự tỉnh một cái lần. Sau đó, hắn phát hiện vấn đề cũng không phải là ra ở trên người mình, mà là xuất hiện ở Trần Mậu Ruột bên trên. Trần Mậu Ruột bên trên, tựa hồ có một cổ thiên nhiên sức hấp dẫn, sẽ cho người kìm lòng không đặng thanh tĩnh lại. Ngay cả Lý Thuần Phong vừa mới, cũng là tình huống như vậy, cho tới bất chi bất giác liền tiết lộ nhiều đồ như vậy. Cái này tiểu thần đồng trên người, tựa hồ có 10 loại kỳ quả phẩm chất riêng. Suy nghĩ, Lý Thuần Phong lần nữa quan sát Trần Mậu Sinh. Hắn lại không biết rõ, đây cũng là Trần Mậu Sinh trong cơ thể tiểu luân hồi đóng dấu công lao. Lâm Nam làm một chúng mầm ngống gieo xuống tiểu luân hồi đóng dấu, ngoại trừ có thể làm cho bọn họ giữ tốt tuệ bên ngoài, còn giao cho bọn họ như vậy nhân vật chính hào quang. Cũng coi là Lâm Nam vì những mầm móng này cung cấp bảo giá hộ hàng bảo hiểm. Lấy Lâm Nam tu vi thủ đoạn thần thông, tự nhiên không phải là người tầm thường có thể phát hiện. Cũng chính là Lý Thuần Phong, lúc này lặng lẽ chú chiêu, mau chóng tỉnh ngộ, nhưng cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến chân tướng. Mà lúc này Trần Mậu Sinh, đối Lý Thuần Phong phát hiện hồn nhiên không cảm giác. Hắn trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, Đường Lâm Nam, Đại Quốc Sư Lâm Nam. Hắn lại như vậy xuyên biệt giả đi. Nghe xong Lý Thuần Phong lời nói, Trần Mậu Sinh trong đầu phản ứng lớn nhất chính là kia Lâm Nam cũng là một cái xuyên biệt giả, thậm chí hay lại là một cái xuyên biệt giả tiền bối. Hơn nữa, cái này xuyên biệt giả tiền bối so với bọn hắn sống đến mức thật tốt hơn nhiều, tốt đến để cho Trần Mậu mọc nhiều chút khó tin. Buồn chương hết, chương 396, dị thế chi hồn chương 396, dị thế chi hồn 2025-06-13 đường, đạo chủ, đại quốc sư, thái thượng thân định. Chỉ là những danh xưng này, bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra, đều là đủ phân lượng. Nhưng nhiều như vậy thân phận, lại đều thuộc về cùng một người. Trần Mậu ruột cạnh, cái kia cả đời này cha Trần Thực càng là chát lưỡi nói, thì ra, vị kia thừa lòng đi tiên nhân như vậy bất phàm. Vậy hắn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát so với ai lợi hại? Trần Thực hoàn toàn chính là một cái Trường An thành sứ khác dân, lúc này nghi vấn cũng rất thực tế. Mặt đối với vấn đề này, cứ việc trên người Trần Thực không có cái loại này nhân vật chính hào quang ảnh hưởng, nhưng Lý Thuần Phong hay là trở về ứng hắn. Lý Thuần Phong cười nhạt, nói, ở đó Sa Chỉ quốc chi trùng, Lâm Nam đạo chủ từng lấy Sa Chỉ chi luật định tội Quan Thế Âm, bọn họ đã làm một trận, cuối cùng Quan Thế Âm niết bàn mà chết. Trần Thực bị trấn trụ, hắn thoáng cái mà nói đều không nói được, khó có thể tưởng tượng người người đều biết Quan Thế Âm Bồ Tát, lại sẽ bị đánh tới niết bàn. Trần Mậu sinh nội tâm càng khiếp sợ với vị này xuyên việt giả tiền bối cường giả mã tổ dũng mãnh. Lâm Nam đạo chủ là Sa Chỉ quốc đại quốc sư. Đồng nhiên, Trần Mậu sinh nhớ ra cái gì đó, hắn hỏi ra vấn đề như vậy. Không sai. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu. Lý đạo trưởng, ngươi từng đi Sa Chỉ cầu lấy thần vật, cầu là cái gì thần vật? Trần Mậu sinh lần nữa truy hỏi. Lý Thuần Phong trả lời, thần vật biết nói khoai, bây giờ vì đường khoai. Lúc nói những lời này sau khi, Lý Thuần Phong trong giọng nói, khó tránh khỏi mang nhiều chút ý trào phúng. Chỉ là Trần Mậu sinh cũng không thèm để ý, ngược lại để cho Trần Mậu sinh càng xác định, kia đạo chủ Lâm Nam khẳng định cũng là xuyên việt giả, hay lại là sống đến mức điếu tạc thiên xuyên việt giả. Lý Thuần Phong đống nhiên đánh giá Trần Mậu Sinh, sau đó hỏi tiểu thần đồng, ngươi tựa hồ đối với đạo chủ Lâm Nam cảm thấy rất hứng thú à? Tự nhiên, như vậy tiên nhân, ai không say mê đây? Trần Mậu Sinh trực tiếp nói. Lý Thuần Phong gật đầu một cái, miệng hô cũng vậy. Vừa nói, hắn lần nữa quan sát một chút Trần Mậu Sinh, cũng xác định một chút, tiểu thần đồng coi là thật có chút túc tuệ, mặc dù còn tầm bé, nhưng trí như người thường. Hôm nay gặp mặt, thần đồng tên cũng không phải là giả. Lý Thuần Phong nhìn hắn một cái, còn vấn đạo. Vân đạo có thể hay không vì tiểu thần đồng sở cốt một phen. Nghe vậy, Trần Mậu Sinh con mắt sáng lên, còn tưởng rằng Lý Thuần Phong là muốn kiểm tra chính mình tư chất, liền gật đầu đáp ứng. Sau một khắc, Lý Thuần Phong bàn tay liền đặt ở Trần Mậu ruột bên trên. Chỉ bất quá, Trần Mậu Sinh nghĩ lầm rồi. Phen này, Lý Thuần Phong cũng không phải là nên vì hắn khảo sát thân thể tư chất, mà là muốn thăm dò Trần Mậu ruột bên trên chỗ quái dị. Một phen mầy mò thăm dò, Lý Thuần Phong cũng không có thu hoạch. Hắn phát hiện, Trần Mậu ruột thể bình thường, hồn phách cũng vô dị thường. Cái này làm cho Lý Thuần Phong không nhịn được khẽ cau mày, còn bước lên ngón tay bấm đốt ngón tay một cái lần. Có thể gần đó là một phen bấm đốt ngón tay, Lý Thuần Phong thật sự quyết tâm, vẫn không từ Trần Mậu ruột có lợi ra cái gì. Muốn biết rõ, mặc dù Lý Thuần Phong am hiểu nhất chính là xem sao lấy vận tu hành, có thể thôi thiên địa lại thế, nhưng nếu là chỉ nhằm vào một người, đó là liền người tiếp trước cái này, cũng có thể coi là minh biết rõ bạch. Dưới mắt, hắn rõ ràng thật sự quyết tâm, lại không có cách nào đem Trần Mậu sinh đoán biết rõ. Một khắc kia, hắn lại bước chân vào hoàn toàn mông lung trong sương mù. Thật là cổ quái, cực kỳ cổ quái. Lý Thuần Phong thấp giọng lẩm bẩm, giữa hai lông mày tràn đầy nghi hoặc, đối với nhìn thấy trước mắt, thật sự là khó mà hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó. Trần Mậu Sinh thấy Lý Thuần Phong bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên lẩm bẩm, cho là mình tư chất có cái gì chưa đủ, đuổi bận rộn hỏi Lý đạo trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta cũng không thích hợp tu hành, hay là ta thể chất có chỗ đặc biệt gì? Ừ. Lý Thuần Phong chính đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ, bị Trần Mậu Sinh này hỏi một chút, không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng thoáng qua giữa, hắn liền tinh thần phục hồi lại, biết Trần Mậu Sinh đây là hiểu lầm rồi. Bất quá, Lý Thuần Phong cũng không nóng lòng giải bày, mà là theo Trần Mậu cuộc sống đầu, mỉm cười hỏi thế nào, ngươi chẳng lẽ là có cầu đạo tu hành ý nghĩ? Đó là tự nhiên. Trần Mậu Sinh không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Ở này trong khoảng thời gian ngắn, hắn nghe nói thế gian này có thần có tiền, trong lòng muốn là tính toán những thứ kia phát minh kiếm tiền, tham chính khoa khảo loại ý nghĩ, sớm bị quăng ra ngoài chín tầng mây. Giờ phút này, hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ có tu hành thành tiên con đường này. Khi biết thế gian này có tiên nhân tồn tại sau đó, thân là xuyên việt giả hắn, như thế nào lại cam tâm tiếp tục làm một cái bằng phàm phàm người? Nhưng mà, Lý Thuần Phong lại khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi nói, cầu đạo con đường, gian nan trọng trọng, đắc đạo chi cảnh, càng là khó lại càng khó hơn. Người tu đạo đông đảo, nhưng chân chính có thể người đắc đạo, nhưng là trong một vạn không có một. Tu hành, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản a. Vừa nói, ánh mắt của Lý Thuần Phong ở Trần Mậu Sinh cùng cha trên người Trần Thực quét qua, khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, tu hành liền có nghĩa là xuất gia, trong này gian khổ cũng không dễ, như thế nào đơn giản như vậy. Lý Thuần Phong vừa nói, một bên không ngừng bước, hướng phòng đi ra ngoài. Ừ. Trần Mậu Sinh lại vừa là sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng Lý Thuần Phong ở nơi này tự mình hao phí rồi thời gian lâu như vậy, lại nói nhiều lời như vậy, dù sao cũng nên đáp ứng cái gì đó. Thật không nghĩ đến, Lý Thuần Phong chỉ là tự nhiên cảm khái một phen, lại xoay người liền muốn rời đi. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Trần Mậu Sinh rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn vội vàng đuổi theo, trong miệng hô, "Đạo trưởng đi thong thả, cầu đạo trưởng thu ta làm đồ đệ." Sau lưng hắn, phụ thân hắn Trần Thực cũng vội vàng đuổi tới, hô, "Tốt sinh, ngươi là nhà chúng ta đồng miêu, có thể không thể xuất gia tu hành à?" Này một đôi cha con, một trước một sau, chạy ra nhà. Có thể chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vừa mới bước ra nhà Lý Thuần Phong, lại nhưng đã biến mất được vô ảnh vô tung. Trần Mậu Sinh ngây tại chỗ, trong lòng vắng vẻ, chợt vô đuổi, khắp khuôn mặt là vẻ áo não. Mà phụ thân hắn Trần Thực, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khuyên, "Tốt sinh, ngươi là thần đồng, sinh ra chính là muốn quang tông diệu tổ, làm sao có thể đi làm cái người tu hành, xuất gia chuẩn mất đây. Trần Mậu Sinh hối tiếc đi qua, thở dài một tiếng, cũng nghĩ đến chính mình kiếp này tình huống gia đình, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Nhưng thân là xuyên việt giả, phải nói hắn đối thần tiên chi đạo không có hướng tới, đó cũng là nghỉ. Kia Trần Mậu Sinh tuy có nhiều chút túc tuệ, nhưng trên người tựa hồ khác có huyền cơ, hơn nữa hắn người mang nhân quả trần duyên, tạm thời cũng không thích hợp tu đạo. Bất quá, hắn ngược lại là có một viên thiên nhiên cầu đạo chi tâm, một khi nghe đạo đổ, liền sinh lòng hướng tới, muốn bước lên con đường này. Lý Thuần Phong bóng người dần dần biến mất ở Trần gia thôn phương xa. Hắn một bên rời đi, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn khẽ lắc đầu một cái. Nếu là hắn xuất thân xa trì, liền có thể bằng vào tự thân thông minh, thông qua ngồi giữa năm thứ nhất đại học ứng học phủ, bước lên đạo đồ. Đáng tiếc hắn thân ở đại đường, nếu muốn cầu đạo, liền chật vật rất nhiều. Bất quá, hắn thụ nhiều chút chật vật, cũng tỉnh không phải là chuyện xấu. Lý Thuần Phong suy nghĩ, tự giác cùng Trần Mậu Sinh vô duyên, liền không có lưu luyến rời đi Trần gia thôn. Mà Trần gia thôn trung, Trần Mậu Sinh dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Lý Thuần Phong có phải hay không là muốn đối với chính mình tiến hành một phen khảo nghiệm, mới có thể truyền thụ chính mình một ít gì đó. Dù sao, ở rất nhiều trong cổ tịch, nói đều là không thể khinh truyền. Trong lịch sử, bao nhiêu nổi danh tiên gia đạo nhân, đang cầu xin nói thời điểm, cũng sẽ trải qua các loại gặp trắc trở cùng thực tập. Giống như là nổi danh Lữ Đồng Tân, đều là trải qua 10 lần thực tập, thẳng đến tối năm vừa mới thành đạo. Trần Mậu Sinh bất chi bất giác liền nghĩ tới những thứ này. Đương nhiên, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến vượt những cái thế giới này có đường huyền trang, có Lý Thuần Phong, như vậy tự nhiên cũng sẽ có còn lại đắc đạo cao nhân. Vừa nghĩ như thế, Trần Mậu Sinh trong lòng liền không hề gấp gáp, ngược lại có nhiều chút sức lực. Nếu biết được cái thế giới này không tầm thường, gần đó là bỏ lỡ Lý Thuần Phong, ngày sau cũng có thể ngoài ra tìm đạo. Trần Mậu Sinh âm thầm suy nghĩ, hơn nữa dựa theo Lý Thuần Phong lời nói, thế giới này Tây Du cũng đã bắt đầu rồi chừng 10 năm, phòng trường thỉnh kinh mấy người tổ đều nhanh trở về. Cứ như vậy, kia Tây Du dọc theo đường đi, phòng trường yêu ma cũng đều quét sạch rồi. Nếu ta ở đại đường không cách nào cầu cái gì nói, ghê gớm liền một đường hướng tây, đi chỗ đó xa chỉ quốc, nhờ cậy trước xuyên việt giả tiền bối. Trần Mậu Sinh trong đầu có như vậy bảo hiểm ý tưởng, nhưng trong lòng của hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn. Vốn là xa chỉ quốc, ở Tây Du đoàn người đi qua sau đó, Tam Đại Quốc Sư rồi rít bị Tôn Ngộ Không giết, sau đó quốc nội lần nữa kính phận. Nhưng bây giờ xa chỉ quốc, dựa theo Lý Thuần Phong ý kiến, tựa hồ vẫn là vị kia Lâm Nam đạo chủ địa bàn. Vị này Lâm Nam đạo chủ, xuyên việt giả tiền bối, thực lực mạnh có chút quá phận a. Trần Mậu Sinh sôi giải tán một trận suy nghĩ, sau đó thu thúc rồi ý nghĩ của mình, quyết định vẫn là phải suy nghĩ ở trước mắt. Ta tuy có thần đồng tên, nhưng là trong nhà lại không có thổ địa, lão cha cũng chỉ là một tá điển, chỉ có thể dựa vào từ địa chủ trên tay đất cho thuê tới loại. Cứ như vậy, không chỉ có phải cho địa chủ đóng tiền tô, còn phải cho quan phủ nộp lương thuế. Cũng may này đại đường coi như sáng suốt, phú thuế không tính là quá nặng, địa chủ cũng không dám vô cùng bóc lột tá điển, dân chúng thời gian hợp cách. Có kia hạt bắp khoai lang mật sau đó, thổ địa sản lượng tăng nhiều, thời gian còn có thể trải qua khá một chút. Nhưng lập tức liền như vậy, cái thời đại này cũng quá mức với phong kiến rơi ở phía sau. Trần Mậu Sinh bây giờ thức tỉnh tiếp trước hiện đại trí nhớ, hắn sự chú ý để xuống một cái trở lại thực tế, ngay lập tức sẽ nhận ra được này đại đường thịnh thế không hề giống mặt ngoài như vậy tuyệt vời. Ít nhất ở Trần Mậu Sinh trong mắt, này thịnh thế bên dưới vẫn tràn đầy rơi ở phía sau cùng phong kiến bóng mờ. Ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng lúc nào cũng bị những thứ này rơi ở phía sau chế độ cùng tư tưởng ảnh hưởng. Như vậy ta có muốn hay không thử cố gắng thay đổi loại trạng hướng này đây? Trần Mậu Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà Trần Mậu Sinh, đó là ngày đó bị Lâm Nam ném xuống kia hơn một cân mầm mống một người trong đó. Ngoại trừ Trần Mậu Sinh, thiên hạ này còn có còn lại mầm mống. Mặc dù Lâm Nam trước có chút sắp xếp, nhưng khó tránh sẽ có mầm mống gặp không ổn, phát triển được cũng không như ý muốn. Thì như ở đại đường biên thủy chi địa, nơi đó trời cao hoàng đế xa, thiên biến chi địa kém xa tít tắp trong đại đường địa an ổn. Ngược lại còn có chút loạn tượng, phỉ đạo hoành hành, quan phủ vô lử, vẫn sẽ có gia đình gặp gỡ lùi bại, gia phá nhân vong bi kịch. Có một loại tử tên là Phương Hàn, hắn mới bắt đầu lúc sinh ra đời sau khi gia đình coi như không tệ, cha hay lại là người có học, nhưng lại ngoài ý muốn gặp gỡ phỉ đạo cướp bóc, đưa đến gia phá nhân vong. Chỉ còn lại còn tấm bé Phương Hàn cùng muội muội của hắn sống nương tựa lẫn nhau. Phương Hàn thở nhỏ thông minh, nhưng còn quá nhỏ, lại mang muội muội, trải qua sinh hoạt thập phần chật vật. Bọn họ hóa thân trẻ ăn mày, một đường ăn xin, thảm nhất lúc, thậm chí luân lạc tới gặm ăn cỏ chết mức độ, suýt nữa vì vậy táo bón mà chết. Một lần mưa đêm, Phương Hàn nhân táo bón mà nóng suốt, ấu muội ở bên kêu khóc. Cũng chính là chỗ này một đêm, Phương Hàn giác ngộ trước kia, sáng tỏ chính mình kiếp trước, khôi phục hiện đại trí nhớ. Chỉ là cùng Trần Mậu Sinh như thế, hắn đối với mình trong luân hồi trí nhớ chút nào vô tổn. Vì vậy, hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước sau đó, cũng chỉ cho là đây là một cái trong lịch sử đường chiều. Phương Hàn thức tỉnh trí nhớ, tìm được đường sống trong chỗ chết, mang theo hấu muội tiếp tục lưu lạc. Nhưng có trí nhớ kiếp trước cùng các hạng kinh nghiệm sau đó, mặc dù bọn họ tình cảnh vẫn khó khăn, nhưng là coi như có thể vượt qua được rồi. Mặc dù đang sơ đường, trong lịch sử có thịnh đường danh xưng là, nhưng dù sao cũng là cổ đại, phong kiến rơi ở phía sau. Đồ chó này rơi ở phía sau thời đại. Cùng Trần Mậu Sinh khác nhau, Phương Hàn thời gian ngắn ngủi đã cảm giác sâu sắc cái thời đại này đối với người bình thường không hữu hảo. Nhất là Phương Hàn liên tiếp gặp gỡ, càng làm cho hắn cảm giác người bình thường khó mà sinh tồn. Cái này làm cho Phương Hàn nhớ tới hiện đại hoàn cảnh cùng chế độ. Chỉ bất quá, ở lầm tưởng nơi này chỉ là phổ thông trong lịch sử đại đường duyên cớ, Phương Hàn cũng không có đối trở lại hiện đại có kỳ vọng gì. Phương Hàn trong lòng lặng lẽ nảy sinh ra một cái lớn mật lại phản nghịch ý nghĩ. Thân ở cái này xa lạ thêm quen thuộc thời đại, hắn biết rõ chính mình đã không cách nào trở lại hiện đại. Nhưng mà, hiện đại xã hội các loại chế độ cùng trật tự, lại giống như đóng dấu một loại khắc ở trong lòng hắn, vây không đi. Cùng lúc đó, trước mắt đại đường thịnh thế, trong mắt hắn lại tràn đầy các loại không vừa ý cùng tí vết nào. Ở dạng này một loại mâu thuẫn cùng dãy rủa chung, Phương Hàn suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn cảm thấy, nếu triều đại không cách nào thỏa mãn hắn kỳ vọng, vậy liền dứt khoát thay đổi triều đại, nếu chế độ không như ý muốn, vậy liền hoàn toàn đem lật đổ, lần nữa thành lập. Loại ý nghĩ này, không thể nghi ngờ là điển hình xuyên việt giả tâm tính, tràn đầy đối không biết khát vọng cùng đối hiện trạng bất mãn. Ở nảy sinh này nhất niệm đầu lúc, Phương Hàn nội tâm lại không có chút nào gợn sóng, ngược lại cảm thấy hết thảy các thứ này đều là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Nhưng mà, cho dù hắn có như thế to lớn chí hướng, lập tức cấp bách nhất nhiệm vụ, vẫn là trước ở trong cái thế giới này sống tiếp. Dù sao, trước mắt hắn tình cảnh thật sự là quá mức chật vật, liền nhất cơ bản hộ tịch cũng không có, chỉ có thể mang theo năm ấu muội muội ở đầu đường ăn xin mà sống. Phương Hàn biết rõ, sống tiếp mới là đạo lý cứng rắn, chỉ có trước giữ được cái mạng mới có thể nói về còn lại. Vì vậy, hắn tạm thời đem những thứ kia hành kế hoạch lớn cùng ý tưởng để qua một bên, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đấu tranh sinh tồn chung. Cùng lúc đó, ở xa xôi xa chí quốc, Cựu Cực Sơn sâu bên trong một tòa trong đại điện, một trận liên quan tới đại đường đối thoại chính đang lặng lẽ mở ra. "Sư phụ, sư phụ." Lục Nhĩ Mi hầu đội vã xông vào đại điện, vẻ mặt lo lắng tìm kiếm Lâm Nam bóng người. Buồn chương hết, chương 397 cầu mưa, chương 397 cầu mưa 2025-06-14, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lâm Nam từ trong tu luyện mở mắt ra, bình tĩnh mà hỏi thăm. Lục Nhĩ Mi hầu gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nổi nóng. "Sư phụ, ngài có thể biết rõ, kia Lý Tuần Phong trước đó vài ngày đã trở lại Đông Thổ đại đường rồi, hơn nữa còn đem chúng ta xa chỉ quốc rất nhiều thần vật đều mang đi." "Ồ, hắn mang đi cái gì?" Lâm Nam khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. "Hắn mang đi chúng ta nói khoai, nói gạo đợi tất cả thần vật, hơn nữa còn đưa chúng nó đổi tên là đường khoai, đường gạo." Lục Nhĩ Mi hầu càng nói càng tức, hai tay nắm chặt thành quyền, đáng hận hơn là hắn còn nghĩ những thần vật đó lai lịch cũng quy công cho hắn Đường Hoàng Lý Thế Dân thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, nói là bên trên thiên tứ cùng ấn trạch. Chuyện này, nghe vậy Lâm Nam trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, biết rõ giờ phút này xung động không làm nên chuyện gì. "Sư phụ, ngài nói ta đây đi một chuyến đại đường như thế nào? Dạy dỗ một chút cái kia không biết trời cao đất rộng hoàng đế, để cho hắn biết rõ có một số việc là không thể làm, có chút danh là không thể bốc lên." Lục Nhĩ Mi hầu càng nói càng kích động, trong mắt lóe lên phẫn nộ tia lửa. Nhưng mà, Lâm Nam lại cũng không bị hắn tâm tình lây. Hắn khẽ lắc đầu một cái, trấn an nói, "Không sao không sao, mặc cho hắn đi đi. Cho dù hắn làm như vậy, những thứ kia cây nông nghiệp có thể quảng bá mở, tạo phúc bạn ra, cũng là chuyện tốt một cọng. Nhưng là sư phụ." Lục Nhĩ Mi hầu còn muốn tranh cãi, lại bị Lâm Nam vẫy tay cắt đứt. "Huống chi." Lâm Nam khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, này đại đường động tác càng lớn, biến hóa cũng lại càng lớn. Nói không chừng không bao lâu, đại đường liền sẽ biến thành một cái toàn bộ dáng mới. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi hầu không khỏi gãi đầu một cái, vẻ mặt nghi hoặc. Mặc dù hắn nắm giữ lắng nghe thiên hạ thần thông, nhưng không cách nào biết trước đại đường đem sẽ bởi vì sao mà phát sinh biến hóa. Lâm Nam nhìn thấu hắn nghi ngờ, giải thích, "Trước mắt, ta thông qua luân về sở đầu thả ra ngoài mầm ống, đều vẫn là người bình thường, thậm chí đại đa số cũng còn tầm bé. Dưới tình huống này, tràn đầy thiên tiên Phật đương nhiên sẽ không chú ý tới bọn họ. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, những thứ này mầm mống dần dần lớn lên, có lẽ sẽ đưa tới không tưởng được biến hóa." Lục Nhĩ Mi hầu cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù vẫn có nhiều chút lo âu, nhưng đối với Lâm Nam mà nói lại sâu tin không nghi. Hắn biết rõ Lâm Nam trí tuệ cùng thấy xa, nếu Lâm Nam đã có sở định tính toán, vậy hắn liền không cần chưa tới nhiều lo âu. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi hầu cũng không biết là, trong lòng Lâm Nam suy nghĩ, xa không chỉ như thế. Hắn sở dĩ đối đại đường biến hóa như thế mong đợi, là bởi vì hắn biết rõ, cái thời đại này biến cách, sẽ vì hắn mang đến trước đó chưa từng có kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, Lâm Nam đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa, mấy ngày trước đây, Thiên Trúc Quốc chuyển tới tin tức, đương thời Thiên Trúc công chúa mời ta đi làm khách. Xem ra, ta cũng là thời điểm đi ra ngoài đi tới một lần rồi. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi hầu không khỏi sửng sốt một chút, "Sư phụ, ngài thật muốn đi Thiên Trúc Quốc sao? Nơi đó xa hơn Tây đi không xa, có thể chính là Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự rồi. Ngài nếu là đi nơi nào, Phật môn những thứ kia ngốc tử nhằm vào ngài có thể làm sao bây giờ?" Lâm Nam khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ tự tin, "Không sao không đáng ngại. Cho dù ta đi Thiên Trúc, cũng sẽ không có người dám đối móc đối nghịch. Kia Tây Thiên Phật Đà Bồ Tát, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng sẽ không dễ dàng ra tay với ta. Dù sao, ta còn là này nhân gian đạo chủ, bọn họ làm việc chúng quy phải có điều cố kỵ." Vừa nói, Lâm Nam vỗ một cái Lục Nhĩ Mi hầu bà bay, "Huống chi, ngươi cũng không phải không thể cùng ta cùng đi. Vừa vặn trên đường có thể lịch luyện một phen, mở mang tầm mắt." Lục Nhĩ Mi hầu nghe một chút, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, "Đúng sư phụ. Đỗ Nhi nguyện ý theo ngài cùng nhau đi tới." Vì vậy, một cái ngọc long theo gió lên, Lâm Nam ngồi ngay ngắn trên đó, Lục Nhĩ Mi hầu là nhảy với long trước, hai người một khỉ, hướng Tây Phương Thiên Trúc Quốc đi. Mà lúc này, ở xa xôi Vượng Tiên Quận, Tôn Nộ Không cùng Đường Tam Tạm đoàn người chính vừa mới đến. Bọn họ cũng không biết rõ, Lâm Nam đã mang theo Lục Nhĩ Mi hầu từ trên trời trực tiếp vượt qua bọn họ tiến trình, hướng Thiên Trúc Quốc đi. "Đại sư Minh, ngươi nhìn cái gì chứ?" Chư Bát Giới theo ánh mắt của Tôn Nộ Không ngẩng đầu nhìn lại cái gì cũng không thấy. "Không có gì, tựa như có cái gì thần tiên thừa lòng qua đường, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, ta đây lão Tôn cũng không có nhìn rõ ràng là vị nào." Tôn Nộ Không lắc đầu một cái, nhưng trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Thừa Long Thần Tiên, chẳng lẽ là kia Sa Chỉ Đại Quốc Sư, đạo chủ Lâm Nam? Chư Bát Giới trong đầu đột nhiên toát ra danh tự này. Tôn Ngộ Không lại lắc đầu một cái, kia thần tiên là về phía tây đi, nếu là đạo chủ Lâm Nam, hắn làm sao sẽ về phía tây đi đây? Còn có thể đi Linh Sơn hay sao? Vừa nói, Tôn Ngộ Không đều cho rằng cái này không thể nào. Cũng đúng. Chư Bát Giới gật đầu, cũng cho là không quá có thể. Vì vậy, bọn họ liền trước đem cái vấn đề này buông xuống, bắt đầu nghiên cứu Phượng Tiên Quận vấn đề tới. Phượng Tiên Quận trung, một mảnh hạn hán, lâu dài chưa từng trời mưa, đã dân chúng lầm than. Tôn Ngộ Không thấy vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ thương hại tình. Hắn thuận tay đem vốn là cầu mưa bảng cáo thị bóc xuống dưới, quyết định làm cho này Phượng Tiên Quận lạc một trận mưa. Kia đạo chủ Lâm Nam, ngày xưa là bởi vì cầu mưa mà thành quốc sư, hôm nay ta đây lão tôn ở nơi này Phượng Tiên Quận, cũng tới cầu một trận mưa. Tôn Ngộ Không cười nói, trong mắt lóe lên tự tin quan mang. Nhưng mà, Chư Bát Giới lại nói lầm bầm, ở đó Sa Chỉ quốc thời điểm, đại sư Minh ngươi và Sa Chỉ hai quốc sư hộ lực đại tiên tỷ thí cầu mưa, kết quả cũng không thắng sao. Lúc này không lẽ yết bảng nhanh như vậy? Nghe vậy Tôn Ngộ không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Nhưng Chư Bát Giới mà nói cũng là sự thật, hắn đúng là Sa Chỉ quốc cùng hộ lực đại tiên tỷ thí cầu mưa lúc chưa từng thắng lợi. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không cũng có tự mình nói tử. Nhớ năm đó, ở Sa Chỉ quốc hồi đó, ta cùng với kia hộ lực đại tiên tỷ thí cầu mưa, dù chưa đắc thắng, nhưng cũng là có nguyên nhân. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích, dù sao, một chỗ không thể đồng thời hạ hai trận mưa chứ sao. Lúc ấy hộ lực đại tiên đã cầu thiên đình mưa, ta như lại cầu, thiên đình đương nhiên sẽ không đáp ứng, nếu không Sa Chỉ quốc tránh không được đại dương mênh mông. Tôn Ngộ Không tựa hồ tìm được lý do, lòng tin tràn đầy nói, bây giờ ở nơi này Phượng Tiên Quận cũng không có giống như Sa Chỉ quốc sư như vậy người tài giỏi dị sĩ, ta như lại cầu mưa định có thể bắt vào tay. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, nhìn ta thủ đoạn. Tôn Ngộ Không vỗ ngực một cái, lòng tin mười phần. Cũng không lâu lắm, thầy cho bốn người liền gặp được Phượng Tiên Quận quận hầu. Quận hầu nhiệt tình tiếp đại không một phen, sau đó Đường Tăng Ân cần mà hỏi thăm, quận hầu đại nhân, quý địa hạn hán đã kéo dài bao lâu? Quận hầu thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, thế địa là Thiên Trúc quốc Phượng Tiên Quận, thân ta là quận hầu, trông coi nhất vương. Nơi này đã liên tục 3 năm đại hạ, hoa màu tay trắng ra bể, trăm họ sinh hoạt khốn khổ. Mua bán khó mà duy trì, 10 nhà người ta có cửu nhà cũng đang khóc lóc. Chết đói người chiếm 2/3, còn lại người cũng như nến tàn trong gió, lảo đảo muốn ngã. Ta gián thông báo cầu hiền, may mắn được thật tăng đi tới quốc gia của ta. Nếu có thể bố thí một trận trời hạ gặp mưa, giải cứu lê dân với trong nước lửa, ta nguyện lấy thiên kim đền đáp hậu đức. Nghe vậy Tôn Ngộ Không cười ha hả nhận lời, bảo đảm nói phải cho Phượng Tiên Quận mang đến một trận mưa lớn. Quân hầu dĩ nhiên là cảm kích rơi nước mắt, lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi Tôn Ngộ Không thi triển thần thông. Tôn Ngộ Không quả nhiên bất phàm, tự có hắn thần thông quảng đại chỗ. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, chân đạp cương đấu, bắt đầu hô hoán Long Vương. Cũng không lâu lắm, Đông Vương bay tới một đóa mây đen, chậm rãi lạc ở tại bọn hắn đường tiền. Mây đen tản đi, hiện lộ ra một đạo thân ảnh, chính là Đông Hải Long Vương Ngạo Quảng. Đại Thánh kêu Tiểu Long, có chuyện gì thương lượng? Đông Hải Long Vương cung kính mà hỏi thăm. Tôn Ngộ Không nói, làm phiền ngươi đường xa tới, thực ra cũng không đại sự. Chỉ là này Phượng Tiên Quận nhiều năm liên tục hạn hán, ngươi tại sao không đến mưa? Tôn Ngộ Không trong lời này, bao nhiêu mang theo nhiều chút trách cứ ý vị. Không nghĩ tới, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nhưng là vẻ mặt khổ sở, khoát tay lia liệu nói, đại thánh có chỗ không biết, trời mưa chuyện đều là được tiên chỉ mà động. Nhiều một giọt thiếu một giọt, cũng là không bình thường tội lỗi. Nếu là có thiên chỉ, Tiểu Long tự nhiên không dám thờ ơ, nhất định sẽ mưa. Chỉ là này Phượng Tiên Quận, nhiều năm liên tục không có thiên chỉ a. Tôn Ngộ Không nghe một chút, cảm thấy lời này vừa để ý tới lại vô lý. Hắn nhíu mày một cái, hỏi vậy vì sao ban đầu ở Sa Chỉ quốc, ta thấy kia hộ lực đại tiên chỉ là mấy đạo sắc lệnh, liền lập tức mưa rào xối xả. Tôn Ngộ Không đưa ra cái nghi vấn này, sắc mặt của Đông Hải Long Vương hơi đổi, có chút hơi khó, nhưng vẫn là không thể không giải thích. Hồi bẩm đại thánh ra, kia Sa Chỉ hộ lực đại tiên đã vào đạo đỉnh, kỳ danh ở bữa chú bên trên, ngang hàng tiền quan thân. Hắn lại có nhân đạo khí vận trở nên khởi động, cho nên một đạo ra lệnh, tự nhiên phong vân lôi điện xương mù ngũ bộ đều phải rối rít mà động. Mà đại thánh tên, mặc dù người người đều biết, nhưng đại thánh dù sao không phải là đạo đỉnh người, cũng không quan trước. Này chính là đại thánh cùng kia Sa Chỉ quốc sư khác nhau. Cho nên Tiểu Long nếu là vì đại thánh là vũ, liền phạm là giới luật của trời. Hừ. Mặc dù Tôn Ngộ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể hừ một tiếng, đón nhận lời giải thích này. Này đạo môn đệ tử, chính là có đặc quyền. Ta đây năm đó cũng chính là không có học qua Tam Thanh pháp môn, nếu không cũng so với kia Sa Chỉ quốc sư muốn thần khí nhiều lắm. Tôn Ngộ không nói như vậy đến, nhưng cũng bỏ qua Ngao Quảng, để cho trở lại Đông Hải. Tôn Ngộ không nhảy ra cương đấu, quay về thông báo Đường Tam Tạng một tiếng, sư phụ, này Phượng Tiên Quận không cách nào là vũ, tựa hồ có nội tình khác, cùng Ngọc Đế có liên quan. Lao Tôn trời cao đi hỏi cái rõ ràng. Vừa nói vừa dặn dò Chư Bát Giới cùng Sa Tăng chăm sóc kỹ Đường Tam Tạng, rồi sau đó liền rời đi. Tôn Ngộ không một đường đánh cân đổ vân, thẳng lên Vân Tiêu, từ Tây Thiên Môn mà vào Thiên Đỉnh. Bọn họ một đường tây hành, dưới mắt khoảng cách Tây Thiên Môn gần đây, vì vậy cũng không cần lại lượn quanh nói Nam Thiên Môn rồi. Lên Thiên Đỉnh, Tôn Ngộ không còn chưa thấy đến Ngọc Đế, chỉ là trước gặp được Tây Thiên Môn Hộ Quốc Thiên Vương. Hắn liền hướng Hộ Quốc Thiên Vương hỏi tới liên quan tới Phượng Tiên Quận sự tình. Hộ Quốc nghe vậy Thiên Vương, lúc này mới đem nội tình thật là rõ ràng nói cho Tôn Ngộ không. Thì ra, năm đó Phượng Tiên Quận có một trận cung phụng, Ngọc Đế bản thần du đi hưởng dụng, lại gặp rồi Phượng Tiên Quận tướng trai Thiên làm cung cấp đẩy ngã cho ăn, cãi lại ra về nói, mạo phạm Ngọc Đế. Nghe vậy Tôn Ngộ không, trong lòng cả kinh, cũng không dám nói nữa vì Phượng Tiên quận xin tha. Thế nhưng Phượng Tiên quận hạn hán lạc vũ chuyện, lại không thể không hiểu. Rời đi Linh Tiêu Điện, Tôn Ngộ không gặp được Thiên sư phụ Tổ Thiên sư Trương Đạo Lăng, không nhịn được tiến lên cầu hỏi: "Tổ Thiên sư, kia hạ giới Lâm Nam đều là ngươi hậu thế truyền nhân, hắn đều có thể nhường cho thiên địa tùy ý lạc vũ, ngươi có thể không cũng vì kia Phượng Tiên quận lạc mưa một chút, cứu một chút kia Phượng Tiên quận chúng sinh?" Tổ Thiên sư Trương Đạo Lăng tiên phong đạo cốt, cười đáp lại Tôn Ngộ không: "Lâm Nam khả cầu được lạc vũ, là bởi vì hắn ở nhân gian, lấy nhân đạo chi lực phát chiếu, tự nhiên có thể bên trên cảm thiên ý, ta bây giờ cũng đã là trên trời tiên quan, ở thiên sư phủ người hầu, ít đi kia một phần chấp trưởng đạo đỉnh uy năng, cho nên phải là vũ, cầu đến trên người của ta cũng là không thể được." Tôn Ngộ không nhất thời có chút khổ não, kia có thể như thế nào cho phải? Trương Đạo Lăng khẽ mỉm cười, ra một chủ ý nói: "Nếu nói có thể được là vũ, vậy ngươi đến kia Phượng Tiên quận, để cho bọn họ bày ra đạo tràng, làm một lễ cúng, sau đó mượn Phật đạo khả năng, lấy nhân đạo chi lực, thân cho đòi ba ngày. Đến lúc đó, Ngọc Đế đương nhiên sẽ không còn sắc mặt mưa." Trương Đạo Lăng là đã ra chủ ý, nhưng là Tôn Ngộ không lại phạm vào khó khăn. "Này niệm kinh chuyện nhi, lão Tôn sư phụ là được rồi. Nhưng nếu nói lên chiếu cách làm, vẫn còn yếu đạo sĩ tới. Kia Phượng Tiên quận bên trong, lại không có đắc đạo người." Trương Đạo Lăng lại nói: "Đã như vậy, vậy liền tìm cái đạo nhân tới chủ đạo." Tôn Ngộ không lấy được đề nghị liền rời đi, chỉ bất quá rời đi trong quá trình còn vẫn muốn, chính mình hẳn đi đâu tìm một có thể thông thiên nghe đạo nhân. Chẳng lẽ, muốn đường về trở lại xa chỉ đi mời cái đạo nhân. Ngay tại Tôn Ngộ không vì Phượng Tiên quận cầu mưa chuyện gặp khó khăn lúc, Lâm Nam chính hướng Tây Phương Thiên Trúc đi. Kia Thiên Trúc Quốc, được xưng là nhân gian Phật Quốc, cùng bây giờ xa chỉ vừa vặn ngược lại. Bởi vì Thiên Trúc ngay tại Tây Thiên bên dưới, lôi âm tự trước. Lâm Nam thừa long mà đi, còn chưa cùng Thiên Trúc lúc, ngay tại phía dưới thấy nhất sơn đầu, có miệng hùng hình dáng, bên trong có chút yêu khí rồi rào. Trong núi này có chút hứa yêu tức, có yêu tinh ở trong đó. Lục Nhĩ Mi hầu chủ động phô trương nói, bên trong là một cái hoàng sư tinh, ngược lại là không có gì làm ác, đàng hoàng, có lẽ có thể làm chúng ta xa chỉ hộ pháp. Lục Nhĩ Mi hầu đây cũng là đột ngột mở miệng, chính là dò thám biết đến đáy hạ hoàng sư tinh lai lịch. Đã như vậy, vậy liền đi xuống xem một chút. Không ngờ, Lâm Nam trực tiếp như vậy tới một câu. Đối phía dưới kia hoàng sư tinh, Lâm Nam cũng không xa lạ gì. Nếu nói là toàn bộ Tây Du trên con đường, xa chỉ trung ba vị yêu quái đại tiên vô tội nhất, như vậy hoàng sư tinh liền có thể nói là trên đường đi đơn thuần nhất yêu tinh rồi. Đem trong động phủ, tiểu yêu xuyên không được quần áo, đều phải loại trừ tắc tắc từ trong động phủ móc ra mấy lượng bạc, đi nhân loại thành phố mua mấy thân áo đông. Thậm chí sau đó, kia Tôn Ngộ không cùng chư bắt giới hóa thành người bình thường, đến đòi muốn bạc, đem cũng khách khí. Chỉ bất quá, cũng là bởi vì động tham nghiệm, trộm chư bắt giới vũ khí, liền chịu khổ chết oan, còn làm liên lụy chính mình mấy cái khác huynh đệ. Mà kia nhất thời khởi lên tham nghiệm, cũng là bởi vì sâu bên trong đại kiếp bên trong, kiếp khí che đậy đưa đến. Đối Lâm Nam mà nói, như vậy yêu tinh, coi như là tốt yêu tinh, đáng giá một cứu. Dù sao, Lâm Nam nếu muốn cứu nó, cũng bất quá là thuận tay làm sự tình. Buồn chương hết, chương 398, Cựu Linh Nguyên Thánh chương 398, Cựu Linh Nguyên Thánh 2025-06-15 bọn họ rơi vào kia miệng hùm trên núi. So sánh một ít yêu quái đạo phủ, nay miệng hùm sơn bình thường không có gì lạ, không có chút nào nguy nga lộng lẫy. Giống vậy, cũng không có hung thần ác sát, chỉ là bình thường không có gì lạ. Nơi này hoàng sư tinh, ngược lại là chất phác. Lục Nhĩ Mi hầu nói một câu, sau đó liền xung phong nhận việc: "Sư phụ, mục đích nhường cho ta đi gọi môn đi." Lâm Nam gật đầu, mặc cho Lục Nhĩ Mi hầu đi trước thi triển. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi hầu đã đến kia hoàng sư tinh miệng hùm trước động. Bên trong có thể có sinh linh, có đông lai đạo nhân viếng thăm. Lục Nhĩ Mi hầu có thể không khách khí, trực tiếp đem thanh âm truyền vào trong động. Không bao lâu, liền có hai cái đầu sói quái đi ra, rõ ràng chỉ là nhiều chút tiểu yêu. Ở đó thâm thủy u tĩnh trong rừng núi, có một chỗ bí ẩn động phủ, tên là miệng hùm động. Trong động phủ này, có hai cái tuần sơn tiểu yêu, một cái gọi là cổ quái xảo quyệt, một cái khác là kêu xảo quyệt cổ quái. Một ngày này, này hai chỉ tiểu yêu như thường ngày một loại đi ra động phủ. Vừa ra môn, liền nhìn thấy đứng ở trước động Lục Nhĩ Mi hầu. Cổ quái xảo quyệt lập tức trừng lớn con mắt, mở miệng hỏi: "Hà, ngươi này hầu yêu, là từ đâu nhi nô ra?" Vừa dứt lời, ánh mắt của chúng liền vượt qua Lục Nhĩ Mi hầu, thấy được phía sau hắn tiểu bạch long Ngao Ngọc. Ngao Ngọc lần này chính là làm Lâm Nam cất lực, bên ngoài lúc đi lại, một mực lấy bản thân gặp người, giờ phút này chính là một cái màu ngọc bạch thần long, lan lộn thân tản ra thần thánh mà khí tức uy nghiêm. Này hai cái đầu sói quái trong nháy mắt bị trước mắt một màn này cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Xảo quyệt cổ quái lắp bắp nói: "Chuyện này, này chớ không phải long chứ?" Cổ quái xảo quyệt cũng trợn to cả mắt, mặt đầy khiếp sợ, phù hòa nói: thật giống như thật là long a." Lúc này, này hai chỉ tiểu yêu trong mắt chỉ có Ngao Ngọc kia thân hình khổng lồ cùng kia sáng chói mắt, lại đem một bên Lâm Nam hoàn toàn không để mắt đến. Này cũng không trách bọn họ, giờ phút này Lâm Nam cả người khí tức nội liễm, bình thường không có gì lạ, phản phất chính là một cái bình thường người qua đường. Sau một khắc, này hai chỉ tiểu yêu giống như là đột nhiên tinh thần phục hồi lại, hoảng sợ đột nhiên quay đầu, liền lăn một vòng hướng bên trong động chạy đi, vừa chạy còn một bên lớn tiếng kêu lên: "Đại vương, đại vương, không tốt rồi, có điều bạch long tới chúng ta miệng hùm động á." Động phủ bên trong, nghe được cái này hốt hoảng tiếng gọi ầm ĩ, một cái bộ dáng hung ác yêu quái chậm rãi đi ra. Chỉ thấy này yêu quái, một con hồng đâm như vậy, lông như lửa như vậy phiêu quang, mũi như ngã, miệng bén nhọn như răng nanh, bộ dáng thật là kinh khủng. Nó mặc một món cạn xiêm y màu vàng, chân đạp một đôi toa bộ lý, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, giống như hung thần ác sát một dạng vội vội vàng vàng chạy ra. Này yêu quái vừa ra tới, đầu tiên là trấn an một chút ngồi xuống kia hai cái kinh hoàng thất thố tiểu yêu, sau đó cao mày hỏi thế nào sẽ có long tới ta đây miệng hùng động. Xảo quyệt cổ quái cùng cổ quái xảo quyệt ngươi một lời ta một lời hồi đáp, đại vương, chúng ta cũng không rõ ràng, là một người mặc đạo bào con khỉ mang đến. Chúng ta vừa nhìn thấy kia bạch long, hù dọa phải mau chạy trở lại báo tin. Càng nhiều chúng ta cũng không biết. Hai chỉ tiểu yêu cúi đầu, không dám nhìn thẳng đại vương con mắt. Hoàng sư tinh nghe xong, trong lòng biết rõ hai cái này tuần sơn tiểu yêu cũng không thể lộ ra cái gì tin tức hữu dụng. Vì vậy, nó quyết định tự mình đi ra ngoài tìm tòi kết quả. Hoàng sư tinh bước dài đi ra độc phủ, vừa ra môn, liền thấy được hai chỉ tiểu yêu trong miệng lời muốn nói bạch long cùng với kia mặc đạo bào con khỉ. Trừ lần đó ra, nó còn chú ý tới một cái đạo nhân, ánh mắt trong nháy mắt bị đem hấp dẫn. Cùng hai cái kia không có chút nào tu vi tiểu yêu khác nhau, Hoàng sư tinh ở nơi này tu hành giới cũng coi như có vài phần bản lĩnh, nó bén nhạy nhận ra được, cái này đạo nhân tựa hồ mới là đoàn người này trung nhân vật then chốt, mơ hồ có một loại nhân vật chính như vậy khí chẳng. Hoàng sư tinh đi lên phía trước, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác, hỏi các ngươi là lai lịch gì? Tại sao tới ta đây miệng hùng động? Còn chưa chờ Lâm Nam mở miệng, Lục Nhĩ Mi hầu liền dẫn chút tiêu ngạo vẻ mặt, dành trước giới thiệu, tốt gọi ngươi biết được, ta sư phụ chính là Sa Chỉ Đại Quốc sư, uy chấn tăng giới, đương thời đạo vương Minh Huyền đó là. Hoàng sư tinh gãi đầu một cái, vẻ mặt mờ mịt, nó chưa từng nghe nói qua Lâm Nam danh hiệu. Cái cũng có trách, nó vị trí nơi chính là Thiên Trúc Quốc thuộc hạ quận thành Phạm Vi, nơi này khắp nơi đều là lễ Phật cử chỉ, Lâm Nam cái này Sa Chỉ Đại Quốc sư, nhân gian đạo chủ danh tiếng tự nhiên khó mà chuyển tới đây. Bất quá, mặc dù Hoàng sư tinh không biết Lâm Nam danh hiệu, nhưng thấy Lâm Nam đoàn người thái độ, không hề giống là tới gây hấn gây chuyện, thế là nó thái độ cũng bình hòa đi xuống, cùng nó kia hung ác tướng mạo tạo thành so sánh rõ ràng. Hoàng sư tinh lần nữa hỏi các ngươi tới ta đây miệng hùng động, đến tột cùng là phải làm gì? Lần này, Lâm Nam không để cho Lục Nhĩ Mi hầu thay mặt trả lời, mà là tự mình mở miệng nói, vân đạo này đến, là vì tìm một vị cố nhân. Lâm Nam những lời này, để cho Lục Nhĩ Mi hầu cùng Hoàng sư tinh đều cảm thấy thập phần nghi ngờ. Lâm Nam nhìn Hoàng sư tinh, chậm rãi hỏi ngươi là có hay không nhận biết Cựu Linh Nguyên Thánh. Hoàng sư tinh nghe một chút, nhất thời trừng lớn con mắt, giật mình mà hỏi thăm, Cựu Linh Nguyên Thánh, ngươi này đạo nhân nhận biết tổ ông? Lâm Nam khẽ gật đầu, trả lời, không sai, vân đạo cùng Cựu Linh Nguyên Thánh có một phần đồng môn duyên. Nay cái gọi là đồng môn duyên, còn phải từ xa xôi đi qua nói đến. Ngày xưa, Thông Thiên giáo chủ chấp trưởng Tiệt giáo, kia Tiệt giáo thế lực khổng lồ, được xưng vạn tiên đến chầu đệ tử vô số. Nay Cựu Linh Nguyên Thánh, ngày xưa đó là Tiệt giáo một thành viên bên trong. Nhưng mà, ở trên cao cổ phong cuộc chiến của các vị thần trung, Tiệt giáo bất hạnh sa sút, rất nhiều môn nhân hoặc là bị Xiển giáo Kim Tiên thu phục, hoặc là bị Tây Phương giáo thu nạp và tổ chức. Cựu Linh Nguyên Thánh đó là vào lúc đó, bị Thái Ức chân nhân thu vị tọa kỵ. Bây giờ, Thái Ức chân nhân đã tấn thăng làm Thái Ức cứu khổ thiên tôn. Mà Cựu Linh Nguyên Thánh là thừa dịp cơ hội, lén lén hạ giới, ở hạ giới thu bảy cái dị chủng sư tử, bị tôn xưng là tổ ông. Nay Hoàng sư tinh, đó là Cựu Linh Nguyên Thánh nhận lấy bảy cái sư tử một trong. Hoàng sư tinh nghe được Lâm Nam mà nói, đầu tiên là cả kinh, sau đó không ngừng bận rộn thay đổi thái độ, trên mặt thêm mấy phần tôn kính, nói, nguyên lai là tổ ông đồng môn, kia đó là ta Hoàng sư bề trên, xin vào động mà ngồi. Hoàng sư tinh sở dĩ trở nên cung kính như thế, một mặt là bởi vì nó tâm tư đơn thuần, mặt khác là bởi vì nó đối Cựu Linh Nguyên Thánh cực kỳ tôn kính. Đem Lâm Nam một nhóm đón vào trong động sau, Hoàng sư tinh thậm chí không ngồi chính mình chủ vị, giữ vững muốn cho Lâm Nam. Ở một bên Lục Nhĩ Mi hầu âm thầm gật đầu, trong đầu nghĩ, này Hoàng sư tinh đừng lại không nói, phần này hiếu tinh thần sức lực ngược lại là đáng giá khen. Đợi Lâm Nam sau khi ngồi xuống, Hoàng sư tinh chủ động nói, vị này đạo gia lại ở chỗ này chờ một chút, ta đây cái này thì đi thông báo tổ ông một tiếng. Vừa nói, Hoàng sư tinh rộng rãi đứng dậy, hấp tấp xoay người rời đi, lưu lại Lâm Nam đoàn người ở trong động. Lục Nhĩ Mi hầu có chút ngoài ý muốn, không nhịn được nói, sư phụ, này Hoàng sư tinh tâm tư quá mức đơn giản, cũng không nghi ngờ sư phụ mà nói, càng không hỏi nhiều hơn mấy câu. Lâm Nam lại lắc đầu một cái, nói, nó trực tiếp đi đem kia Cựu Linh Nguyên Thánh gọi tới, nếu ta là giả, tự nhiên sẽ bị đâm thủng. Nó cũng không có tổn thất gì, chỉ là vô ích chạy một chuyến thôi. Nếu là thật, nó phen này tích cực, cũng không đoán uổng phí thời gian. Lục Nhĩ Mi hầu gật đầu một cái, lại hỏi sư phụ, ngươi coi là thật cùng kia Cựu Linh Nguyên Thánh có một phần đồng môn duyên sao? Lâm Nam trả lời, tự nhiên. Kia Cựu Linh Nguyên Thánh, thời thượng cổ chính là Tiệt giáo môn nhân, sau đó trở thành Thái Ức cứu khổ thiên tôn tọa kỵ. Vi sư ở Linh Bảo Thiên Tôn thượng thanh thánh cảnh bên trong nghe giảng, tự nhiên cùng kia Cựu Linh Nguyên Thánh có một phần đồng môn duyên. Lục Nhĩ Mi hầu bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. Bừng tỉnh đi qua, Lục Nhĩ Mi hầu lại có mới nghi vấn, sư phụ phải gặp kia Cựu Linh Nguyên Thánh sau, là muốn cũng giúp đỡ kia Cựu Linh Nguyên Thánh một cái sao? Muốn biết rõ, này Tây Du con đường, bản chính là một trận thiên địa đại kiếp. Ở nơi này chàng đại kiếp bên trong, rất nhiều yêu ma cũng thân ở kiếp trùng, khó mà tự kiềm chế. Hành vi của bọn họ thường thường bị kiếp khí ảnh hưởng, khó mà thấy rõ thế cục. Lục Nhĩ Mi hầu vốn là cũng thân ở kiếp trùng, nhưng bây giờ bởi vì Lâm Nam duyên cớ, đã coi như là nhảy ra đại kiếp, kiếp khí không dính vào người. Đi theo Lâm Nam bên người, nó cũng dần dần sáng tỏ này đại kiếp trận tướng. Theo Lục Nhĩ Mi hầu, nay Cựu Linh Nguyên Thánh rõ ràng cũng là thân ở kiếp trùng, cho nên nó mới sẽ có câu hỏi như thế. Lâm Nam nói, ngày xưa Tiệt giáo trung môn người tư tán, bên ngoài người tốt xấu lẫn lộn, chỉ có này Cựu Linh Nguyên Thánh coi như không tệ. Như có cơ hội, tự nhiên muốn giúp một tay, giúp nó trải qua kiếp này. Bên kia, Hoàng sư tinh rời đi chính mình báo đầu sơn hổ miệng động, thẳng hướng Long Trúc Sơn cựu khúc ở lại chơi động đi. kia Long Trúc Sơn cựu khúc ở lại chơi động, đó là cựu linh nguyên thánh chỗ ở lưỡng địa khoảng cách cũng không xa, rất nhanh thì Hoàng Sư Tinh chạy tới. Nó vội vã vào động, bái kiến cựu linh nguyên thánh, sau đó hối bản tin, tổ ông, có một đạo người thừa long tới, tự xưng cùng tổ ông có đồng môn duyên. Cựu linh nguyên thánh chính là một con cựu đầu sư tử, thủ hạ sư tử sư tôn vô số. Nó tu vi cao thầm, lại cũng không hóa thành hình người, mà là lấy bản thân tu hành, thân thể khổng lồ mà cường đại. Lúc này, nghe nói Hoàng Sư Tinh báo cáo, cựu linh nguyên thánh cũng có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Nó hỏi là ai? Hoàng Sư Tinh trả lời, kia đạo nhân tự xưng Lâm Nam, hắn mang theo một đồ đệ giới thiệu kỳ vi sa chỉ đại quốc sư, nhân gian đạo tòa án chủ. Cựu linh nguyên thánh nghe một chút, rộng rãi đứng lên. Cùng Hoàng Sư Tinh đối Lâm Nam không biết gì cả khác nhau, cựu linh nguyên thánh cũng không phải là ngăn cách với đời, nó cũng biết một ít trong thiên hạ tin tức. Cho nên, nó biết rõ Lâm Nam tên. Lại là hắn. Hắn cùng ta có đồng môn duyên. Cựu linh nguyên thánh hết sức kinh ngạc, chín cái đầu thượng tề đủ hiện ra vẻ nghi hoặc, nó thật sự không biết rõ một điểm này. Đạo chủ Lâm Nam, rõ ràng là những năm gần đây mới quật khởi nhân vật, làm sao sẽ cùng ta có đồng môn duyên đây? Trong lòng cựu linh nguyên thánh tràn đầy nghi ngờ. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng cựu linh nguyên thánh vẫn là quyết định đi theo Hoàng Sư Tinh, đi miệng hùng động đi gặp một lần Lâm Nam. Nó cảm thấy, chỉ có tự mình gặp mặt, hết thảy mới có thể sáng tỏ rõ ràng. Lại nói Tôn Ngộ Không tự Tây Thiên môn trở về, bùi bặm điệu bước chân vào Phượng Tiên quận địa giới. Lúc đó, Đường Tam Tạng chính tĩnh tọa với trong khách sạn, thấy Ngộ Không trở về, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, liền vội vàng đứng lên hỏi Ngộ Không, ngươi lần này đi, kết quả như thế nào? Có từng cầu kia trời hạn gặp mưa. Quân hầu cũng không dám thờ ơ, vội vã tiến lên, không mình hành lễ, lời nói gian tràn đầy cung kính, đại thánh, không biết chuyến này có thể hay không cho ta Phượng Tiên quận cầu một trận quá kịp thời, để giải 3 năm này chi hạn. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, trong lòng mang theo cáo giận, ánh mắt nhìn thẳng quân hầu, lời nói sắc bén, Phượng Tiên quận 3 năm không hàng trời hạn gặp mưa, chuyện này tất cả nhân ngươi lên. 3 năm trước đây, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, chọc cho thiên đình tức giận, hạ xuống nặng như vậy phạt. Nghe vậy quân hầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu trầm tư chốc lát, cuối cùng đem hôm đó chuyện nói liên tục. Thì ra, 3 năm trước đây, quân hầu nhân chuyện vụn vặt giận lây sang thiên, không cẩn thận đổ bàn thờ, cống phẩm tán lạc đầy đất, hành động này chọc giận tới thiên đình, cho nên hạ xuống 3 năm vô vũ chi phạt. Nhưng mà, việc đã đến nước này, nhắc lại chuyện cũ cũng là vô ích. Tôn Ngộ Không biết rõ, việc cần kiếp trước mắt chính là giải quyết trước mắt nạn hạn hán. Vì vậy, hắn trầm giọng nói, muốn giải này hạn, cần làm một tràng pháp sự, xây lên tế đàn, liên tục 3 ngày, do Phật đạo lượng ra chung nhau tụ kinh, nắm trên bùa chiếu, thông báo thiên đình, mới có thể cầu trời hạn gặp mưa. Nói xong, ánh mắt của Tôn Ngộ Không chuyển hướng Đường Tam Tạng, lời nói khẩn thiết, sư phụ, ngươi Phật pháp cao thâm, có thể nguyện giúp ta rút một tay, tụ kinh cầu mưa. Chỉ là, này lễ cũng còn cần một vị đạo hạnh cao thâm đạo nhân tương trợ, cũng không biết này Phượng Tiên quận chúng có thể có nhân vật bậc này. Nghe vậy quần hầu, mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu nói, đại thánh có chỗ không biết, chúng ta nơi đây đã gần đến tiên trúc, Phật pháp thịnh hành, đạo môn người đúng là hiếm thấy, chớ nói chi là kêu cao thâm đạo nhân rồi. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật chẳng lẽ muốn trở lại Sa Chỉ quốc, đi mời kia đạo nhân tới hay sao? Nay đọc mới vừa lên, hắn liền lắc đầu một cái, trong lòng có khác so đo. Hắn chợt nhớ tới nơi đây thổ địa, vì vậy thi triển thần thông, đem thổ địa thần gọi ra. Thổ địa thần vừa hiện thân, liền nhận ra Tôn Ngộ Không, liền vội vàng không người hành lễ, Phượng Tiên quận thổ địa bái kiến đại thánh ra. Tôn Ngộ Không cũng không nói nhảm, dứt khoát mà hỏi thăm, thổ địa lão nhi, ngươi có thể biết rõ này Phượng Tiên quận hoặc phụ cận, có hay không có kia nắm đùa chú đạo nhân, có thể thông tiên tòa án cái loại này? Nghe vậy thổ địa thần, đầu tiên là lắc đầu, trả lời cùng quận hầu giống nhau như lúc. Nhưng ngay sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, do dự một chút sau nói, đại thánh, Phượng Tiên quận địa phương cũng không như vậy đạo nhân, nhưng phía tây trên núi lại có một vị có thể thông thiên tòa án chủ nhân. Ồ, là ai? Nghe vậy Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, liền bận rộn hỏi. Thổ địa thần đáp, là kia Sa Chỉ đại quốc sư, nhân gian đạo tòa án chủ Lâm Nam. Giờ phút này hắn đang ở Phượng Tiên quận phía tây Ngọc Hoa bên ngoài thành. Nghe vậy Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh, có chút không dám tin, Sa Chỉ đại quốc sư, đạo chủ Lâm Nam, hắn như thế nào đi tới nơi này Thiên Trúc quốc chi trung? Phượng Tiên quận đã thuộc Thiên Trúc biên giới, Ngọc Hoa thành càng là đi sâu vào Thiên Trúc thủ phủ. Thiên Trúc quốc hảo xưng nhân gian Phật quốc, khoảng cách Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bất quá một bước ngắn. Lâm Nam thân vì nhân gian đạo tòa án chủ, tại sao tới đây? Thổ địa thần thấy Tôn Ngộ Không không tin, liền vội vàng khẳng định nói, đại thánh, chuyện này thiên chân vạn xác. Lâm Nam đạo chủ quang minh lỗi lạc, cũng không che giấu hành tung, kia Ngọc Hoa thành thổ địa còn đi trước bái gặp qua đây. Vừa nói, thổ địa thần trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, đáng tiếc tiểu thần không được triệu hoán, không thể đi trước bái kiến chiêm ngưỡng một phen đạo chủ mặt mũi. Buồn chương hết.